Chương 30, làm chút chuẩn bị chương 30, làm chút chuẩn bị đại sảnh. Mọi người sau khi đi vào, lão tổ ngồi xuống, phân phó người khác cũng tất cả ngồi xuống. Toàn bộ sau khi ngồi xuống, lão tổ nhìn về phía Dạ Tiểu Bạch mấy người mở miệng nói ra, lần này mấy người các ngươi trước tới tham gia thần dược đại điển đệ tử, có hay không nguyện ý tiến vào bí cảnh. Nghe đến lão tổ, không ai lên tiếng. Đừng bởi vì là ta tra hỏi, cũng không dám đáp lại. Nếu là không muốn, vậy liền không đi. Lão tổ lại tiếp tục nói, lão tổ, chúng ta nguyện ý tiến về. Có vị đệ tử ôm quyền nói ra, chúng ta cũng thế. Mấy cái người đệ tử đều là theo thứ tự lên tiếng. Lão tổ khẽ gật đầu. Vân Mộng lại nhìn về phía Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ, các ngươi cũng muốn đi? Đúng, sư bá. Hai người đáp, các ngươi muốn không vẫn là tôi đi, chuyến này cũng không phải là không có gặp nguy hiểm. Tạm thời không nói đến bí cảnh nội yêu thú, liền nói cái khác tông đệ tử tiến vào bí cảnh về sau, vì cấp đoạt cơ duyên, tất nhiên tránh không được có các loại chém giết. Vân Mộng nhìn lấy hai người nói, hai người mới nhập tông không đến một năm, Vân Mộng cảm thấy hai người thực lực tám thành cũng là bình thường, nhất là Hàn Phi Vũ, thiên tư không đủ. Nói không chừng bây giờ mới tụ khí một tầng. Sư tỷ, không cần phải lo lắng bọn hắn hai cái, bọn hắn trong lòng nắm chắc, ta cũng trong lòng hiểu rõ. Kỳ Duyên nhìn về phía Vân Mộng nói ra. Vân Mộng muốn nói lại thôi, nàng thật sự là có chút không muốn để cho Dạ Tiểu Bạch mạo hiểm. Dù sao Thanh Sơn Tông từng ấy năm tới nay như vậy, mới xuất hiện một cái giáp bảng lưu danh đệ tử. Đệ tử như vậy, tất nhiên là phải thật tốt bồi dưỡng, đi xong cái gì bí cảnh a. Kỳ Duyên cái này làm sư phụ đều nói như vậy, ngươi cũng đừng lại nhiều nói. Lão tổ mở miệng nói ra. Lão tổ sống mấy trăm năm, hiểu rõ nhất cầu đạo phong. Cầu đạo phong ra hỏa. Tuy nhiên nguyên một đám một lòng chỉ cầu đại đạo, thế nhưng là hành sự lại không lô mãng, mà chính là hết sức cẩn thận. Đối mặt cơ duyên phía trước, bọn hắn nếu là không có đầy đủ tự tin, tuyệt sẽ không lô mãng. Tốt a. Vân Mộng nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Lao tổ lên tiếng, để một đám đệ tử đều rời đi đại sảnh. Sau đó, trong đại sảnh chỉ còn lại có Lao tổ, Vân Mộng cùng Kỳ Duyên. Lao tổ vừa nhìn về phía hai người nói, lần này thần dược cốc mở ra bí cảnh cùng các tông cùng hưởng, tuy là cơ duyên, nhưng lại cũng có thể là mầm thai bạn. Mặc kệ thần dược cốc đến cùng là thật tâm muốn cùng chúng ta cùng hưởng cơ duyên hay là còn có mục đích khác, đều chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, nói không chừng sẽ có một trận đánh ác liệt, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Vân Mộng cùng Kỳ Duyên khẽ gật đầu. Hai người rõ ràng lão tổ ý tứ, như là vận khí tốt, lấy được một kiện chú đạo linh vật, cái đồ chơi này khẳng định là phi thường hi hữu, không có khả năng sở hữu tông môn đều sẽ lấy tới. Cái kia đến lúc đó, nhân gia có thể hay không nhớ thương ngươi chú đạo linh vật. Cho nên, chỉ là theo bí cảnh đạt được chú đạo linh vật, còn chưa nhất định chú đạo linh vật sẽ chính thức rơi xuống tông môn trong tay. Kỳ Duyên rất mau rời đi đại sảnh, đi qua tìm được Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ. Kỳ Duyên suy tư tiếp xuống bí cảnh hành trình, thủ đoạn bảo mệnh cho hai người, bất quá còn chưa đủ. Hai tiềm lực của con người đều là cựu tình, Kỳ Duyên dùng qua thiên nhãn xem xét hai người khí vận, quả thực lóa mắt. Cho nên bí cảnh chuyến đi, hai người nói không chừng thật có thể lấy được chú đạo linh vật. Đem các ngươi chứa vật túi cho ta. Kỳ Duyên nhìn về phía hai người nói. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ đem chứa vật túi lấy ra, đưa cho Kỳ Duyên. Mấy ngày nữa trả lại các ngươi, ta sẽ làm một phen bố trí. Tại các ngươi trong túi chứa vật làm một cái ẩn nấp tiểu không gian, nếu như các ngươi thật tại bí cảnh bên trong thu được chú đạo linh vật có thể giấu vào trong đó, không cần lo lắng sẽ bị phát hiện, thần dược có người, còn không phát hiện được ta ra tay. Kỳ Duyên nhìn về phía hai người nói, sư phụ, làm lớn một chút, đến lúc đó linh thực cái gì đều giấu vào đi. Dạ Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng, đội bằng nói. Kỳ Duyên lắc đầu, linh thực cũng đừng ẩn giấu. Nói cho cùng, bí cảnh thuộc về thần dược cốc, nỗ lực một nửa linh thực thu hoạch cũng là chuyện đương nhiên. Kỳ Duyên ý tứ cũng rất rõ ràng. Linh thực thu hoạch có thể giao ra một nửa coi như vé vào cửa, nhưng là chú đạo linh vật, cái kia liền không khả năng nộp lên một nửa. Được rồi, ta nghe sư phụ. Dạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Ngày mai luyện đan tỉ thí liền muốn bắt đầu, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ Duyên vừa nhìn về phía hai người nói, sư phụ, ngày mai tỉ thí, ta muốn là ra sân luyện đan, lại làm ra thiên địa dị tượng làm sao bây giờ? Dạ Tiểu Bạch có chút sợ hãi nhìn về phía Kỳ Duyên hỏi. Luyện đan tỉ thí cùng ngày, hắn đều không cần đoán liền biết, khẳng định sẽ có rất nhiều người, các tông các phái đều sẽ tụ tập. Nếu là hắn làm ra một đợt quái mưa, cái kia không được bị sống sờ sờ mà lột ra. A yên tâm, luyện đan tỉ thí các tông đệ tử đồng thời tiến hành, ngươi không nói, chúng ta không nói, ai biết thiên địa dị tượng là bởi vì ngươi mà lên. Kỳ Duyên vô vô Dạ Tiểu Bạch bả vai nói ra. Đúng a. Dạ Tiểu Bạch lập tức không sợ. Bất quá ngươi đến lúc đó không thể ngăn mưa, ngươi cũng phải trúng chiêu, dạng này mới sẽ không bại lộ chính ngươi. Kỳ Duyên còn nói thêm. A, được thôi. Dạ Tiểu Bạch có chút mắt trợn tròn, bất quá vẫn là gật đầu. Sư phụ, ngày mai tỉ thí ta thì không ra sân. Hàn Phi Vũ đội vàng nói. Sư đệ, ngươi sao có thể không lên tràng? Chúng ta sư huynh đệ đồng loạt xuất thủ, treo lên đánh cái khác tông môn. Dạ Tiểu Bạch đuổi tóm chặt lấy Hàn Phi Vũ bà bay. Sư huynh, ngươi biết ta luyện đan mức độ có hạn, dù sao có sư huynh ra sân như vậy đủ rồi, định có thể vì ta tông cầm xuống đệ nhất. Hàn Phi Vũ một phen tự mình hạ thấp, lại khoa trương lên Dạ Tiểu Bạch, trực tiếp cho Dạ Tiểu Bạch khoa trương sớm rồi. Dạ Tiểu Bạch cười gật đầu, được thôi được thôi. Trên thực tế, Hàn Phi Vũ cảm thấy có Dạ Tiểu Bạch là đủ rồi chỉ là một mặt nguyên nhân, một phương diện khác, hắn không muốn trúng chiêu. Dạ Tiểu Bạch làm ra những cái kia ly kỳ cổ quái mưa. Mấy tháng này đến nay, hắn có thể thêm kiến thức, khiến người ta biến thành nhất trụ kình thiên mưa, khiến người ta tiêu chảy mưa, ăn mòn quần áo mưa. Rất nhanh, Kỳ Duyên trở về gian phòng của mình. sau đó lấy ra luyện khí lô, bắt đầu luyện chế lại một lần Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ chứa vật túi. Muốn tại trong túi chứa vật gia tăng một cái ẩn nấp không gian, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đầu tiên không gian bên trong gia tăng một cái không gian thì vô cùng khó. Tiếp theo, muốn cái này không gian không bị phát hiện, cũng là phi thường khó. Kỷ Duyên luyện một đêm, mới luyện chế thành công tốt bên trong một cái. Kỷ Duyên một tia thần thức chi lực bám vào tại chứa vật túi, nếu không phải pháp tướng cảnh, cơ hội là không phát hiện được ẩn tàng không gian. Mặt khác, Kỷ Duyên còn có thể thông qua cái này một tia thần thức, tìm tới chứa vật túi vị trí, cũng là tương đương với ăn cái định vị. Thần dược cốc nội thành quảng trường. Các tông người đi tới quảng trường. Hôm nay người tới, so với hai ngày trước muốn càng nhiều. Dù sao các tông tại hôm qua lại tới rất nhiều người. Quảng trường ngay phía trước một tòa lầu cắt trên lầu, đứng đấy Tôn Huyền, Trương Tuyết cùng Vô Trần ba người. Cũng không lâu lắm, lại có mấy người bay đi. Thanh Sơn Tông lão tổ thì tại một trong số đó. Cổ vực tông môn thế lực vô số, nhất lưu thế lực thì ba cái, cũng chính là tam đại tông môn. Thần dược cốc, thần kiếm môn cùng kim cương tự, đều cầm giữ có thần thông cảnh tu sĩ. Chương 31, luyện đan tỷ thí chương 31, luyện đan tỷ thí nhị lưu thế lực, cùng sở hữu bảy cái. Thanh Sơn Tông cùng Linh Kiếm Tông lệ thuộc trong đó. Cái này bảy cái thế lực đều nắm giữ đạo đài cảnh tu sĩ tọa trấn. Còn lại không có đạo đài cảnh tu sĩ thế lực, vậy liền rất nhiều. Nắm giữ linh hải cảnh tu sĩ tam lưu thế lực còn tốt, mặc dù nhiều, nhưng cũng không tràn lan. Đến mức chỉ có tụ khí cảnh tu sĩ bất nhập lưu thế lực, vậy thì thật là vừa nắm một bò to. Đợi chút nữa luyện đan tỷ thí, tam đại tông môn không sẽ phái đệ tử tham gia. Áp tiền đặt cược, hoàn toàn cũng là lấy ra đưa người. Dù sao liền xem như bọn hắn áp người chiến thắng, bọn hắn cũng sẽ không muốn cược, chỉ là sẽ cao hứng một chút, sau đó hướng mặt khác hai đại tông môn khoe khoang một chút ánh mắt của mình. Nhị lưu tam lưu hoặc là bất nhập lưu thế lực đều có thể phái người tham gia. Bất quá, đặt cược người, chỉ có tam đại tông môn cùng Thanh Sơn Tông cái này bảy cái tông môn. Thế lực khác đặt cược tư cách đều không có. Thanh Sơn Tông cái này thất tông, không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ áp chính mình người. Tam đại tông môn thì là nhìn lựa chọn của bọn hắn, tùy tiện áp, cũng là làm thành một trò chơi. Sau cùng tỉ thí kết quả đi ra, người thắng trận nếu không phải Thanh Sơn Tông cái này thất tông người, như vậy tiền đặt cược toàn bộ quy về người thắng trận sở thuộc thế lực. Cuộc tỉ thí này, tại tam đại tông môn trong mắt cũng là một trò chơi. Thế nhưng là tại những cái kia tam lưu hoặc bất nhập lưu tông môn trong mắt, lại là một trận cơ duyên. Chỉ là bọn hắn thường thường cũng không thể cầm tới phần cơ duyên này. Thần dược đại điển tiến hành rất nhiều lần, cơ hồ mỗi lần chiến thắng mới đều là thất tông một trong. Những cái kia tam lưu hoặc bất nhập lưu tông môn muốn chiến thắng một lần đều là phi thường khó. Trước kia, tam đại tông môn cùng thất tông đặt cược khen thưởng cũng không tệ, lại cũng sẽ không đặc biệt chân quý. Chỉ là lần này có chút không giống. Trước kia thất tông ra mặt đều là linh hải cảnh trưởng lão. Lần này ra mặt thế nhưng là các tông đạo đại cảnh lão tổ. Lại thêm tam tông tông chủ cũng là đạo đại cảnh. Trương Tuyết nhìn về phía mấy cái người nói, mấy vị đạo hữu, hiếm thấy tụ họp một chút, tỉ thí lần này, ta ra một kiện tam giai hạ phẩm phi kiếm pháp khí, áp linh kiếm tông thắng. Đã Trương đạo hữu đều áp tam giai pháp khí, cái kia bẩn tăng ra một viên tam giai hạ phẩm kim thân đan, một viên nhị giai cực phẩm ngân cốt đan, áp vạn pháp môn thắng. Vô Trần Hòa Thượng quận lại Phật Châu nói ra. Tôn Huyền nhìn về phía hai người cười cười, hai vị đạo hữu đại khí. Lão phu làm chủ nhà, tự nhiên cũng không thể kém, một viên tam giai cực phẩm băng liên đan, lão phu áp Thanh Sơn tông thắng. Tôn lão đầu, tam giai cực phẩm băng liên đan, ngươi thật cam lòng, cũng đừng đổi ý. Trương Tuyết nhìn về phía Tôn Huyền nói ra. Đương nhiên sẽ không. Tôn Huyền vừa cười vừa nói. Sau đó trực tiếp xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra hộp gỗ cho mấy người nhìn một chút. Bên trong để đó một viên màu trắng đan dược tản ra một cô yếu ớt hàn khí, đan hương nồng úp, người một miệng đều cảm giác toàn thân thư sướng. Cổ vực tu hành giới bên trong, băng liên đan là thần dược cốc độc môn đan dược, một loại chữa thương hiệu quả cực mạnh đan dược. Vô Trần Hòa Thượng lấy ra kim thân đan cùng ngân cốt đan cũng không kém. Cổ vực bên trong cũng là kim sơn tự độc môn đan dược, đây là một cái hệ liệt đan dược, tính cả nhất giai sắt lá đan, hết thảy ba loại đan dược đều là dùng để tăng cường nhục thân đan dược. Nếu là phối hợp kim sơn tự một môn luyện thể công pháp, hiệu quả càng tốt. Tam đại tông môn đều lấy ra tam giai bảo vật sau. Mặt khác thất tông cũng không tiện quá kém. Bất quá bọn hắn xác thực cũng không có tam đại tông môn như vậy giàu. Cho nên lấy ra tiền đặt cược cũng không phải là tam giai bảo vật, mà chính là nhị giai bảo vật. Tuy nhiên cũng chỉ là xuất ra nhị giai bảo vật, bất quá nguyên một đám cũng đều là cầm nhị giai cực phẩm bảo vật. Hiện tại mấy người đều là hy vọng chính mình đệ tử có thể thắng lợi. Thanh Sơn Tông lão tổ vững vàng một tớt, lòng tin tràn đầy. Nói đùa, năm nay ta tông thế nhưng là ra cái luyện đan kỳ tài, nho nhỏ tỉ thí, không có có thần dược cốc đệ tử tham gia, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tôn Huyền áp Thanh Sơn Tông cũng không phải tùy tiện áp. Thần dược cốc là một cái luyện đan tông môn, đối Vu Thanh Sơn Tông Linh Diệu Tháp sớm có nghe nói, cũng có chỗ chú ý. Tôn Huyền trước kia đi Thanh Sơn Tông làm khách, cũng đi nhìn qua Linh Diệu Tháp, chỉ là bởi vì không phải Thanh Sơn Tông đệ tử, không thể thử một lần khảo hạch. Có điều hắn cũng biết một chút Linh Diệu Tháp khảo hạch, cho nên Thanh Sơn Tông mấy tháng trước ra cái giáp bảng lưu danh đệ tử sự kiện này về sau, hắn cũng không lâu lắm liền biết. Sau đó lần này đặt cược, hắn áp tại Thanh Sơn Tông. Mấy vị đạo hữu, như vậy tỉ thí liền bắt đầu đi. Tôn Huyền nhìn về phía mấy cái người nói. Mấy người nhẹ gật đầu. Sau đó, Tôn Huyền nhìn về phía quảng trường, mở miệng nói, tỉ thí bắt đầu, người quan khán tối lui đến tỉ thí phạm vi bên ngoài. Tham dự tỉ thí người vào tràng, lựa chọn mỗi người vị trí. Tôn Huyền thanh âm to vô cùng, truyền đến trong thai của mỗi người. Một đám người lui về phía sau rất nhiều, một đám thiếu niên lưu tại quảng trường. Trên quảng trường, giờ phút này đã bày rất nhiều bàn thấp tử, bàn trước mặt đều để đó một đoàn bù, trên mặt bàn đều để đó một cái tay có thể nắm chặt tiểu đàn lô, còn có một số linh thực. Những thiếu niên này mỗi người chọn một vị trí ngồi xếp bằng xuống. Dạ Tiểu Bạch cầm lấy đan lô quan sát một chút. Hắn trước kia luyện đan đều là dùng cầu đạo phong đại đan lô, loại này cỡ nhỏ đan lô, hắn rất ít khi dùng đến. Bất quá vấn đề không lớn, hắn dùng qua, cảm giác đều không khác mấy. Đan lô lớn nhỏ, mặc dù sẽ ảnh hưởng đến luyện đan khó dễ. Bất quá đó là muốn nhìn luyện chế đan dược chủng loại, mà không phải nói, đan lô càng lớn thì càng dễ dàng đơn giản như vậy. Chờ một đám tham gia tỉ thí tiểu bối toàn bộ ngồi xuống. Một vị đệ tử cầm lấy từng cái khay đi vào Tôn Huyền bên cạnh. Trên khay mặt, để đó mấy cái tiểu quần chủ. Tôn Huyền tùy tiện chọn một cái, mở ra tiểu quần chủ. Trên đó viết hồi xuân đan ba chữ. Tôn Huyền nhìn về phía quảng trường những bọn tiểu bối kia, tỉ thí nội dung, hồi xuân đan, bắt đầu đi. Công bố khảo thí nội dung. Trong quảng trường một đám thiếu niên thiếu nữ bắt đầu theo trên bàn một đống linh thực bên trong chuẩn bị ra tài liệu. Thời khắc này Dạ Tiểu Bạch trong lòng vui vẻ. Hồi xuân đan. Đây quả thực là đụng phải a, hồi xuân đan là nhất giai đan dược bên trong, thường thấy nhất liệu thương đan dược. Dạ Tiểu Bạch muốn trường sinh, lại là cái sợ chết tính tình. Tại Câu Đạo Phong thời điểm, hắn không có tài liệu luyện chế duyên thọ đan, cho nên bình thường luyện đan thời điểm, luyện nhiều nhất cũng là liệu thương đan dược. Thường gặp hồi xuân đan, hắn không biết luyện qua bao nhiêu lần, kinh nghiệm 10 phần. Dạ Tiểu Bạch tìm ra tài liệu, sau đó bắt đầu luyện đan. Bốn phía không ít người cũng đều ào ào bắt đầu. Những người này đều không có tâm tư đi chú ý người khác, đều là một lòng một ý luyện đan. Tỉ thí trong lúc đó, hẳn là không có chuyện gì. Kỳ Duyên thì chạy về, nắm chặt thời gian đem còn lại cái kia túi chứa vật làm tốt tay chân. Có lệ nhất cái kinh nghiệm, thứ hai cái chứa vật túi làm lên cũng nhanh. Đợi đến hắn làm tốt lại trở lại quảng trường bên kia, tỉ thí còn không có kết thúc. Kỳ Duyên sau khi trở về, thì nhìn thấy đã có mấy người đan thành ra lò, không ít cũng sắp đan thành. Kỳ Duyên cùng Vân Mộng cùng Vân lão tổ giờ phút này đều đang chăm chú Dạ Tiểu Bạch. Dạ Tiểu Bạch cũng sắp đan thành, cùng lúc đó, trên trời mây đen dày đặc. Hàn Phi Vũ thấy thế, dự đoán một chút mây đen phạm vi, sau đó lui trí nhân nhóm về sau. Chương 32, nói rất đúng a chương 32, nói rất đúng a Hàn Phi Vũ hành động, cũng không có người nào chú ý, hiện tại sự chú ý của mọi người đều tại luyện đan tỉ thí phía trên, ai sẽ chú ý đám người ở trong một người. Một bên khác, nhìn thấy bầu trời mây đen dày đặc, không ít người cũng hơi nghi hoặc một chút. Làm sao còn đột nhiên biến thiên? Tôn Huyền vung tay lên, một đạo đạo pháp hệ phong đánh đi ra, muốn đem quảng trường trên không mây đen thổi tan hoặc là thổi đi. Chỉ là cuồng phong cuộn tới, trong nháy mắt liền bị mây đen cuốn về, không có nhấc lên một điểm gợn sóng. Cái này, Tôn Huyền mấy cái này đạo đài cảnh tu sĩ đều là có chút ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Tôn Huyền cũng là nghi hoặc một tiếng. Không chờ bọn hắn làm rõ ràng mây đen là chuyện gì xảy ra, quảng trường đám người ở trong, Dạ Tiểu Bạch đã đan thành. Oeng. Ngay sau đó, cũng là trên trời một tiếng ầm ầm. Trong nháy mắt quảng trường cái này một khối phạm vi bên trong, xuống tới mưa to. Chỉ là mưa này nhan sắc có chút cổ quái, có chút lục. Mặc cho ai nhìn thấy mưa này đều sẽ cảm giác không thích hợp. Giờ phút này, lầu các một tầng trong phòng, nơi này đứng đấy các tông linh hải cảnh tu sĩ. Vân Mộc nhìn lấy quỷ dị mưa to, nghĩ đến 3 tháng trước Thanh Sơn tông ngoại môn quỷ dị mưa to sự tình, đột nhiên nhìn về phía Kỳ Duyên. Hai người liếc nhau. Kỳ Duyên trực tiếp cũng là thay đổi ánh mắt, nhìn ra phía ngoài. Vân Mộc trong lòng sáng tỏ. Tốt, nói thật, mặc kệ là nàng vẫn là Thanh Sơn tông tông chủ, kỳ thật trước đó đều thật coi là hôm đó quỷ dị mưa to là nguồn gốc từ Linh Diệu Tháp. Khả năng cùng Dạ Tiểu Bạch có quan hệ, nhưng là càng nhiều hay là bởi vì Linh Diệu Tháp. Kết quả hiện tại xem ra, cùng bọn hắn Linh Diệu Phong Linh Diệu Tháp tám thành là không có nửa xu quan hệ. Mưa to rơi xuống, quảng trường phía trên vang lên một trận nghị luận ầm ĩ thanh âm. Làm sao đột nhiên trời mưa? Mưa này nhan sắc không đúng, làm sao chỉ có nơi này tại hạ? Đợi lát nữa, tóc của ta. Không. Đám người ở trong rất nhanh vang lên từng đợt kêu rên. Không ít người tại ngâm mưa to về sau, tóc thế mà bắt đầu điên cuồng rơi xuống. Cũng chính là một lát công phu, trên quảng trường mắt mưa người đều đã thành đầu trọc. Vì không bị phát hiện, Dạ Tiểu Bạch không đỡ mưa, cũng không có may mắn thoát khỏi. Một số nam tử giờ phút này còn tốt, có chút nữ tử thật muốn điên rồi. Trên quảng trường, kêu rên khắp nơi. Dạ Tiểu Bạch bị dọa đến run run một chút. Tâm lý mặc niệm lấy, cái này nhất định không thể bị phát hiện là bởi vì chính mình A Tôn Huyền mấy người lộ ra vẻ kinh ngạc. Mưa này là chuyện gì xảy ra? Tôn Huyền nói, ánh mắt không tự chủ nhìn một chút Vô Trần Hòa Thượng. Mấy người khác cũng là nhịn không được nhìn một chút Vô Trần Hòa Thượng. Đừng nói bọn hắn, hiện tại quảng trường không ít người đều là nhìn về phía Vô Trần cùng một số Kim Sơn tự đệ tử. Bọn hắn không dám có hành động gì, bất quá có thể nhìn ra được trong mắt là tràn ngập tức giận. Một trận quỷ dị mưa to, để một đám tu sĩ biến thành đầu trọc. Quỷ dị mưa to, bọn hắn liền nghĩ không ra cái gì. Thế nhưng là đầu trọc. Không trách bọn họ liên tưởng đến Kim Sơn tự, liên tưởng đến Vô Trần Hòa Thượng. Vô Trần Hòa Thượng có chút oan uổng, mấy vị đạo hữu chớ nhìn bần tăng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không nói đến bần tăng không có thủ đoạn này, liền xem như có, bần tăng vì sao muốn đem những bọn tiểu bối kia biến thành đầu trọc? Việc này quả thực là tại bần tăng vô lợi. Đạo hữu hiểu lầm, chúng ta không có hoài nghi đạo hữu. Tôn Huyền vừa cười vừa nói. Mấy người khác cũng là liên tục phụ họa. Vô Trần cười khổ một tiếng, không nói nữa. Muốn là không có hoài nghi, mấy người bọn hắn, còn có quảng trường người liền sẽ không nhìn về phía hắn. Chỉ là hắn xác thực hiểu lầm. Tôn Huyền mấy người bên trong, chỉ có Vân lão tổ giác được Vô Trần Hòa Thượng có thể là thật có điều an. Thanh Sơn tông quỷ dị mưa to sự tình, cũng không có truyền đi. Liền xem như Tôn Huyền, cũng chỉ là biết ngày đó giáp bảng lưu danh người xuất hiện về sau, Thanh Sơn tông ngoại môn xuất hiện một trận tường thụy. đến mức là cái gì tường thụy, Thanh Sơn Tông lại là chỉ miệng không đề cập tới. Thật sự là cái này tường thụy quá mức cổ quái. Một trận mưa lớn, làm đến còn không có luyện chế thành công xuất đan đệ tử, ào ào sai lầm, trực tiếp luyện đan thất bại. Sai lầm cũng không phải là bởi vì mưa to nhiễu loạn lò lửa, mà chính là cảm giác được cùng nhìn đến tóc của mình tại rơi thời điểm, thật sự là không thể tiếp tục chịu được lò lửa. Mưa to đến nhanh, đi cũng nhanh. Mây đen lui tán, ánh sáng mặt trời lần nữa về xuống. Một số quảng trường người bên ngoài, trong nháy mắt cảm giác quảng trường có chút chướng mắt. Nguyên một đám đại đầu trọc, phản bắn tới ánh sáng mặt trời, trực tiếp làm đến quảng trường độ sáng đều sáng lên mấy phần. Hàn Phi Vũ thấy thế, lòng vẫn còn sợ hãi sợ lên tóc. May mắn biết mình sư huynh lợi hại, bằng không sợ là cũng muốn biến thành cái đầu trọc. Mưa to lui tán, một số xem trò vui đầu trọc đều là ào ào chạy, thật sự là không muốn đỉnh lấy cái đầu trọc ở trong đám người. Một số tham gia tỉ thí đệ tử đều muốn chạy. Mất mặt, quá mất mặt. Dạ Tiểu Bạch bên người, có mấy cái tuyển thủ ngay tại tràn đầy tức giận nghị luận. Có người giận dữ mắng mỏ, mưa này khẳng định là Kim Sơn tự người làm ra. Dạ Tiểu Bạch nghe xong, linh quang lóe lên, liền vội vàng gật đầu, nói rất đúng a. Lại có một người giận dữ mắng mỏ, trừ bọn hắn, còn có ai sẽ đem người biến thành đầu trọc? Dạ Tiểu Bạch, đúng a. Ỷ là Tam đại tông môn, thì như vậy muốn làm gì thì làm, tức chết ta vậy. Đúng a. Dạ Tiểu Bạch xem như yên tâm, căn bản không ai hoài nghi hắn. Có điều hắn quên một việc, tham gia tỉ thí những người này bên trong, nhưng còn có mấy vị linh diệu phong sư minh sư tỷ. Mấy vị kia sư minh ngược lại còn tốt, mấy vị sư tỷ ánh mắt tập trung vào Dạ Tiểu Bạch, siết chặt nắm đấm. Một bộ muốn rõ ràng ăn Dạ Tiểu Bạch bộ dáng. Những thứ này Dạ Tiểu Bạch đều không có chú ý tới. Một bên khác lầu cát, Vân Mộc nhìn một chút Dạ Tiểu Bạch, sau đó lại nhìn một chút Kỳ Duyên. Bên cạnh nhiều người, nàng cũng không nói chuyện. Chỉ là cái này thần sắc bên trong, có thể nhìn đến ra mấy phần bất đắc dĩ. Lầu các lầu 2, Tôn Huyền nhìn về phía quảng trường hô, còn chưa đan thành người, không nên bị cái này quái mưa ảnh hưởng, tiếp tục luyện đan. Tôn Huyền thanh âm truyền đến quảng trường. Một số vừa mới thất bại đệ tử, đội vàng một lần nữa tìm ra dự tài, một lần nữa luyện đan. Cuộc tỉ thí này, cũng không phải là chỉ có thể luyện chế một lần, mà chính là trong thời gian nhất định, xuất ra một viên đan dược. Nói cách khác, luyện chế mấy lần không quan trọng, muốn là luyện nhanh, ngươi hoàn toàn có thể đem thần dược cốc tài liệu toàn bộ sử dụng hết, sau đó theo luyện chế đan dược bên trong chọn một viên tốt nhất đi cho điểm. Người khác tiếp tục luyện đan. Đã luyện đan thành công, an vị tại trên quảng trường chờ đợi. Bọn hắn luyện qua, cũng không thể tùy ý đi lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tỉ thí đã đến giờ. Tôn Huyền mở miệng lần nữa, tất cả mọi người, dừng lại luyện đan. Tôn Huyền lên tiếng về sau, một số thần dược cốc đệ tử chạy tới trên quảng trường, bắt đầu nghiệm thu tham gia tỉ thí người đan dược. Những đệ tử này sẽ thu hồi tỉ thí người đan dược, chứa vào trong bình, bình trên khuôn mặt sẽ dán lên tờ giấy, trên tờ giấy viết đối phương xuất thân cùng tính danh. Tỷ như Dạ Tiểu Bạch đan dược bị lấy đi về sau, chứa vào trong bình, thân bình trên tờ giấy viết lên Thanh Sơn Tông, Dạ Tiểu Bạch. Thần dược cốc đệ tử tiến hành đợt thứ nhất nghiệm thu. Sau đó đem những thứ này nghiệm thu đan dược bên trong, thuộc về nhất giai cực phẩm đan dược đưa lên lầu các 2 tầng, từ Tôn Huyền, Trương Tuyết cùng Vô Trần phân tích, tuyển ra tỉ thí người thắng trận. Chương 33, chân đánh gãy chương 33, chân đánh gãy nhất giai cực phẩm đan dược, tại nghiệm thu đan dược bên trong cũng chiếm cứ không ít. Tổng cộng có mấy chục bình. Đại đa số đều là nguồn gốc từ Thanh Sơn Tông cái kia thất tông đệ tử. Mấy chục bình đan dược đưa đến lầu các lầu 2. Tôn Huyền vung tay lên, những bình ngọc này lơ lửng giữa không trung. Bình ngọc dán vào tờ giấy cái kia một mặt không có đối với mấy người. Mấy người nếu là không dùng thần thức đi tận lực dò xét, thì sẽ không biết những bình ngọc này đối ứng là ai. Bình ngọc lơ lửng về sau, ngay sau đó trong bình ngọc đan dược từng cái theo cái bình làm bên trong bay ra. Hai vị đạo hữu, cùng một chỗ xem đi. Tôn Huyền bày ra một cái dấu tay xin mời. Sau đó, ba người bắt đầu xem xét những thứ này hồi xuân đan. Tôn Huyền ở phương diện này là người trong nghề, mười mấy viên đan dược, liếc mấy cái, lập tức nhìn chúng Dạ Tiểu Bạch đan dược. Dạ Tiểu Bạch có thể tại Linh Diệu Tháp giáp bảng lưu danh, dựa vào là cũng không phải bất khí. Linh Diệu Tháp khảo hạch, ba loại nếu là có một hạng kéo khố, cũng sẽ không giáp bảng lưu danh. Hai vị đạo hữu, cảm thấy cái nào viên đan dược càng tốt hơn? Tôn Huyền không có trước tiên nói, mà chính là để Trương Tuyết cùng Vô Trần tới trước tuyển ra bọn hắn cảm thấy người thắng trận. Hai người cũng sẽ không vì cái này tiểu đấu thử gian lận, trực tiếp chọn lựa bọn hắn cảm thấy tốt nhất một viên đan dược. Ta chọn cái này viên. Trương Tuyết chỉ một chút Dạ Tiểu Bạch luyện chế hồi xuân đan. Vô Trần hòa thượng quật lại Phật Châu nói ra, bần tăng một dạng, cũng chọn cái này viên. Trương Tuyết cùng Vô Trần kỳ thật đều không phải là luyện đan sư, bất quá tốt xấu là đạo đài cảnh tu sĩ, chỉ là theo mười mấy viên nhất giai cực phẩm đan dược bên trong tìm ra tốt nhất một cái, một chút cảm giác một chút liền có thể tìm ra. Tôn Huyền thấy thế, vừa cười vừa nói, xem ra ý kiến của chúng ta rất thống nhất. Nói, Tôn Huyền tay phải nhẹ nhàng bung lên, viên đan dược kia phía dưới bình ngọc trực tiếp thay đổi phương hướng. Thất tông lão tổ đều có chút khẩn trương nhìn lấy cái kia bình ngọc, đều hy vọng là nhà mình tông môn đệ tử. Bình ngọc điều chuyển tới, lộ ra thân bình tờ giấy. Thanh Sơn Tông, Dạ Tiểu Bạch. Vân lão tổ đại hỉ. Tôn Huyền cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Trương Tuyết nhìn về phía Tôn Huyền, Tôn lão đầu, ngươi cái này vận khí không tệ a. Chúc mừng Tôn đạo hữu, Vân đạo hữu. Vô Trần thì là chúc mừng một câu. Vân lão tổ bên người mấy người, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Bất quá có hai, ba người vẫn là thân mật chúc mừng một chút Vân lão tổ. Lão phu tuyên bố, lần này thần dược đại điện, người thắng trận là Thanh Sơn Tông, Dạ Tiểu Bạch. Tôn Huyền nhìn về phía quảng trường phương hướng mở miệng nói ra. Thanh âm trong nháy mắt truyền khắp quảng trường. Quảng trường bên trong, Dạ Tiểu Bạch trên mặt tươi cười. Tống Đại Hải mấy cái Thanh Sơn Tông đệ tử, cũng có mấy phần kinh hỉ, ngược lại là làm giảm đi một chút muốn giết chết Dạ Tiểu Bạch tâm tư. Bất quá hai vị kia sư tỷ, nhìn lấy các nàng rơi xuống tóc, nghĩ đến vẫn là nhất định muốn tìm Dạ Tiểu Bạch muốn cái thuyết pháp. Đối với Dạ Tiểu Bạch lấy được đệ nhất, bọn hắn kỳ thật ngược lại cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn cũng đều đoán được, Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ bên trong, nhất định có một người cũng là Linh Diệu Tháp giáp bảng lưu danh cái kia tiểu ô quy. Nhất là này quỷ dị mưa to xuất hiện, bọn hắn liền đã xác định, cái kia tiểu ô quy cũng là Dạ Tiểu Bạch. Lầu các bên trong, Vân Mộng giờ phút này cũng là lộ ra nụ cười, tâm tình không tệ. Dạ Tiểu Bạch chiến thắng, xem như hung hăng cho Thanh Sơn Tông lớn một đợt mặt mũi. Trên lầu, mấy cái đạo đài cảnh tu sĩ hào hào lấy ra tiền đặt cược, giao cho Vân lão tổ. Vân lão tổ một bên thu tiền đặt cược, vừa cười nói ra, mấy vị đạo hữu, ta thì không khách khí. Vân lão tổ đem những thứ này tiền đặt cược toàn bộ thu vào chứa vật đại, chỉ chờ sẽ sau khi trở về, lại cho Dạ Tiểu Bạch phân một phần. Tôn Huyền giờ phút này lại mở miệng nói ra, chư vị, luyện đan tỷ thí chính thức kết thúc. Tiếp xuống 3 ngày, chư vị có thể tại thần dược cốc bên trong thật tốt dạo chơi. 3 ngày sau đó, mở ra bí cảnh. Theo Tôn Huyền lời nói này đi ra, quả người trong sân nhóm bắt đầu lao đảo tản đi, nhất là những cái kia biến thành đầu trọc người, đều làm mau chóng rời đi. Chờ người đều đi không sai biệt lắm, hai vị linh diệu phong sư tỷ trong mắt mang theo sát ý hướng đi Dạ Tiểu Bạch. Dạ Tiểu Bạch thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, hỏng, quên mấy vị sư huynh cùng sư tỷ. Dạ Tiểu Bạch dọa đến lui lại nửa bước. Hai vị sư tỷ mặt mũi tràn đầy hung ác nụ cười, "Tiểu Bạch sư đệ, ngươi nếu là dám chạy, chân cho ngươi đánh gãy." Sư tỷ, các ngươi đây là làm gì?" Dạ Tiểu Bạch thanh âm có chút run rẩy. Hai người chạy tới Dạ Tiểu Bạch hai bên trái phải, một cái tay nhấn tại Dạ Tiểu Bạch trên bờ vai. "Tiểu Bạch sư đệ, giải thích đi, chuyện gì xảy ra?" Sư tỷ khuôn mặt dữ tợn, cười hỏi. "Sư tỷ, sư đệ ta cũng không biết ta." Dạ Tiểu Bạch yếu nhỏ đáng thương nói. "Ngươi không biết? Đánh rắm, người khác không biết 3 tháng trước sự tình, chúng ta còn không biết. Ngươi muốn nói không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao?" Hai vị sư tỷ căn bản không tin Dạ Tiểu Bạch. Tống Đại Hải ba vị sư minh cùng Hàn Phi Vũ đi tới. Dạ Tiểu Bạch đội vàng hô, "Sư minh, sư đệ, cứu ta." "Tiểu Bạch sư đệ, tha thứ chúng ta bất lực a." Tống Đại Hải mấy người khoát tay áo. Hàn Phi Vũ cũng là xin lỗi nhìn về phía Dạ Tiểu Bạch. "Cái này thật cứu không được." Rất nhanh, Dạ Tiểu Bạch lại nhìn thấy Kỷ Duyên cùng Vân Mộng đi tới. Dạ Tiểu Bạch lại hô, "Sư phụ, sư bá, cứu mạng a, được rồi, thả ra ngươi nhóm sư đệ, về tổng sau lại đánh hắn." Vân Mộng nhìn về phía hai người nữ đệ tử nói ra. Vân Mộng cũng là nữ tử, biết tóc đối nữ tử tới nói trọng yếu bao nhiêu, cho nên nàng xem như hướng về hai người nữ đệ tử. Nhất là một người trong đó vẫn là đồ đệ của nàng. Không có để cho hai người hiện tại thì đánh Dạ Tiểu Bạch, đó là cho Kỷ Duyên mặt mũi. Hai người nữ đệ tử vung lòng ra Dạ Tiểu Bạch. Dạ Tiểu Bạch khuôn mặt đắng chát, làm bộ đáng thương nhìn về phía Kỷ Duyên. "Đừng nhìn ta, chính ngươi gây ra tai họa." "Bất quá, mấy vị sư chất sạch bóng đầu sát thực không dễ nhìn." Kỷ Duyên nói, lấy ra một cái bình ngọc. Để lộ bình ngọc cái bình, trong đó mấy giọt nước bay ra, rơi xuống Tống Đại Hải mấy cái linh diệu phong đệ tử trên đầu. Một giây sau, mấy người đầu trong nháy mắt dài ra tóc, đồng thời bắt đầu đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Kỷ Duyên tiện tay vung lên, đơn giản cho mấy cái đầu tóc tu bổ một chút. Mấy cái vị đệ tử đội vàng cao hứng cột chặt tóc. "Sư thúc, ngươi đây là cái gì bà bối?" Đường Dĩnh tò mò hỏi. Đường Dĩnh là hai vị nữ đệ tử bên trong một người trong đó, cũng là Vân Mộng đồ đệ. "Cái này à, cũng là các ngươi Tiểu Bạch sư đệ luyện đan thời điểm làm ra quái mưa, nhiễm về sau sẽ khiến cho nhiễm nước mưa địa phương điên cuồng sinh trưởng ra lông tóc." Kỷ Duyên giải thích nói. Mấy người nghe xong, lâm vào trầm mặc, sau đó nhìn một chút Dạ Tiểu Bạch. Nhân tài a, cái này tính là gì, trong vòng trăm bước tất có giải dược. Dạ Tiểu Bạch nhìn thấy mấy người nhìn mình, chẳng biết xấu hổ nết miệng cười một tiếng. "Sư đệ, vì cái gì ngươi luyện đan sẽ có quái mưa?" Đường Dĩnh nhìn lấy Dạ Tiểu Bạch hỏi. Dạ Tiểu Bạch bất đắc dĩ thở dài, "Ai, ta cũng muốn biết. Ta một cái nho nhỏ tụ khí cảnh tu sĩ, vì cái gì có thể làm ra loại vật này? Quái là quái rồi chút, bất quá cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Có lẽ là bởi vì các ngươi sư đệ luyện đan tiên phú quá tốt mới tạo thành quái mưa." Vân Mộng suy đoán nói. Chương 34, linh dịch đại bán phá giá. Chương 34, linh dịch đại bán phá giá lầu các hai tầng. Tôn Huyền mấy người mặc dù còn không có rời đi, bất quá lại cũng không có chú ý tới Kỷ Duyên bọn hắn tình huống bên kia. Dù sao người nào nhàn không có chuyện làm nhìn trộm cùng nghe lén người khác. Trương Biết nhìn về phía Tôn Huyền nói ra, mưa kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? "Không biết, đợi Lao Phu đi về hỏi hỏi Lao Tổ, nhìn Lao Tổ có thể hay không làm rõ nguyên do. Bất quá cũng đừng quá lo lắng, cái này nước mưa nhìn lấy sẽ chỉ làm người rụng tóc, giống như cũng không vấn đề khác." Tôn Huyền lắc đầu nói ra. "Vô Trần Hòa Thượng, các ngươi Kim Sơn tự có phải hay không tại mưu đồ làm cho cả cổ vực nhân tộc toàn bộ biến thành đầu trọc?" Trương Tuyết cười nhìn về phía Vô Trần, đùa giỡn nói ra. Vô Trần khuôn mặt đắng chát, "Trương đạo hữu, không muốn mở bẩn tăng nói giỡn, Kim Sơn tự không đến mức rảnh rỗi như vậy. Mấy vị, lão phu thì đi trước một bước." Tôn Huyền không có lại nhiều nói, nhìn về phía mấy cái người nói, sau đó rời đi lầu cát. Trương Tuyết cùng Vô Trần Hòa Thượng, vẫn còn có mấy vị lão tổ cũng rất nhanh ào ào rời đi, sau cùng chỉ còn lại có Vân lão tổ. Vân lão tổ hạ lầu 2, đi vào quảng trường Kỷ Duyên chờ bên người thân. "Gặp qua lão tổ." Dạ Tiểu Bạch những đệ tử này ôm quyền nói. Vân lão tổ gật đầu cười, sau đó nhìn về phía Dạ Tiểu Bạch, "Tiểu gia hỏa, làm không sai." Dạ Tiểu Bạch nết miệng cười một tiếng, "Đều là sư phụ ta giáo tốt, ta có thể chỉ dạy ngươi luyện đan, không có dạy ngươi hô phong hoán vũ." Kỷ Duyên cười một cái nói. "Nói lên mưa này, các ngươi nhớ lấy không muốn đối ngoại lộ ra mưa là bởi vì Dạ Tiểu Bạch mà lên. Vân lão tổ nhìn về phía mấy người dặn dò.
Đúng.
Mấy người đáp. Vân lão tổ sau đó lấy ra ba kiện bảo vật, cũng chính là Trương Tuyết cùng Vô Trần Hòa thượng lấy ra ba kiện tiền đặt cược. Tam giai hạ phẩm phi kiếm pháp khí, tam giai hạ phẩm kim thân đan cùng nhị giai cực phẩm ngân cốt đan. Ba kiện đồ vật, phi kiếm đơn độc ở một bên, hai viên đan dược đặt chung một chỗ. Cái này hai phần đồ vật, ngươi có thể tùy ý tuyển trong đó một phần. Vân lão tổ nhìn về phía Dạ Tiểu Bạch nói ra. Vân lão tổ cũng không có xuất ra viên kia tam giai cực phẩm băng liên đan. Băng liên đan vốn là chất quý, còn lại là tam giai cực phẩm, hắn không có khả năng cho một cái tụ khí cảnh tiểu bối. Loại thời khắc mấu chốt này có thể đổ vật bảo mệnh, tự nhiên là phải thật tốt bảo tồn. Dạ Tiểu Bạch cũng không biết điểm ấy, chỉ hai viên đan dược hỏi, lão tổ, cái này hai viên đan dược là đan dược gì? Cái này hai viên đan dược theo thứ tự là tam giai hạ phẩm kim thân đan cùng nhị giai cực phẩm ngân cốt đan, có tăng cường nhục thân hiệu quả. Chỉ là nếu không có tu luyện kim sơn tự độc môn luyện thể công pháp, đan dược hiệu quả phát huy không đến cực hạn. Vân lão tổ hồi đáp. Ừm. Dạ Tiểu Bạch nhìn một chút phi kiếm, lại nhìn một chút đan dược, cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn phi kiếm. Lão tổ, ta chọn phi kiếm.
Được.
Vân lão tổ đem phi kiếm giao cho Dạ Tiểu Bạch. Kỳ thật hai phần khen thưởng đều không phải là rất để Dạ Tiểu Bạch tâm động, hắn lựa chọn phi kiếm chỉ là nghĩ ngày sau nói không chừng có thể cùng người đổi một cái, cầm tam giai phi kiếm đổi một kiện tam giai phòng ngự loại pháp khí. Mặt khác cái này 7 phần đồ vật, ngươi còn có thể tùy ý tuyển hai kiện. Vân lão tổ lại lấy ra 7 phần đồ vật. Lần này lấy ra chính là bọn hắn thất tông tiền đặt cược. Dạ Tiểu Bạch nhìn một chút, lại không có duyên thọ đan, cái này khiến hắn nhiều ít có chút thất vọng. Sau cùng Dạ Tiểu Bạch chọn hai kiện nhị giai cực phẩm pháp khí, một kiện thuẫn bài loại pháp khí cùng một kiện phi kiếm pháp khí. Không thể không nói, Vân lão tổ còn là rất hào phóng. Dù sao lần này bởi vì đặc thú nguyên nhân, tiền đặt cược đều biến đến tốt hơn rồi. Coi như thế, 10 phần tiền đặt cược, còn có thể cho Dạ Tiểu Bạch 3 phần, đã không tệ, trong đó còn có một phần là tam giai bảo vật. Đổi lại là cái khác tông môn, có thể cho đệ tử một phần cũng không tệ rồi. Chia xong khen thưởng, mấy người rời đi quảng trường, về tới chỗ ở sau khi trở về, Kỷ Duyên đem làm tốt tay chân chữ vật túi còn cho hai người. Sau đó đem một số bình ngọc toàn bộ ném cho hai người. Những bình ngọc này đều là chứa đựng Dạ Tiểu Bạch làm ra các loại quái mưa. Lần này bí cảnh chuyến đi, có chút nước mưa nói không chừng có thể lấy ra làm pháp khí sử dụng. Cũng là thua lỗ cầu đạo phong đám tiền bối không biết vì cái gì lưu lại một nhóm có thể chứa đựng đại lượng dịch thể bình ngọc, bằng không hắn đều không đổ vật đi trang Dạ Tiểu Bạch làm ra những cái kia nước mưa. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ nhận lấy những cái kia bình ngọc, sau đó Dạ Tiểu Bạch đem Vân lão tổ cho ba kiện pháp khí trước giao cho Kỳ Duyên, để Kỳ Duyên bảo quản. Hắn hiện tại vẫn chỉ là tụ khí cảnh, không dùng đến nhị giai cùng tam giai pháp khí. Nếu là nhị giai hạ phẩm khả năng còn không có vấn đề gì, chỉ là nhị giai cực phẩm, quả thật có chút áp lực, không thể hoàn toàn trường khống. Nếu thật là cùng người đánh nhau dùng tới cái kia hai kiện pháp khí, nói không chừng chỉ làm liên lụy chính mình. Hôm sau, mọi người hào hào tại thần dược cốc nội thành bắt đầu đi dạo. Vân lão tổ mang theo Vân Mộng cùng Dạ Tiểu Bạch, Hàn Phi Vũ còn có Đường Dĩnh mấy cái kia linh diệu phong đệ tử đi cùng người giao lưu luyện đan hoặc là giao dịch một số đồ vật. Cái khác lần này cùng Vân lão tổ mà đến, chuẩn bị tiến về bí cảnh đệ tử, thì là đi nội thành một số bán pháp khí đan dược cửa hàng quầy hàng, nhìn có thể hay không gặp phải một số hào đồ vật, vì sau 3 ngày bí cảnh hành trình làm chuẩn bị. Đến mức Kỳ Duyên, hắn không có theo lấy những người này, mà chính là trực tiếp đi ngoại thành, bên ngoài thành đi dạo. Lần này đáp ứng Vân Mộng cùng đi thần dược cốc, hắn có thể không hoàn toàn là vì Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ, hay là vì đi ra ngoài tìm cái kế tiếp đệ tử. Tín dự đẳng cấp đều đã tăng cấp, hắn không thể để cho đệ tam hạng thẻ nhiệm vụ ở, cho nên hắn mở hệ thống xem xét người khác tiên phú tiềm lực công năng, đi vào ngoại thành đi đầy đường đi dạo, nhìn có thể hay không tìm tới hạt giống tốt. Không có đi nội thành tìm, hiện tại ở lại nội thành cơ hồ đều là cái khác tông môn đệ tử cùng thần dược cốc đệ tử. Ngoại thành mới có thể tìm được vẫn chưa gia nhập tông môn người. Nội thành, bên trong thành hôm nay bỗng nhiên nhiều một đám mặc lấy áo choàng người. Những người này mặc lấy áo choàng, đội mũ, túi đầu đi bộ, nhìn lấy lén lén lút lút. Không qua không ít người đều biết là chuyện gì xảy ra. Không phải bọn hắn lén lén lút lút, là mang một cái đại đầu chọc đi ra ngoài, quá khó tiếp thu rồi. Dạ Tiểu Bạch mấy người vừa xuất hiện, rất nhanh liền có người chú ý tới, mấy người bọn hắn thế mà không phải đầu chọc. Không ít tông môn người thế nhưng là nhận ra bọn hắn, Thanh Sơn tông đệ tử, cũng là tham gia tỉ thí, hôm qua giống như cũng là bị quái mưa biến thành đầu chọc, làm sao hiện tại tóc đã mọc ra rồi. Linh Kiếm Tông đệ tử tìm tới Thanh Sơn Tông đệ tử hỏi thăm một chút, bọn hắn là làm sao để tóc dài đi ra. Sau đó thì theo mấy người cái này bên trong biết được Thanh Sơn Tông một vị phong chủ có một kiện bảo vật có thể làm đến thân thể lông tóc điên cuồng sinh trưởng. Cẩn thận hỏi một chút, lại biết được Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ là vị phong chủ kia đệ tử. Một đám nữ đệ tử trực tiếp thì hai mắt sáng lên đem Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ vây lại, hy vọng Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ đi tìm một cái kỳ duyên, các nàng muốn mua sinh sôi bảo vật. Đám nữ đệ tử này nói thời điểm, đã bắt đầu điên cuồng báo giá, càng có thậm chí, đã móc ra linh thạch hoặc là pháp khí đang lượng. Nhìn trước mắt các loại bảo vật, Dạ Tiểu Bạch tại lương tâm cùng phát tài ở giữa, không chút do dự lựa chọn móc ra bình ngọc. Các vị sư minh sư tỷ, sinh sôi linh dịch đại bán phá giá. Dạ Tiểu Bạch cười lôi kéo cuống họng hô. Chương 35, thu tay lại đi sư minh. Chương 35, thu tay lại đi sư minh cùng ngày. Một đám đầu chọc một lần nữa mọc trở lại tóc. Dạ Tiểu Bạch cũng phát đại tài, hết sức hưng phấn. Dài về tóc những người kia cũng thật cao hứng. Song phương đã đạt thành cùng có lợi. Chỉ là Hàn Phi Vũ đang suy nghĩ một việc. nếu là ngày nào để những người này biết quái mưa là bởi vì Dạ Tiểu Bạch mà lên, sau đó Dạ Tiểu Bạch còn dựa vào cái này theo bọn hắn trên thân kiếm lời đi không ít linh thạch cùng tài nguyên. Không dám nghĩ lại, không dám nghĩ lại, á thu tay lại đi, sư minh. Sư đệ, đã không kịp. Buổi tối, Kỳ Duyên cũng biết Dạ Tiểu Bạch cầm lấy sinh sôi nước mưa kiếm lời chuyện tiền bạc, cũng không hề để ý, vấn đề nhỏ, bí cảnh hành trình sau khi kết thúc, Dạ Tiểu Bạch liền có thể chuẩn bị đột phá. Đến lúc đó tu vi đạt tới linh hải cảnh, liền xem như bị người phát hiện, cũng không đến mức bị một đám tụ khí cảnh tu sĩ đánh chết. Chỉ cần đánh không chết là được rồi. Ba thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Kỳ Duyên bên ngoài thành đi dạo 3 ngày, cũng không có tìm được hài lòng đối tượng. Ngược lại không phải là không có gặp được thỏa mãn hệ thống điều kiện, ngoại thành rất nhiều người, thiên phú tiềm lực đạt tới tam tinh thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải một cái. Nhưng không có đi ra có thể so với Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ tồn tại. Kỳ Duyên cũng biết Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ loại này đệ tử có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn có thể duy nhất một lần gặp phải hai cái cũng đã là giẫm nhầm cước chó. Nhưng là bây giờ đều ăn thế khang, tự nhiên là ăn không vô cơm rau dưa. Cho nên hắn hiện tại đối với mình muốn thu đồ đệ thì một cái tiêu chuẩn. Thiên phú không quan trọng, thế nhưng là tiềm lực tốt nhất là cửu tinh. Như thật sự là lại không gặp được tiềm lực cửu tinh tồn tại, vậy hắn lại đi lùi lại mà cầu việc khác. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Nội thành quảng trường, các tông chi người đã toàn bộ tề tiểu. Mặt khác, Thần Dược Cốc lao tổ cũng ra mặt. Thần Dược Cốc lao tổ là một vị lão giả, người này xuất hiện về sau, các tông người đều là đủ tề bài kiến. Người này xuất hiện thời điểm, treo đến giữa không trung. Quanh thân linh lực hiện lên, Kỳ Duyên nhìn thoáng qua, liền đã phán đoán ra tu vi của người này. Thần thông cảnh sơ kỳ. Chắc hẳn Tôn Huyền đã cùng các vị nói qua tiến vào bí cảnh quý cũ. Bí cảnh tức sắp mở ra, tiến vào trước đó, các vị nhớ đến đem trên thân trong túi chứa vật linh thực lấy ra. Thần Dược Cốc lao tổ nhìn về phía mọi người nói, không cần vị này lão tổ nhắc nhở, chuẩn bị tiến vào bí cảnh các đệ tử, trong túi chứa vật sớm đã không có linh thực. Không bao lâu, Tôn Huyền nhìn về phía lao tổ hành lễ, lao tổ, canh giờ đến. Thần Dược Cốc lao tổ khẽ gật đầu. Sau đó, vị kia lão tổ lấy ra một tấm lệnh bài, ném đến quảng trường trên không. Ngay sau đó một đạo linh lực đánh vào lệnh bài bên trong. Một cỗ cường đại uy áp hiện lên, làm đến không ít người có chút thở không nổi. Một lát sau, một cái to lớn vòng xoáy tại quảng trường trên không hiện lên. Bí cảnh chi môn đã mở ra, nhớ kỹ, bí cảnh chi môn sẽ chỉ duy trì 5 ngày thời gian, tháng 6 năm năm không canh giờ, 6 sau 10 canh giờ, không quản các ngươi về không có trở về, bí cảnh chi môn đều muốn đóng lại. Cho nên nếu là không muốn bị khốn bí cảnh 50 năm, đi lại thời gian, sớm trở về. Thần Dược Cốc lao tổ mở miệng lần nữa nói ra. Các tông người hành lễ. Sau đó, Thần Dược Cốc đệ tử dẫn đầu lấy ra phi hành pháp khí, đồng loạt bay vào bí cảnh. Tuy nhiên Thần Dược Cốc đệ tử không sợ trường chiến đấu, Thần Dược Cốc cũng mở ra bí cảnh cùng các tông cùng hưởng. Thế nhưng là Thần Dược Cốc như trước vẫn là lại phái đệ tử tiến vào bí cảnh. Không cầu có thể thu được bao lớn cơ duyên, liền xem như chỉ có thể thu hoạch một gốc linh thực, cũng là thu hoạch. Thần Dược Cốc đệ tử sau khi tiến vào, Thần Kiếm môn cùng Kim Sơn tự đệ tử cũng ào ào tiến vào. Mặc dù không có nói qua tiến vào trình tự, nhưng là giờ phút này tất cả mọi người là rất có ăn ý, đợi đến Tam đại tông môn người sau khi tiến vào, Thất tông người bắt đầu tiến vào. Sau cùng lại nói những cái kia Tam lưu thế lực cùng bất nhập lưu thế lực người. Những thế lực này, thậm chí đều làm không được một người có một kiện phi hành pháp khí, càng có thậm chí, trực tiếp toàn lực nhảy một cái, nhảy vào không trung vòng xoáy. Chờ một đám đệ tử toàn bộ tiến vào, trong quảng trường trống không rất nhiều. Vân lão tổ nhìn về phía Vân Mộng cùng Kỳ Duyên nói ra, mấy ngày nay, ta thì chờ ở bên ngoài lấy, các ngươi có thể đi làm chút chuyện của mình. Cha, ta và ngươi cùng nhau chờ. Vân Mộng lắc đầu nói ra. Lão tổ, sư tỷ, ta còn có chút chuyện khác, thì rời đi trước. Kỳ Duyên nhìn về phía hai người nói. Vân lão tổ nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Kỳ Duyên rời đi nội thành. 5 ngày hắn tại quảng trường phía trên làm trở lấy cũng là lãng phí thời gian, không bằng thừa dịp thời gian này tranh thủ thời gian lại đi ngoại thành dạo chơi. Ngoại thành còn có nhiều chỗ không có đi qua, có ít người cũng còn chưa thấy qua. Ngoại thành, Kỳ Duyên đi tới một cái ngoại thành phía ngoài nhất đường phố, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trong ngõ nhỏ, một cái tiểu nữ hài đang ngồi trước cửa nhà ôm lấy một tấm so khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng còn lớn hơn bánh tại gặm. Tiểu nữ hài nhìn lấy cũng liền 5-6 tuổi, gặm bánh, cao hứng cơ một đôi bắp chân, bộ dáng khả ái nhìn lấy thì nhận người ưa thích. Kỳ Duyên bị cái kia tiểu nữ hài hấp dẫn, cũng không phải bởi vì nàng đáng yêu, mà chính là cái kia tiểu nữ hài đỉnh đầu thiên phú tiềm lực, quả thực để hắn có chút không rời nổi mắt. Thiên phú, bát tinh, tiềm lực, cửu tinh. Nay thiên phú, so với Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ tới nói, nhưng là muốn lợi hại hơn nhiều. Đây cũng là Kỳ Duyên thấy qua tối cường thiên phú. Mấy ngày nay, hắn xem không ít người thiên phú tiềm lực. Trước đó thấy qua lợi hại nhất, cũng liền chỉ là tứ ngũ tinh thiên phú. Kỳ Duyên đi đến tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu nữ hài nhìn thấy tới trước mặt một người, ngẩng đầu nhìn chừng chừng hướng Kỳ Duyên. Thúc thúc, ngươi có chuyện gì sao? Tiểu nữ hài mở miệng hỏi. Kỳ Duyên ngồi xổm xuống, nhìn lấy tiểu nữ hài hỏi, ngươi tên gì? Tiểu nữ hài nhìn một chút Kỳ Duyên, sau đó hồi đáp, ta gọi An Nguyệt, thúc thúc ngươi thì sao? Tiểu nữ hài tựa như hoàn toàn không sợ người lạ. Kỳ Duyên cười trả lời, ta gọi Kỳ Duyên. Kỳ Duyên thúc thúc, ngươi muốn ăn bánh à? Ta phân ngươi một điểm, chỉ có thể một điểm nha. An Nguyệt nhìn một chút Kỳ Duyên, lại nhìn một chút trong tay mình bánh nướng, có chút không thôi kéo xuống một số, đưa cho Kỳ Duyên. Ngươi ăn đi, ta là tới tìm nhà người đại nhân, nhà người đại nhân có ở đây không? Kỳ Duyên lắc đầu, không có nhận An Nguyệt bánh. Không phải muốn bánh a? An Nguyệt nhất thời lại cao hứng híp mắt lộ ra cái nụ cười. Thẩm Thẩm trong phòng giặt quần áo. An Nguyệt hồi đáp, có thể hay không mang ta đi tìm ngươi Thẩm Thẩm? Kỳ Duyên cười hỏi. Sau đó lấy ra một sâu mức quả đưa cho An Nguyệt. Mấy ngày nay đi dạo, hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền mua không ít ăn vặt quả vặt, vừa ăn vừa đi dạo, hiện tại trong túi chứa vật đều còn có một số ăn vặt không ăn xong. An Nguyệt nhìn đến kẹo hồ lô, có chút ánh mắt sáng lên. Cho ta sao? An Nguyệt nhìn lấy Kỳ Duyên hỏi. Kỳ Duyên nhẹ gật đầu. Tạ ơn thúc thúc ngươi đi theo ta. An Nguyệt tiếp nhận kẹo hồ lô, mang theo Kỳ Duyên đi vào biệt tử. Sau đó hướng về viện tử bên trong hô, thầm thầm, có cái thúc thúc tìm ngươi. Kỳ Duyên đi vào biệt tử, rất nhanh một cái đại thẩm hai tay còn không làm ra đi ra. Ngươi là? Vị này đại thẩm tới sau nhìn thấy Kỳ Duyên, phát hiện cũng không nhận ra, nghi hoặc hỏi. Chương 36, tam đệ tử chương 36, tam đệ tử bản tọa Kỳ Duyên, Thanh Sơn Tông cầu đạo phong phong chủ. Kỳ Duyên tự báo tính danh, sinh hoạt tại thần dược cốc người, không phải tu sĩ, cũng là tu sĩ thân nhân, cho nên hẳn là biết Thanh Sơn Tông là địa phương nào. Quả thật đúng là không sai, vị này đại thẩm nghe xong, liên hội vàng hành lễ, gặp qua tiên trưởng, không biết tiên trưởng tìm ta có chuyện gì sao? Ta muốn nhận tiểu nha đầu này làm đồ đệ, có điều nàng tuổi còn nhỏ, vẫn là muốn cùng người trong nhà của nàng nói một tiếng. Kỳ Duyên nói do ý đồ đến. An Nguyệt bất quá 5-6 tuổi, muốn thu nàng làm đồ, khẳng định là muốn cha mẹ của nàng cho phép. Đại thẩm nghe nói Kỳ Duyên, trong lòng hiểu rõ. Sau đó nhìn về phía An Nguyệt, "Tiểu An Nguyệt, ngươi trước đi chơi đi." An Nguyệt nhẹ gật đầu, thầm thầm, "Còn có thúc thúc, vậy ta đi chơi." An Nguyệt nói xong, cao hứng cầm lấy bánh nướng cùng kẹo hồ lô lại chạy tới cửa viện ngồi lấy. An Nguyệt đi ra. Đại thẩm lập tức nhìn về phía Kỳ Duyên nói ra, "Tiên trưởng, tiểu An Nguyệt đã không có người nhà." Rất nhanh, vị này đại thẩm cùng Kỳ Duyên nói đơn giản một chút An Nguyệt tình huống. Nguyên bản bọn hắn một nhà là có 4 người. An Nguyệt 4 là cùng hắn phụ mẫu còn có gia gia sinh hoạt chung một chỗ. Gia gia của nàng cùng phụ mẫu đều là tụ khí cảnh tán tu, định cư tại thần dược cốc ngoại thành. An Nguyệt sau khi sinh không lâu, cha mẹ của nàng xảy ra ngoài ý muốn. Phụ mẫu sau khi qua đời, An Nguyệt từ gia gia hắn nuôi lớn, chỉ là 2 năm trước, An Nguyệt lúc 3 tuổi, lão gia tử kia cũng buông tay nhân gian. Lão gia tử qua đời trước đó, tan hết gia tài, đồ trong nhà toàn bộ cho mấy nhà quan hệ tốt hàng xóm láng giềng. Chỉ hy vọng những thứ này hàng xóm láng giềng có thể giúp đỡ chiếu cố tiểu An Nguyệt lớn lên. Cái này mấy nhà hàng xóm láng giềng cũng coi như có tình có nghĩa, tuy nhiên không cho được tiểu An Nguyệt cái gì tốt chiếu cố, bất quá một ngày 3 bữa không thể thiếu nàng. An Nguyệt cái này 2 năm, cũng là trước tiên ở nhà này ăn ở vài ngày, sau đó được đưa đến mặt khác một nhà ăn ở vài ngày, này lặp đi lặp lại tuần hoàn. Tuổi con nhỏ An Nguyệt, kỳ thật rất không thích dạng này sinh hoạt. Chỉ là gia gia trước kia nói cho nàng, về sau gia gia không có ở đây, nàng phải ngoan khéo léo hiểu chuyện, đi những cái kia thúc thúc cá gì trong nhà, nhất định muốn nghe lời. Nàng một mực ngoan ngoãn mà nghe lời, nàng muốn nghe lời của gia gia, sống thật khỏe. Làm rõ ràng An Nguyệt tình huống, Kỳ Duyên có chút trầm mặc, tiểu nha đầu này cũng là người cơ khổ a, tuy nhiên gặp mấy nhà không tệ hàng xóm, thế nhưng là loại này ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, nếu như có thể, ai cũng không nguyện ý kinh lịch. Kỳ Duyên về tới cửa, lần nữa ngồi xổm tiểu An Nguyệt trước mặt. "Tiểu An Nguyệt, ta muốn thu ngươi làm đồ, ngươi nguyện ý không?" Kỳ Duyên cười hỏi. "Cái gì là thu đồ?" An Nguyệt đầu hơi méo, nghi ngờ hỏi. "Cũng là ngươi muốn thì nguyện ý, như vậy về sau ta chính là sư phụ ngươi, ngươi chính là đồ đệ của ta. Về sau, ngươi liền theo sư phụ, không lại dùng lo lắng ăn ở, sư phụ sẽ còn dạy ngươi tu hành." Kỳ Duyên kiên nhẫn cùng tiểu nha đầu nói. An Nguyệt nghe Kỳ Duyên, nhớ tới cái này 2 năm sinh hoạt, trong ánh mắt không biết cái gì thời điểm nổi lên nước mắt. Thanh âm bắt đầu có chút nghẹn ngào, "Vậy ngươi sẽ đem ta đưa đến người khác nơi đó đi sao?" Kỳ Duyên biết, An Nguyệt lời nói bên trong có ý tứ là, nàng sợ Kỳ Duyên sẽ cùng cái này 2 năm những cái kia thúc thúc thầm thầm mở dạng, qua mấy ngày đem nàng đưa đi mặt khác một nhà, qua mấy ngày lại đem nàng đưa đi mặt khác một nhà. Mỗi lần nàng được đưa đến mặt khác một nhà thời điểm, nàng đều cảm giác là mình cho người ta thêm phiền toái, cho nên nhân gia muốn đem nàng đưa đi. Mỗi lần nàng muốn đổi một nhà lúc sinh sống, đều là nàng sợ nhất thời điểm. "Sẽ không, về sau ngươi vẫn theo ta. Cho nên ngươi có nguyện ý hay không, muốn thì nguyện ý, về sau thì theo sư phụ ta." Kỳ Duyên đưa tay xoa xoa tiểu nha đầu nước mắt. "Sư phụ, sư phụ." Tiểu nha đầu một đôi mắt mắt không chấp nhìn lấy Kỳ Duyên, liền hô 2 tiếng. "Được." Kỳ Duyên lộ ra nở nụ cười, sờ lên tiểu nha đầu đầu, sau đó trực tiếp đem tiểu nha đầu bế lên. "Ta cái này tiểu đồ đệ, đợi chút nữa ta thì mang đi. Những cái này linh thạch ngươi nhận lấy, coi là cái này 2 năm các ngươi đối nàng chiếu cố cảm tạ." Kỳ Duyên nhìn về phía viện tử bên trong đại thẩm, lấy ra một số hạ phẩm linh thạch, giao cho người kia. "Tiên trưởng, không cần, lúc trước nha đầu này ra ra trước khi đi, cho chúng ta mấy nhà không ít thứ." "Đúng, tiên trưởng chờ một lát, nha đầu này trong nhà còn cho nàng lưu qua một ít gì đó, ta đi lấy tới." Vị này đại thẩm có chút không dám tiếp. Dù sao Kỳ Duyên thân phận không đơn giản, mà lại An Nguyệt ra ra lúc trước cũng đúng là đã cho linh thạch. Vị này đại thẩm nói, "Đi vào trong nhà." Không lâu lắm, đại thẩm lấy ra một cái thật lớn hộp gỗ, trong hộp gỗ là một số tiểu nha đầu quần áo cùng một số trong nhà nàng lưu lại tạp vật. "Nha đầu, những này là ngươi đồ vật?" Kỳ Duyên nhìn về phía Tiểu An Nguyệt hỏi. Tiểu An Nguyệt liên tục gật đầu. "Cái kia sư phụ trước giúp ngươi thu." Kỳ Duyên nói, trực tiếp đem hộp gỗ thu vào chứa vật đại. Sau đó, Kỳ Duyên đem linh thạch nhét mạnh vào vị này đại thẩm trong tay. "Cho ngươi thì đón lấy đi." Nhét hết linh thạch, Kỳ Duyên vừa nhìn về phía tiểu nha đầu, "Nha đầu, chuẩn bị đi, ngươi cùng ngươi thẩm thẩm cáo biệt một cái đi." Tiểu An Nguyệt vừa mới khóc một trận, hiện tại khuôn mặt nhỏ như cái tiểu mèo hoa một dạng. Nhu âm thanh nhu khí nhìn về phía trong phòng đại thẩm, "Thẩm thẩm, gặp lại, tạ ơn ngươi cùng lưu thúc chiếu cố." "Tiểu An Nguyệt, theo sư phụ ngươi đi Thanh Sơn Tông, phải thật tốt tu luyện, ăn cơm thật ngon." Đại thẩm giờ phút này cũng là nhiều ít có chút không bỏ được. Dù sao cũng là chiếu cố 2 năm tiểu nha đầu. Ừm. An Nguyệt dùng lực nhẹ gật đầu. Sau đó đem bánh nướng cùng kẹo hồ lô một cái tay bắt lấy, cái tay còn lại thật chặt bắt lấy Kỳ Duyên y phục. Giống như sợ Kỳ Duyên đổi ý, không thu nàng làm đồ đệ. Kỳ Duyên rất nhanh, mang theo tiểu nha đầu đi ra sân nhỏ. Sau đó, Kỳ Duyên để tiểu nha đầu chỉ đường, lại đi mặt khác mấy nhà chiếu cố qua tiểu nha đầu nhân gia. Mặc kệ nhân gia là hoàn toàn xuất phát từ hảo ý vẫn là xuất phát từ tiểu nha đầu trong nhà phân cho tài sản của bọn hắn, nhân gia tốt xấu là chiếu cố ngươi tiểu nha đầu 2 năm. Cho nên trước khi đi, Kỳ Duyên mang theo tiểu nha đầu này đi từng cái cáo biệt, đồng thời cho mỗi nhà đều lưu một ít linh thạch. Vì tiểu nha đầu hoàn lại một phần ân tình. Kỳ Duyên mang theo tiểu nha đầu rời đi đầu kia đường phố về sau, mang theo tiểu nha đầu này đi trước bán quần áo cửa hàng, mua mấy cái thân váy, còn vì tiểu nha đầu đổi một thân. Trước đó quần áo cũ liền không có vứt bỏ, thẳng tiếp thu vào. Ngay sau đó, Kỳ Duyên mang theo nha đầu này về tới nội thành. Mang theo nàng đi tới một nhà nội thành tử lâu. Hắn nhìn ra được, tiểu nha đầu này rất thích ăn, cho nên dự định mang nàng thật tốt ăn một bữa. Kỳ Duyên đi vào tử lâu, điểm mấy cái nhất giai linh thực. Linh thực nguyên vật liệu tuy nhiên áp dụng chính là một số linh thực hoặc là linh thú. Theo lý mà nói, bình thường phàm nhân là không thể tùy tiện ăn. Bất quá linh thực một đạo phát triển đã lâu, cho nên cũng xuất hiện không ít loại phàm nhân cũng có thể sử dụng linh thực. Cái này linh thực hiệu quả, phần lớn đối với tu hành vô dụng, bất quá lại có thể để phàm người thân thể biến đến càng tốt hơn. Chương 37, kiếm đạo thánh thể chương 37, kiếm đạo thánh thể nếu là lợi hại hơn linh thực, chẳng phải là còn có thể có để thăng một số tư chất hiệu quả. Kỳ Duyên điểm hết đồ ăn về sau, cũng không lâu lắm, tiểu nhị liền đem đồ ăn từng cái dâng đủ. Ngồi tại Kỳ Duyên đối diện tiểu nha đầu, cầm lấy còn không ăn xong bánh nướng, mắt không chớp nhìn lấy thức ăn trên bàn. Nghe mùi đồ ăn, nàng ngụm nước cũng nhịn không được chảy ra. Kỳ Duyên thấy thế cười cầm lấy một đôi đũa đưa cho tiểu nha đầu. "Sẽ dùng đũa sao?" Kỳ Duyên hỏi. Tiểu nha đầu lập tức nhẹ gật đầu. "Vậy liền chớ khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Sư phụ cùng ngươi đã nói, về sau không lại dùng lo lắng ăn ở, yên tâm ăn." Kỳ Duyên tiếp tục nói. Tiểu nha đầu tiếp nhận đũa, nhìn lấy Kỳ Duyên, "Tạ ơn sư phụ." Kỳ Duyên cười cười. Tiểu nha đầu cầm lấy đũa về sau, nóng lòng muốn thử nhìn một chút thức ăn trên bàn, bất quá xem ra nàng vẫn còn có chút lo lắng, sau cùng kẹp một đũa thức ăn chay. Liền xem như thức ăn chay, nhưng cũng là linh thực làm ra, vị đạo rất tốt, ăn về sau, nàng còn cảm giác ấm áp rất dễ chịu. Tiểu nha đầu không có lãng phí trong tay không ăn xong bánh nướng, tranh thủ thời gian gặm 2 miệng bánh nướng. Kỳ Duyên nhìn thấy nàng còn có chút câu thúc, cũng là cầm lấy đũa, trực tiếp đem mấy khối thịt gắp lên bỏ vào tiểu nha đầu trong chén. "Tạ ơn sư phụ." Tiểu nha đầu lại là cảm ơn một câu. "Ăn đi." Kỳ Duyên nhìn lấy tiểu nha đầu nói ra. Tiểu nha đầu rất nhanh bắt đầu say đắm ở cơm khô bên trong, cũng dần dần bắt đầu không lại câu nệ như vậy. Mấy món ăn, tràn đầy đều bị nàng ăn sạch sẽ. Cũng không biết những thứ này đồ ăn đều ăn đi nơi nào. Rõ ràng tiểu nha đầu này nhìn lấy rất nhỏ gầy, mà lại mới 5 tuổi. Sau khi ăn xong, tiểu nha đầu nhìn thấy Kỳ Duyên một mực tại nhìn nàng, có chút xấu hổ, nhìn lấy Kỳ Duyên lại là cười nói một câu tạ ơn sư phụ. "Ăn no chưa?" Kỳ Duyên hỏi. Tiểu nha đầu liền vội vàng gật đầu. "Cái kia đi thôi." Kỳ Duyên ôm lấy tiểu nha đầu rời đi từ lâu. Hai người rời đi từ lâu về sau, Kỳ Duyên mang theo nàng tỉnh táo lại dược cốc cho an bài chỗ ở trên đường trở về. Kỳ Duyên chú ý lực bỏ vào hệ thống phía trên mặt. Nhận lấy An Nguyệt về sau, hệ thống đã nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ Duyên hiện tại lại có thể dự chi một hạng khen thưởng. Dự chi khen thưởng trước đó, Kỳ Duyên đang suy tư một việc. An Nguyệt Thiên Phú là bát tinh, có thể đạt tới cấp bậc này, tiểu nha đầu này hẳn là có cái gì đặc thù thể chất. Cái này thế giới, có một ít được trời ưu ái người, sẽ có được đặc thù thể chất. Nắm giữ đặc thù thể chất người, tương lai đều là bất khả hạn lượng. Kỳ Duyên cũng không kiến thức cái gì đặc thù thể chất, chỉ là biết có chuyện này. Mặt khác tại một bản nhàn trên sách hiểu rõ đến, đặc thù thể chất có 3 cái đẳng cấp, linh thể, thần thể cùng thánh thể. Tiểu An Nguyệt bát tinh thiên phú, tám thành là có cái gì thần thể hoặc là thánh thể. Kỳ Duyên ôm lấy Tiểu An Nguyệt thời điểm, đã từng thần thức dò xét qua. Sắp thực có thể cảm giác được Tiểu An Nguyệt không tầm thường, chỉ là cụ thể là làm sao cái không tầm thường, hắn cũng không rõ ràng. Cũng không biết có thể hay không theo hệ thống nơi này nghĩ một chút biện pháp, làm rõ ràng Tiểu An Nguyệt thể chất. Kỳ Duyên nhìn lấy hệ thống mặt bảng, sau đó tại tìm tòi một cột bên trong tìm tòi một chút dò xét thể chất. Rất nhanh, hệ thống mặt bảng cho thấy một số có thể đổi lấy khen thưởng. Xếp ở vị trí thứ nhất chính là một khối ngọc bài. Dự chi khen thưởng, 3000 ngọc dự chi nhiệm vụ, trợ giúp đệ tử An Nguyệt thành công dẫn khí nhập thể. 3000 ngọc là ngọc bài tên. Ngọc bài bên trong ghi chép 3000 thể chất, 3000 là cái số ảo, ngọc bài bên trong ghi lại thể chất có lẽ không chỉ 3000. Ngọc bài tác dụng chính là có thể khảo thí ra một cái thân thể bên trong thể chất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngọc bài bên trong ghi lại thể chất. Hệ thống xuất phẩm bảo bối, ghi lại thể chất hẳn là vô cùng toàn. Kỳ Duyên nghĩ, lựa chọn dự chi. Làm rõ ràng An Nguyệt Thiên Phú, cũng tốt lợi cho dạy bảo, đem Thiên Phú phát huy đến cực hạn. Tiểu viện, Kỳ Duyên cùng An Nguyệt sau khi trở về, Kỳ Duyên mang theo nàng đi tới bên trong phòng của mình. "Đến, nha đầu, nắm cái ngọc bài này." Kỳ Duyên lấy ra 3000 ngọc đưa cho An Nguyệt. 3000 ngọc thông thể là màu trắng, đại khái Kỳ Duyên một cái bàn tay lớn nhỏ. Hình chữ nhật, bốn phía chạm trổ lấy một số hoa văn. Tiểu An Nguyệt rất nghe Kỳ Duyên, trực tiếp tiếp nhận ngọc bài. Một giây sau, ngọc bài sáng lên một số quang mang. Điều này đại biểu tay cầm ngọc bài người, nắm giữ đặc thù thể chất. Tiểu An Nguyệt tò mò nhìn trong tay ngọc bài quang mang rất nhanh tiêu tán. Cùng lúc đó, trên ngọc bài xuất hiện một ít chữ: Thánh thể tiên tiên kiếm thể vì kiếm mà sinh, kiếm đạo tối cường thể chất. Kỳ Duyên nhìn thoáng qua, ngọc bài hiệu quả thật không tệ. Chẳng những có thể biểu hiện thể chất danh xưng, còn có thể biểu hiện là cấp bậc gì, thậm chí còn bổ sung một câu lời bình loại hình. Kiếm đạo tối cường thể chất sao? Câu nói này còn chờ chứng thực, bất quá nếu là thánh thể, vậy liền chứng minh Tiểu An Nguyệt cái này cái thể chất khẳng định là phi thường cường đại. Tiên tiên kiếm thể, nghe tên liền biết thích hợp đi luyện kiếm. Về sau ngược lại là còn muốn vì An Nguyệt đổi lấy một môn kiếm đạo pháp thuật. Tốt nhất công pháp cũng đừng học đạo kinh, mà chính là đổi lấy một môn cùng kiếm có liên quan công pháp. Dù sao nha đầu này đã có kiếm đạo cái này thiên phú, tự nhiên muốn chọn thích hợp nhất công pháp. Không cần thiết tuyển chọn học tập đạo kinh. Chỉ là bất kể là công pháp vẫn là pháp thuật, còn cần chờ một chút. Muốn chờ Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ sau khi đột phá, mới có thể lại có dự chi khen thưởng cơ hội. Sư phụ, phía trên này viết là cái gì a? Tiểu nha đầu nhìn một hồi trên ngọc bài xuất hiện chữ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Duyên hỏi. Ngươi còn chưa biết chữ sao? Kỳ Duyên cười hỏi. Tiểu nha đầu có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Không có việc gì, sư phụ trước dạy ngươi nhận thức chữ. Kỳ Duyên nói ra. Vừa vặn hiện tại tiểu nha đầu này cũng còn không có thích hợp công pháp có thể trước học một ít biết chữ. Kỳ Duyên sau đó liền bắt đầu dạy nàng biết chữ. Bí cảnh. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ tiến vào bí cảnh về sau, thì cùng trong tông môn những cái kia các sư minh sư tỷ phân tán, sư minh hai người tại bí cảnh bên trong thăm dò lên. Hai người mục tiêu cũng rất rõ ràng, không tìm cái gì linh thực, tìm chú đạo linh vật. Sư minh, ngươi giúp ta hộ pháp, ta thử một lần thiên nhãn. Hàn Phi Vũ nhìn về phía Dạ Tiểu Bạch nói ra. Sư đệ yên tâm. Dạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Hàn Phi Vũ bắt đầu sử dụng còn không phải rất nhuần nhuyễn bí pháp. Thiên nhãn vừa mở, Hàn Phi Vũ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Sau một khắc, Hàn Phi Vũ thấy được rất nhiều khí, đủ loại người, vạn sự vạn vật đều tản ra một số khí. Hắn không cẩn thận nhìn thoáng qua Dạ Tiểu Bạch, phát hiện Dạ Tiểu Bạch trên thân khí vận có chút lóa mắt, thậm chí có thể nói là trướng mắt. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu, không lại đi xem Dạ Tiểu Bạch. Kỳ thật Kỳ Duyên đã sớm nói, bọn hắn hai người khí vận đều rất mạnh. Hàn Phi Vũ tính khí ngưng thần, bắt đầu hướng về bốn phía nhìn lại. Sau đó nhìn thấy một cái phương hướng khí vận quang mang chói mắt nhất. Sư Minh bên kia. Hàn Phi Vũ thu hồi thiên nhãn bí pháp, chỉ một cái phương hướng. Đi. Dạ Tiểu Bạch nói ra. Sau đó, hai người lấy ra phi hành pháp khí, hướng về Hàn Phi Vũ chỉ phương hướng bay đi. Chương 38, hồ nước chương 38, hồ nước hai người hướng về khí vận vãng sinh chi điểm mà đi trên đường. Một cái cự điểu đột nhiên chui ra, hướng về hai người bỏ tới. Hàn Phi Vũ phản ứng tốc độ rất nhanh, trực tiếp lấy ra Kỷ Duyên lúc trước để hắn chọn lựa món kia nhất giai cực phẩm công phạt loại pháp khí. Đó là một thanh phi kiếm màu xanh. Phi kiếm theo chữ vật túi bên trong bay ra, tử khí quấn quanh phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chém về phía yêu thú. Kiếm quang một lóe, yêu thú đầu liền bị chém xuống, cự thân thể loài chim trực tiếp chậm rãi hướng xuống đất rơi đi. Hàn Phi Vũ thấy thế, đội vàng dùng chữ vật túi đem yêu thú thi thể chứa vào trong đó. Mặc dù chỉ là một con yêu thú nhất giai, bất quá thi thể cũng có thể có chút giá trị, không cần thi phí. Nói đến, Hàn Phi Vũ cái này còn là lần đầu tiên chân chính thực chiến, cũng là lần đầu tiên đối mặt yêu thú, bất quá ra tay bạc đảm, không có chút nào non nớt cảm giác. Sư đệ, lợi hại. Dạ Tiểu Bạch không chút khách khí rôi ra ngón tay cái. Sư Minh, đợi chút nữa gặp lại yêu thú, muốn không để cho người tới đối phó. Hàn Phi Vũ vừa cười vừa nói. Dạ Tiểu Bạch nghe nói như thế, liền vội vàng lắc đầu, không cần không cần, sư đệ ngươi đến là được. Nói đùa, Dạ Tiểu Bạch thế nhưng là cái ước gì không chiến đấu người. Sư Minh, ngươi cũng không thể một mực không cùng người chiến đấu. Cho nên cùng ngày nào bị người đánh lén sau bị động hoàn thủ, không như bây giờ thì tìm cơ hội luyện nhiều một chút tay. Hàn Phi Vũ nói lần nữa. Có chút đạo lý. Dạ Tiểu Bạch suy tư một lát, ta suy nghĩ một chút đi. Hai người nói, tiếp tục hướng về khí vận tràn đầy chi địa mà đi. Một đường lên, hai người cũng lần nữa gặp phải mấy con yêu thú. Hàn Phi Vũ giải quyết hơn phân nửa, đến mức Dạ Tiểu Bạch cảm giác được nhất giai yêu thú cũng không nguy hiểm về sau, cũng đáp ứng xuất thủ. Sau đó Dạ Tiểu Bạch cũng xuất thủ giải quyết mấy cái. Chỉ là bởi vì lúc trước Dạ Tiểu Bạch không muốn công phạt loại pháp khí, cho nên Dạ Tiểu Bạch giải quyết yêu thú đều dựa vào tử khí thuật cùng bất tử quyền bí pháp nát hầu khóa. Cái này liền khiến cho Dạ Tiểu Bạch một cái rõ ràng không muốn chiến đấu người, chiến đấu biến thành sáp lá cả, còn đánh 10 phần huyết tinh. Hàn Phi Vũ chiến đấu thì là tử khí khống chế phi kiếm chạm phía dưới yêu thú đầu. Nhìn lấy ưu nhã nhanh chóng, cũng không có như vậy huyết tinh. Cái này khiến Dạ Tiểu Bạch quyết định, chính mình cái kia hai thanh đặt ở Kỳ Duyên nơi đó phi kiếm, về sau vẫn là đường tìm đổi, hắn về sau cũng muốn ngự kiếm, không muốn làm cái mã phu. Hai người một đường lên, không ngừng gặp yêu thú, còn gặp không ít cái khác tông môn đệ tử. Chỉ bất quá một mực không có lên cái gì xung đột. Dù sao hai người căn bản đều không đi thải linh thực. Hai người bên này ngược lại là không có gì xung đột, bất quá toàn bộ bí cảnh bên trong, kỳ thật đã có một ít tông môn đệ tử lẫn nhau giết lên. Phần lớn là đồng thời gặp một số linh thực, sau đó không ai nhường ai, lên xung đột. Bí cảnh bên trong không có bất kỳ cái gì ước thúc, loại này xung đột một khi phát sinh, vậy liền cơ hồ đều lại biến thành sinh tử vật lộn. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ đuổi đến mấy canh giờ con đường, đi tới một chỗ thung lũng. Bùn trong đất có cái rất hồ nước lớn. Hai người tới hồ nước bên cạnh. Sư đệ, ngươi nhìn nhìn lại. Dạ Tiểu Bạch nhìn về phía Hàn Phi Vũ nói ra. Hàn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó sử dụng bí pháp thiên nhãn, khí vận lần nữa hiện lên trước mắt. Sư Minh, mảnh này hồ nước cũng là khí vận tràn đầy chi địa. Hàn Phi Vũ mở miệng nói ra. Chẳng lẽ hồ nước này là bà bối? Dạ Tiểu Bạch nhìn lấy hồ nước, sờ lên cái cằm suy tư lên. Lấy một số hồ nước nhìn xem. Hàn Phi Vũ nói, ngồi xổm người xuống, đưa tay lấy một chút hồ nước. Để cho ổn thỏa, Hàn Phi Vũ còn trên tay quấn quanh tử khí, để tử khí hình thành một cái bát hình dáng, không cho hồ nước trực tiếp tiếp xúc thân thể, đồng thời còn duy nhất một lần lấy ra không ít hồ nước. Hai người nhìn về phía hồ nước, tỉ mỉ quan sát sau đó, cũng không có phát hiện cái gì không đúng, thậm chí còn dùng thần thức dò xét một chút, cũng không có cái gì đặc biệt. Sau cùng Hàn Phi Vũ đem hồ nước cầm qua một bên, sử dụng tiên nhãn đơn độc nhìn một chút hồ nước khí vận. Khí vận nông cạn. Nói cách khác, cơ duyên không tại hồ nước. Dạ Tiểu Bạch lúc này cũng trực tiếp lấy tay tiếp xúc một chút hồ nước, cũng không có cái gì cảm giác không khỏe. Sư đệ, hiện tại xem ra chỉ có một khả năng. Dạ Tiểu Bạch nhìn về phía Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ minh bạch nhẹ gật đầu. Hồ nước không phải cơ duyên, như vậy rất lớn khả năng chính là cơ duyên tại đáy hồ. Sư Minh, ta xuống nước nhìn xem, ngươi ở phía trên chờ ta. Hàn Phi Vũ mở miệng nói ra. Dạ Tiểu Bạch là không muốn mạo hiểm, bất quá để Hàn Phi Vũ một người mạo hiểm, hắn lại có chút bận tâm. Xoắn suýt một hồi, dứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi, được rồi, ta và ngươi cùng một chỗ đi xuống. Muốn là phía dưới thật có chuyện gì, ta ở phía trên cũng không giúp được một tay, còn không bằng theo ngươi cùng một chỗ ứng đối. Ừm. Hàn Phi Vũ gật đầu cười. Sau đó, hai người tử khí quấn quanh quanh thân, sau đó nhảy vào trong hồ. Tiến vào trong nước, bởi vì có tử khí quấn quanh, ngược lại là cũng không có cái gì cảm giác không khỏe. Cũng là dưới nước hoạt động còn có chút không quá thích ứng. Hai người hướng về dưới hồ nước mặt mà đi. Lặn xuống một hồi, hai người rất nhanh nhìn thấy đáy hồ động vật. Hai người lẫn nhau, hướng thẳng đến động vật phương hướng mà đi. Đi vào động vật trước mặt, hai người phát hiện cái này động vật có chút kỳ lạ. Động vật cửa động có một đạo màu xanh nhạt bình chướng. Bình chướng bên trong động vật tựa như là không có nước. Hai người lại nhìn nhau, sau đó Hàn Phi Vũ dẫn đầu hành động, trực tiếp đưa tay. Hàn Phi Vũ tay không có cái gì ngoài ý muốn xuyên qua bình chướng. Nghĩ, Hàn Phi Vũ một giây sau cả người đều thẳng tiếp xuyên qua. Đợi đến hắn tiến vào bên trong phát hiện, quả nhiên bình chướng đằng sau không có nước. Dạ Tiểu Bạch nhìn thấy không có việc gì, cũng là xuyên qua. Sư Minh, chúng ta tiếp tục đi vào trong đi. Hàn Phi Vũ mở miệng nói ra. Dạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Sau đó hai người hướng về một đầu vào trong hướng phía dưới thông đạo đi đến. Đầu này thông đạo trên đường lan truyền lấy một số hình thạch, không có gì đặc biệt trọng yếu, chính là có thể tản mát ra qua mang, để trong động quật không đến mức hắt nhìn không thấy đường. Hai người một bên trong chiều đi đồng thời, ổn thỏa lý do, trên thân tử khí đều không có tán đi. Đồng thời còn đem phòng ngự pháp khí đem ra, thúc dục pháp khí. Mặc dù sẽ một mực tiêu hao một số linh lực, bất quá vì lý do an toàn, những thứ này tiêu hao là cần phải. Đi đại khái một phút thời gian sau, hai người tới một chỗ cực kỳ không gian trống trải. Khối khu vực này bên trong có một tòa cung điện to lớn. Khu vực bên trong cũng trải rộng rất nhiều hình thạch, làm cho cả khu vực có chút ánh sáng. Hàn Phi Vũ mở ra thiên nhãn, cung điện tản ra tràn đầy khí vận. Chính là chỗ này, chú đạo linh vật khả năng ngay tại trong cung điện. Hàn Phi Vũ mở miệng nói ra. Cái kia đi thôi. Dạ Tiểu Bạch nói, hai người đi hướng cung điện. Lúc này thời điểm, Dạ Tiểu Bạch cũng không nói thêm cái gì sợ hãi, dù sao chạy tới nơi này. Hai người tới cung điện cửa chính, không giống nhau hai người đẩy ra cửa lớn đóng chặt, cửa lớn thì chính mình mở ra. Hai người hướng về trong cửa lớn nhìn qua. Có một đạo màu trắng quang mang che cản hai người ánh mắt, làm đến bọn hắn nhìn không thấy trong môn tình huống. Tốt ta, hiện tại Dạ Tiểu Bạch có chút hoảng rồi. Làm sao có cố gậy ông đập lưng ông cảm giác. Chương 39, chú đạo linh vật tới tay chương 39, chú đạo linh vật tới tay sư minh, muốn không ta trước vào xem. Hàn Phi Vũ nhìn về phía Dạ Tiểu Bạch. Dạ Tiểu Bạch nghĩ, cắn răng một cái, đi, cùng một chỗ đi, dù sao hai ta còn có sư phụ cho thần phụ. Dạ Tiểu Bạch vô cùng tín nhiệm kỳ duyên. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đi vào cung điện. Theo hai người tiến vào cung điện cửa lớn trực tiếp đóng lại. Xuyên qua bạch quang, hai người nhìn thấy trong môn tình huống, bọn hắn thế mà đi tới trong một cái viện. Đương nhiên, trọng yếu không phải cung điện bên trong lại là cái viện tử. Trọng yếu chính là bọn hắn đi đến viện tử sân vườn, nhìn hướng trời cao, là trời xanh mây trắng. Sư Minh, nhìn tới nơi này là một cái độc lập tiểu không gian. Hàn Phi Vũ nhìn một chút rồi nói ra. Bí cảnh nội bí cảnh. Dạ Tiểu Bạch suy nghĩ cái hình dung tử. Nói như vậy giống như cũng không sai. Hàn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Được rồi, mặc kệ những thứ này, chúng ta trước bốn phía tìm một chút, nhìn có thể hay không tìm tới bảo vật. Dạ Tiểu Bạch mở miệng nói ra. Được. Hai người nói, bắt đầu ở nơi này bốn phía đi vòng vo. Nơi này rất lớn, viện tử là cái ba tiến viện, bất quá gian phòng không nhiều. Tiền viện ba cái gian phòng, trung viện ba cái gian phòng, hậu viện ba cái gian phòng. Tổng cộng thì 9 cái gian phòng, chỉ là cái này 9 cái gian phòng, ngoại trừ tiền viện vợ cả, mặt khác 9 gian phòng ốc toàn bộ lên một thanh khóa. Hai người xem một vòng, sau đó trở lại tiền viện chính cửa phòng. Trực tiếp đẩy cửa vào. Sau khi đi vào, hai người nhìn thấy căn phòng này bên trong, bày biện mấy cái bách bảo cách. Bách bảo cách phía trên trưng bày cái này đến cái khác đồ vật. Những thứ này đồ vật phía trên có cố linh khí nồng nặc. Hàn Phi Vũ nhìn thấy những thứ này đồ vật, mở to hai mắt nhìn, "Sư Minh, những thứ này, đây đều là chú đạo linh vật." "Cái gì? Không thể nào, tại sao có thể có nhiều như vậy? Không phải nói chú đạo linh vật vô cùng hi hữu sao?" Dạ Tiểu Bạch kinh ngạc một chút. Hắn đọc sách thiếu, hiểu rõ đồ vật không bằng Hàn Phi Vũ nhiều, còn thật không có một chút nhận ra những này là chú đạo linh vật. Hàn Phi Vũ đi vào một cái bách bảo cách, thần thức thăm dò, cẩn thận xác nhận. "Sư Minh, là thật, cũng là chú đạo linh vật." Hàn Phi Vũ giờ phút này cũng là có chút kích động nhẹ gật đầu. Phát ra không có đếm kỹ, chỉ là nhìn lướt qua, nơi này đại khái thì có vài chục cái chú đạo linh vật. Không đúng, một cái bí cảnh, thế mà có nhiều như vậy chú đạo linh vật. Hàn Phi Vũ kích động sau đó rất nhanh tỉnh táo lại. Toàn bộ cổ vực, hiện nay đạo đài cảnh tu sĩ khả năng cũng mới hơn 10 người. Không ít linh hải cảnh tu sĩ đều là bởi vì không có chú đạo linh vật, mới không thể thành tựu đạo đài cảnh. Nơi này một chút xuất hiện mấy chục cái chú đạo linh vật, không quá bình thường. Sư Minh, trước trang đi rồi nói sau. Dạ Tiểu Bạch trực tiếp cầm lấy chữ vật túi liền bắt đầu hàng hóa chuyên trở. Cái này, Hàn Phi Vũ nghĩ nghĩ, đi một bước nhìn một bước đi, cũng bắt đầu hàng hóa chuyên trở. Hai người một bên trang một bên đến một chút. Hết thảy 99 cái chú đạo linh vật. Hai người trang tốt sau lại ở trong phòng nhìn một chút, không có cái gì cái khác đồ vật mới ra khỏi phòng. Chỉ là tại ra khỏi phòng trong nháy mắt, hai người chữ vật túi trực tiếp bị một cỗ lực lượng mở ra, bên trong chú đạo linh vật từng cái bay ra ngoài, trở xuống chỗ cũ. Hai người nhìn lấy tình cảnh này, Hàn Phi Vũ suy tư nói, cái này là được rồi nha. Nói thật, muốn là dễ dàng như vậy thì để bọn hắn một chút làm đi 99 cái chú đạo linh vật, hắn thật cảm thấy không thích hợp. Quá, chỉ có thể nhìn, không thể cầm a. Không đúng, có 3 cái không có trở về. Dạ Tiểu Bạch tức giận hô. Hô xong hắn mới phát hiện, trong túi chữ vật có 3 cái chú đạo linh vật bị lưu lại. Hàn Phi Vũ lập tức nhìn một chút hắn chữ vật túi, một cái đều không bị lưu lại. Duy nhất một lần, mặc kệ mấy người, đều chỉ có thể mang đi 3 cái. Hàn Phi Vũ trong lòng suy đoán, đồng thời cùng Dạ Tiểu Bạch nói một lần suy đoán. 3 cái cũng rất tốt, dù sao cầm nhiều, trong túi chữ vật sư phụ làm tiểu không gian cũng giấu không được. Dạ Tiểu Bạch nghe xong, tự mình an ủi lên. Sư Minh, chúng ta trước đừng có gấp đi, đã chỉ có thể cầm 3 cái, chúng ta thật tốt nhíu một chút. Hàn Phi Vũ nhìn về phía Dạ Tiểu Bạch nói ra. Dạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Sau đó hai người lại trở lại trong phòng, đem 3 cái kia chú đạo linh vật trở về chỗ cũ, bắt đầu một lần nữa chọn lựa. Hai người trước khi đến, Vân lão tổ cùng bọn hắn những đệ tử này nói qua chú đạo linh vật một số tin tức. Thì như, chú đạo linh vật cũng có ưu khuyết phân chia, có thể chia làm 4 phẩm giai, theo ưu đến kém, theo thứ tự là cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm. Nếu là sử dụng tốt hơn chú đạo linh vật đột phá, như vậy thực lực cũng sẽ càng mạnh. Trừ cái đó ra, chú đạo linh vật bởi vì chủng loại khác biệt, cũng sẽ có một số càng thích hợp tu sĩ hoặc là không phải như vậy thích hợp tu sĩ khác nhau. Nếu như có thể mà nói, lựa chọn chú đạo linh vật, nhất định muốn lựa chọn thích hợp nhất. Đến mức làm sao chọn, Vân lão tổ chỉ là nói cho bọn hắn, chạm đến chú đạo linh vật thời điểm, liền sẽ có một loại không hiểu cảm giác. Đơn giản tới nói, bằng cảm giác. Đến mức làm sao phân chia chú đạo linh vật phẩm giai, trực tiếp dò xét chú đạo linh vật linh khí là được. Chỉ là cái này đối với Hàn Phi Vũ cùng Dạ Tiểu Bạch tới nói, có chút khó khăn. Bởi vì bọn hắn cũng chưa từng thấy qua các phẩm giai chú đạo linh vật, linh khí mức độ đậm đặc là dạng gì đó a, mà khác chính là, bọn hắn phát hiện, nơi này 99 cái chú đạo linh vật, linh khí mức độ đậm đặc không sai biệt lắm. Nói cách khác, đều là một phẩm giai. Cho nên muốn chọn càng cao phẩm giai đừng suy nghĩ, hai người liền dứt khoát đang tìm thích hợp nhất chính mình. Hai người đem 99 cái chú đạo linh vật mò toàn bộ. Sau cùng, Dạ Tiểu Bạch chọn một cái vỏ rùa. Hàn Phi Vũ chọn một đoạn cây trúc. Đến mức kiện thứ 3, hai người liền tùy tiện chọn cái thuần mắt. Một thanh kiếm gỗ. Chọn tốt chú đạo linh vật, hai người đi ra phòng. Sư đệ, lại đi nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không tiến phòng bọn hạ tử. Một cái phòng thì thu hoạch 3 kiện chú đạo linh vật, nếu có thể tiến phòng bọn hạ tử, vậy chúng ta thật muốn phát ta. Dạ Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên nói. Ừm. Hàn Phi Vũ nhẹ gật đầu. Sau đó hai người bắt đầu thử rất lâu. Thế nhưng là trên cửa khóa, cũng là mở không ra. Hai người cũng thử qua trực tiếp phá cửa, bất quá căn bản lay không động được viện tử bên trong cửa lớn. Đây rốt cuộc làm sao mở a? Dạ Tiểu Bạch có chút nhức đầu suy tư. Hàn Phi Vũ nhìn trước mắt khóa, có thể hay không chỉ có thể dùng chìa khóa mở. Viện tử bên trong cũng không có tìm được cái gì chìa khóa, có phải hay không là tại thần dược cốc người trong tay? Dù sao cái này bí cảnh thế nhưng là thần dược cốc bí cảnh. Dạ Tiểu Bạch suy đoán nói, có khả năng, bất quá sư minh, ta nghĩ đến một việc. Cái này tiểu không gian viện tử bên trong chúng ta đã tìm, thế nhưng là bên ngoài chúng ta còn không có đi tìm. Hàn Phi Vũ nói, nhìn về phía ngoài viện phương hướng, đi xem một chút. Dạ Tiểu Bạch lập tức lấy ra phi hành pháp khí, muốn bay ra sân nhỏ. Kết quả phát hiện, nơi này giống như có cái gì cấm chế, không bay lên được. Bất quá không có việc gì, không bay lên được, tiểu gia trực tiếp nhảy ra ngoài. Dạ Tiểu Bạch đi vào bên cửa phía trên tường bên dưới, trực tiếp nhảy lên một cái, nhảy tới trên tường rào mặt. Hàn Phi Vũ cũng là nhảy tới. Hai người không đi cửa lớn, dù sao tiến vào nơi này là đi cửa lớn, nói không chừng đi cửa lớn liền trực tiếp đi ra, sau khi rời khỏi đây cũng không biết còn có thể hay không tiến đến. Ổn thỏa lý do, trước nhảy tường thử một chút. Chương 40, chìa thú chương 40. Chìa thú hai người nhảy đến trên tường, nhìn về phía bên ngoài. Bên ngoài là một mảnh bãi cỏ, trên cỏ có một đầu dê ngay tại túi đầu ăn cỏ. Cái kia dê nhìn lấy không giống như là yêu thú, tựa như là một cái phổ thông cừu non. Có thể cũng là bởi vì phổ thông, cho nên mới có vấn đề. Hai người lẫn nhau. Sư đệ, cái này dê không thích hợp a? Dạ Tiểu Bạch mở miệng nói ra. Bắt lấy nó nhìn xem. Hàn Phi Vũ đề nghị. Hai người ăn nhịp với nhau. Ngay sau đó, hai người nhảy xuống tường đây, thẳng đến cái kia con miên dương. Hai người động tĩnh đưa tới cừu non chú ý, cừu non bị kinh hù dọa, xoay người bỏ chạy đi. Rõ ràng nhìn lấy cũng là một cái phổ thông dê, thế nhưng là tốc độ nhanh vô cùng. Chớp mắt cũng chỉ còn lại có cựu non bóng lưng. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ đều bị đánh trở tay không kịp. Thật nhanh. Hai người chăm miệng một lời. Sư đệ, cái kia dê khẳng định không đơn giản, ta dùng thần phù tóm nó. Ngươi thần phù giữ lấy trước đừng có dùng. Dạ Tiểu Bạch nhìn về phía Hàn Phi Vũ nói ra. Nói xong, Dạ Tiểu Bạch lấy ra hàng chữ phù, trực tiếp thôi động. Một giây sau, Dạ Tiểu Bạch trực tiếp chạy vội ra ngoài, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Cái kia dê tốc độ xác thực rất nhanh, bất quá giờ phút này lại không nhanh bằng sử dụng hàng chữ phụ Dạ Tiểu Bạch. Dạ Tiểu Bạch đuổi kịp cái kia dê về sau, trực tiếp tử khí quấn quanh, bắt lấy dê. Cũng chính là bắt lấy cái kia dê trong nháy mắt, cái kia dê thế mà biến thành một cái chìa khóa, bị Dạ Tiểu Bạch nắm trong tay. Chìa khóa. Dạ Tiểu Bạch trong lòng vui vẻ. Viện tử bên trong mấy cái gian phòng đều đã khóa lại, này lại hắn lại lấy được một cái chìa khóa, muốn nói cùng cái kia mấy cái khóa không quan hệ, hắn khẳng định không tin. Dạ Tiểu Bạch lập tức cầm chìa khóa trở lại Hàn Phi Vũ bên người. Sư đệ, chìa khóa. Dạ Tiểu Bạch kích động tại Hàn Phi Vũ trước mặt lung lay trong tay chìa khóa. Sau đó cùng Hàn Phi Vũ nói một lần sự tình vừa rồi. Hàn Phi Vũ sau khi nghe xong, suy tư một lát, tám cái gian phòng bị khóa lại, chìa khóa khả năng không chỉ một. Dạ Tiểu Bạch nhìn xung quanh, một mảnh trống trải, cũng không có lại nhìn thấy những sinh vật khác. Vừa mới hắn truy cái kia dê thời điểm, cũng không có thấy qua những sinh vật khác. Nơi này giống như nhìn lấy không có cái khác dê hoặc là động vật. Dạ Tiểu Bạch mở miệng nói ra, khả năng cái khác chìa khóa cũng không ở cái này trong không gian nhỏ, mà là tại tiểu không gian phía ngoài bí cảnh bên trong. Cái này có thể không dễ tìm cho lắm. Sư Minh, chúng ta đi trước đem cái này chìa khóa cửa mở lại nói. Hàn Phi Vũ nói ra. Dạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người lại nhảy trở lại viện tử bên trong. Vẫn là không có đi động cửa lớn. Đi vào viện tử bên trong, hai người bắt đầu cầm chìa khóa đối với những cái kia bị khóa lại cửa lớn nguyên một đám thử. Lúc trước viện thí đến hậu viện, thằng đến thử đến hậu viện vợ cả mới thành công mở cửa phía trên khóa. Hai người liếc nhau, trong mắt lóe lên ý mừng. Thành công mở khóa, Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ lập tức đi vào trong nhà. Đi tiến gian phòng, hai người nhìn thấy trong phòng chẳng cảnh. Trong phòng không có những vật khác, mà chính là để đó một miệng ba chân thanh đồng đỉnh. Cổ sơ cẩn trọng, thân đỉnh khắc rõ hứa nhiều thần bí đường vân. Hai người đến gần xem xét, trong đỉnh trang lấy một cỗ tản ra mùi thơm ngát dịch thể. Hai người đều là luyện đan sư, cảm giác hẳn là một loại nào đó dược dịch. Chỉ là không biết hiệu quả là cái gì. Có thể cùng chú đạo linh vật thả ở cái này tiểu không gian, chú đạo linh vật đều không lên khóa, nơi này khóa lại, đây nhất định là cái bảo bối. Sư đệ, chúng ta thử nhìn một chút có thể hay không mang đi ra ngoài. Dạ Tiểu Bạch nhìn về phía Hàn Phi Vũ nói ra. Hàn Phi Vũ nhẹ gật đầu, sư minh, ngươi tới đi, cẩn thận một chút, đừng đem bên trong dịch thể gắn. Nếu có thể mang đi ra ngoài, cho sư phụ nhìn xem hẳn là có thể biết dịch thể hiệu quả. Dạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Sau đó cầm lấy chữ vật túi, trực tiếp đem thanh đồng đỉnh thu vào chữ vật đại bên trong ẩn dấu không gian. Đi. Dạ Tiểu Bạch nói, thử đi ra ngoài. Vượt qua cửa lớn, trong túi chữ vật thanh đồng đỉnh cũng không có tự động về đến phòng. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ trên mặt tươi cười. Sư minh, khoảng cách bí cảnh đóng lại còn sớm, đến đón lấy chúng ta ra ngoài, nhìn có thể hay không lại nhiều tìm tới mấy cái chìa khóa đi. Hàn Phi Vũ nói ra. Ừm. Dạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Hai người liền chuẩn bị nghĩ biện pháp rời đi thời điểm. Dạ Tiểu Bạch đầu góc nhất chuyển, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hậu viện vợ cả bên trong thanh đồng đỉnh bị cầm đi, thế nhưng là tiền viện vợ cả còn có nhiều như vậy chú đạo linh vật, mở rộng ra cửa nhiều không an toàn. Dạ Tiểu Bạch trực tiếp đem hậu viện chính trên cửa phong bắt trói xuống dưới. Đi tiền viện, đem tiền viện vợ cả cửa đã khóa lại. Hàn Phi Vũ thấy thế, thầm nghĩ trong lòng, sư minh lại tại làm chết rồi. Rõ ràng Dạ Tiểu Bạch như thế sợ chết, muốn trường sinh người, thế nhưng là thường xuyên có thể làm được một số tìm đường chết sự tình. Sư minh, chúng ta đây có phải hay không là không tốt lắm? Hàn Phi Vũ nhìn về phía Dạ Tiểu Bạch hỏi. Dạ Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, chúng ta lần này tuy nhiên chỉ có thể cầm 3 cái, thế nhưng là đợi đến lần sau bí cảnh mở ra, cần phải lại có thể cầm 3 cái. Tuy nhiên khi đó chúng ta khẳng định không còn là tụ khí cảnh, vào không được. Thế nhưng là chúng ta Thanh Sơn Tông vẫn sẽ có đệ tử có thể đi vào, phía trên đem khóa, chìa khóa chúng ta cầm lấy, đến lúc đó liền xem như người khác phát hiện cái này tiểu không gian, cũng sẽ không bị người đoạt lấy trước đi chú đạo linh vật. Dạ Tiểu Bạch cũng biết bí cảnh thuộc về thần dược gốc. Thế nhưng là không có cách, hắn thì có phải hay không cái công chính liêm minh người. Chính mình gặp phải cơ duyên, tự nhiên muốn một mực bắt trên tay, đây cũng là nhân chi thường tình. Tốt ta. Hàn Phi Vũ không có lại nói cái gì. Hắn cũng không bài xích Dạ Tiểu Bạch cách làm. Dù sao nếu như không phải là không thể, hắn cùng Dạ Tiểu Bạch trực tiếp thì cho cái kia 99 cái chú đạo linh vật rời trống. Khóa chặt cửa. Hai người tới cửa chính, mở ra cửa lớn, quả nhiên lại là xuất hiện một đạo bạch quang. Hai người đi ra bạch quang, cũng không trở về đến đáy hồ độc quật, mà là xuất hiện ở bí cảnh nội một chỗ trên vách núi. Đây là. Chúng ta giống như bị tùy cơ truyền đưa đến một chỗ. Hàn Phi Vũ ngắm nhìn bốn phía, mở miệng nói ra. Dạng này cũng tốt, sư đệ, tìm chìa khóa đi. Dạ Tiểu Bạch xoa xoa đôi bàn tay nói ra. Tốt, bất quá sư minh, trên đường muốn là lại nhìn thấy linh thực, vẫn là hái một hái. Nếu là chúng ta sau khi rời khỏi đây, trong túi chữ vật thu hoạch gì đều không có, khẳng định cũng sẽ chọc người hoài nghi. Hàn Phi Vũ đề nghị. Dạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Hai người sau đó bắt đầu đẩy bí cảnh tìm dê. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, cái khác chìa khóa khả năng cũng là biến thành dê. Đương nhiên, cũng có thể là hắn khác động vật, phản khi thấy loài động vật kỳ quái liền trực tiếp phía trên. Hai người bị truyền tống đi đồng thời. Mấy cái thân mặc áo xanh thần dược cốc đệ tử đi tới bí cảnh hạch tâm tung lũng hồ nước. Sư minh, tìm được. Xem như tìm được, đáng tiếc khai tông tổ sư lúc trước cũng không có lưu truyền hạ cái địa đồ, cũng không biết có người hay không trước chúng ta một bước tìm tới. Tuyệt không loại khả năng này, nếu không phải sớm biết, người nào sẽ nghĩ tới bí cảnh bên trong ngay tại cơ duyên là một chỗ hồ nước. Tốt, Vương Phong cùng Trương Long theo ta xuống nước, người khác đi bí cảnh bên trong tìm kiếm triệt thú. Mấy người bên trong dẫn đầu người mở miệng nói ra. Đúng, sư minh. Một đám người ôm quyền trả lời. Sau đó, ba cái thần dược cốc đệ tử lặn xuống nước. Mấy người khác toàn bộ rời đi, đi tìm bọn hắn vừa mới nhấc lên đến chỉ thú.
Chương 41, tới chậm
thần dược cốc ba người tìm tới đáy hồ động quật cửa vào. Tiến vào động quật, một đường hướng xuống, đi tới động quật chỗ sâu cung điện. Ba người trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Cơ duyên đang ở trước mắt. Ba người tiến vào cung điện. Sau đó cũng thành công tiến vào trong không gian nhỏ tiểu viện. Quả nhiên không sai, căn cứ tổ sư lưu truyền xuống tin tức, nơi này hết thảy có 9 cái gian phòng, cất giữ chú đạo linh vật gian phòng không có khóa lại, tìm một cái nào cái gian phòng không có lên khóa. Ba người bên trong sư minh mở miệng nói ra. Hai người khác nhẹ gật đầu. Gian phòng không nhiều. Ba người đảo mắt liền đi tới hậu viện, nhìn thấy hậu viện vợ cả không có khóa lại. Ba người hưng phấn bỏ tới, cùng một chỗ mở cửa lớn ra. Sau đó nhìn thấy trống trải gian phòng, ba người trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Sư minh, chúng ta là không phải mở cửa phương thức không đúng. Đúng a, có phải hay không có cái gì đặc biệt mở cửa nghi thức? Không có. Không có cái gì mở cửa phương thức, không cần phải a. Tổ sư lưu truyền xuống tin tức làm sao lại phạm sai lầm? Chúng ta đều căn cứ tin tức tìm đến nơi này, thế nhưng là chú đạo linh vật đâu? Tổ sư lưu truyền tin tức bên trong, thế nhưng là ghi chép không khóa gian phòng có cực phẩm chú đạo linh vật. Thế nào lại là một cái phòng trống? Ba người bên trong đại sư minh không dám tin tưởng nói. Cũng không thể chú đạo linh vật chính mình chân dài chạy đi. Bên trong một cái người mở miệng nói ra. Một người khác nghĩ đến một cái khả năng, sư minh. Có phải hay không là có người trước chúng ta một bước đến đây? Nghe nói như thế, hai người khác đều là toàn thân run lên. Không có khả năng. Không đúng, có khả năng. Ba người bên trong sư minh đầu tiên là theo bản năng phản bác, bất quá lại phản bác chính mình. Hiện tại chú đạo linh vật không có, hắn bắt đầu nhiều nghĩ tới. Người khác không có tổ sư tin tức, khẳng định không biết chân chính cơ duyên chi địa. Nhưng nếu là có người đem tin tức tiết lộ đây, tuy nhiên lần này tiến vào bí cảnh người, biết bí cảnh tránh thức cơ duyên hạch tâm chi địa người đều là người tin cẩn, đồng thời người biết đều một mực lưu tại thần dược cốc nội thành. Thế nhưng là ai nói chuẩn, bọn hắn bên trong thì thật không ai đem tin tức truyền đi qua. Muốn thật là như vậy, vậy làm sao bây giờ? Bên trong một cái có chút gấp gáp hỏi. Muốn ta nói, chúng ta thì không cần phải mở ra bí cảnh cho cái khác tông môn người cùng một chỗ tiến đến, hiện tại tốt, cơ duyên mất đi. Mặt khác có người có chút oán trách nói ra. Y miệng, đây là lão tổ chủ ý, ngươi cũng dám mù nghị luận. Ba người bên trong sư minh quát lớn đối phương một câu. Tuy nhiên hắn kỳ thật cũng cùng đối phương một dạng ý nghĩ, cảm thấy bí cảnh thì không cần phải mở ra. Nhất là bọn hắn biết có cái này cơ duyên chi địa tình huống phía dưới. Thế nhưng là lão tổ quyết định muốn mở ra, bọn hắn cũng không cải biến được lão tổ quyết định. Đi trước tìm chìa thú, đã tin tức có khả năng tiết lộ, vậy chúng ta đến vội vàng đem chín cái chìa thú tìm tới. Đến mức chú đạo linh vật, lão tổ bọn hắn hẳn là sẽ có hậu thủ. Ba người bên trong sư minh nói ra. Ba người nhẹ gật đầu, rất mau rời đi tiểu không gian. Một bên khác, Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ khắp nơi đi lung tung, căn bản không tiếp tục thấy cái gì cứu non. Bất quá một đường lên ngược lại là hái không ít linh thực. Hai người cũng thử qua mở thiên nhãn đi tìm chìa khóa. Kết quả phát hiện, chìa khóa khí vận sắc thực bất phàm, thế nhưng là không có hồ nước mảnh kia khu vực như vậy tràn đầy. Bởi vì bí cảnh bản thân thì cầm giữ có rất lớn khí vận, cho nên thiên nhãn phía dưới, bốn phía đều là khí vận quan mang. Nếu như thứ muốn tìm cùng địa phương, khí vận không phải đầy đủ tràn đầy, bọn hắn căn bản không thể ngăn cách xa vạn dặm thì phán đoán ra chìa khóa đại khái vị trí. Bất quá chìa khóa xuất hiện tại mắt trần có thể thấy địa phương thời điểm, có thể phán đoán đối phương không phải phổ thông động vật mà chính là chìa khóa. Có thể là như vậy liền không có dùng, đều xuất hiện tại mắt trần có thể thấy địa phương, còn dùng cái gì thiên nhãn á, cho nên hai người chỉ có thể như cái con ruồi không đầu đồng dạng tìm khắp nơi. Hai nhân tâm thái cũng khá tốt, có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy cũng không quan trọng. Dù sao chuyến này thu hoạch đã có chút phong phú. Thời gian trôi qua từng ngày. Đảo mắt, thời gian đi tới ngày thứ 5. Khoảng cách bí cảnh đóng lại chỉ còn lại có 12 canh giờ. Bí cảnh nội các tông đệ tử cũng bắt đầu từ từ hướng bí cảnh cửa ra vào địa phương mà đi. Cũng chính là hôm nay đến. Bí cảnh bên trong, ba đạo lưu quang bắn thẳng đến mây xanh, ngay sau đó hướng về bí cảnh nội bà phương hướng mà đi. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ nhìn thoáng qua, ba đạo lưu quang ngay từ đầu xuất hiện vị trí, tựa như là hồ nước vị trí. Chẳng lẽ là chìa khóa? Hai người tranh thủ thời gian hướng về gần nhất một đạo lưu quang đuổi theo. Giờ phút này người khác cũng không ngoại lệ, chỉ là bọn hắn không phải cảm thấy đó là cái gì chìa khóa, mà chính là cảm thấy khả năng này là chú đạo linh vật. Những người này có thể chưa quên bí cảnh bên trong lớn nhất cơ duyên, chú đạo linh vật. Tất cả mọi người đang đổi hướng ba đạo lưu quang chi địa đồng thời, thần dược cốc đệ tử cũng không ngoại lệ. Bởi vì cái kia ba đạo lưu quang, bọn hắn rõ ràng, xác thực cũng là chú đạo linh vật. Thần dược cốc chia sẻ tin tức không phải giả, bí cảnh bên trong thật có thể tìm tới chú đạo linh vật, mà lại nói không phải tại hạch tâm chi địa. Căn cứ thần dược cốc tổ sư lưu truyền tin tức, bí cảnh mỗi lần mở ra trong lúc đó ngày cuối cùng, sẽ xuất hiện mấy cái chú đạo linh vật, số lượng không xác định, vị trí không xác định, hoàn toàn tùy cơ. Thậm chí chất lượng cũng không xác định. Có thể là hạ phẩm cũng có thể là trung phẩm hoặc thượng phẩm. Đến mức cực phẩm, cái kia không có khả năng, chỉ có hạch tâm chi địa không có khóa lại gian phòng bên trong có cực phẩm chú đạo linh vật. Nói đến, thần dược cốc tổ sư lưu truyền tin tức không được đầy đủ, thần dược cốc còn tưởng rằng hạch tâm chi địa sẽ chỉ có 1-2 cái, nhiều lắm là 3-4 cái cực phẩm chú đạo linh vật. Kỳ thực là có một phòng. Cho nên thần dược cốc hoàn toàn không nghĩ tới có người đổi đem khóa, đem cái khác cực phẩm chú đạo linh vật khóa lại. Làm đến bọn hắn lấy vì hạch tâm chi địa cực phẩm chú đạo linh vật toàn bộ không có. Cực phẩm chú đạo linh vật không có. Mấy ngày nay, bọn hắn tìm mấy ngày cũng liền tìm tới một cái chìa thú. Tuy nhiên cầm chìa khóa đi mở cửa về sau, thu hoạch luyện đan sư truyền thừa, trong đó thậm chí có lục giai luyện đan sư truyền thừa, cái này thu hoạch đã không tệ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới, cực phẩm chú đạo linh vật không có, những phòng khác cũng không có mở ra, thì vẫn cảm thấy thu hoạch quá nhỏ. Chỗ lấy ngày cuối cùng xuất hiện tùy cơ chú đạo linh vật, bọn hắn không có khả năng từ bỏ, cũng muốn đi nhìn thử một chút có thể hay không trước một bước cầm xuống. Nhiều một kiện chú đạo linh vật, tông môn liền có khả năng thêm ra một vị đạo đại cảnh tu sĩ. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ chạy tới gần nhất một đạo lưu quang thời điểm. Đột nhiên Hàn Phi Vũ kéo lại Dạ Tiểu Bạch. "Sư minh các loại, ta giống như thấy được một đầu ưu, một đầu phổ thông hoàng ưu." Hàn Phi Vũ nói, chỉ hướng một cái phòng. "Phổ thông ưu?" Dạ Tiểu Bạch lập tức nhìn lại, hai người cũng là mở ra thiên nhãn. Khí vận chi quang, cùng trong tay hai người chiếc chìa khóa đó khí vận chi quang giống như lúc. Tóm đó, Dạ Tiểu Bạch lập tức làm ra quyết định. Hai người cũng không biết lưu quang đến cùng là cái gì, nhưng là chìa khóa đã xuất hiện tại trước mặt, lấy trước chìa khóa. Chương 42, hỏng. Khóa cứng chương 42, hỏng, khóa cứng hai người phóng tới cái kia đầu Hoàng Nưu. Hoàng Nưu cảm giác được có người xông về phía mình, nhanh chân liền chạy. Tốc độ so với trước đó cái kia con miên dương, chỉ nhanh không chậm. "Ta đi." Những thứ này chìa khóa biến thành động vật, làm sao nguyên một đám chạy nhanh như vậy? Dạ Tiểu Bạch cũng là tức giận nói, "Sư minh, ta đuổi theo." Hàn Phi Vũ nói, đã lấy ra hàng chữa phủ thôi động. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Hoàng Nưu đào tẩu phương hướng. Kỳ duyên cho hai người dùng để chạy trốn thần phù, không dùng đến chạy trốn phía trên, ngược lại là hoàn toàn dùng đến phía trên này. Hàn Phi Vũ tốc độ tăng tốc về sau, cũng không lâu lắm thì đuổi kịp Hoàng Nưu. Căn cứ Dạ Tiểu Bạch nói cho hắn biết, chỉ cần bắt được Hoàng Nưu là được. Hàn Phi Vũ đưa tay một phát bắt được Hoàng Nưu đuôi trâu. Một giây sau, Hoàng Nưu trực tiếp biến mất. Đồng thời, Hàn Phi Vũ trong tay xuất hiện một cái chìa khóa, còn có một thanh khóa. Hàn Phi Vũ nhìn thấy trong tay chìa khóa cùng khóa, sửng sốt một chút. Làm sao còn có đem khóa a? Mà lại ổ khóa này cùng tiểu không gian viện tử bên trong cái kia mấy cái khóa giống như lúc. Cái kia mấy cái khóa cùng trong tay thanh này khóa, cùng truyền thống dân gian dùng khóa khác biệt. Loại này khóa là một cái hình hộp chữ nhật kết cấu, trực tiếp đem khóa chạm đến trên cửa thì sẽ tự động dính đến trên cửa, đem khóa cửa ở, ngoại trừ chìa khóa, cái khác thủ đoạn cũng không thể phá hư khóa. Đương nhiên, cũng có thể là hắn cùng Dạ Tiểu Bạch thực lực không đủ, cho nên mới không phá hư được. Hàn Phi Vũ cầm lấy vật trong tay về tới Dạ Tiểu Bạch bên người. "Sư minh, bắt lấy, bất quá không ngừng chìa khóa, còn có một thanh khóa. Ta thử một chút, cái này chìa khóa cùng khóa là một đôi." Hàn Phi Vũ cầm trong tay chìa khóa cùng khóa cho Dạ Tiểu Bạch nhìn một chút. "Ổ khóa này sẽ không muốn là viện tử tiền viện a?" "Cái kia muốn tới cũng không có gì dùng à, đồ vật chúng ta đều cầm đi, đi đem khóa còn trở về." Dạ Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ nói. Hai người nhìn lấy khóa cùng chìa khóa, thương lượng một chút, tiếp tục đuổi theo lưu quang, còn là làm sao làm. Hàn Phi Vũ ý nghĩ là về tiểu viện một chuyến, ổ khóa này cùng chìa khóa cũng không thể thật sự là chẳng tìm. Đến mức lưu quang, hắn hiện tại cảm thấy lưu quang khả năng không phải chìa khóa, dù sao chìa khóa đã xuất hiện, mà lại cũng chưa từng xuất hiện cái gì lưu quang. Cho nên, lưu quang có thể là chú đạo linh vật. Dù sao cũng là theo hồ nước phương hướng bay ra ngoài. Khả năng cũng là lúc trước viện vợ cả bay ra ngoài. Lưu Quang định không sai đã khiến cho mọi người chú ý, nếu là đi kiếm tiền cũng có thể không giành được. Mà lại bọn hắn trên người bây giờ thì đã có 3 cái chú đạo linh vật, trong tiểu viện để đó chú đạo linh vật gian phòng còn bị bọn hắn đã khóa lại, chìa khóa thì trên người bọn hắn. Cho nên đối mặt mới chú đạo linh vật, bọn hắn còn thật không phải đặc biệt tâm động. Cùng đi tham dự tranh thủ, không bằng đi thử xem thanh này khóa cùng chìa khóa có thể cho bọn hắn mang đến cái gì. Dạ Tiểu Bạch ủng hộ Hàn Phi Vũ ý nghĩ. Hai người nhanh chóng hướng hồ nước vị trí tiến đến. Khoảng cách bí cảnh đóng lại chỉ còn lại có 11 canh giờ. Bọn hắn phải nhanh đi một chuyến, bằng không có thể sẽ không đuổi kịp. Một bên khác, ba đạo lưu quang chi địa, không ít tông môn đệ tử đã tại lưu quang rơi trung quanh tìm kiếm. Một bên tìm kiếm, còn vừa cảnh giác người trung quanh. Cũng không lâu lắm, trong đó hai nơi địa phương chú đạo linh vật đã bị tìm được, hơn nữa còn bị tất cả mọi người phát hiện. Ngay sau đó là phân biệt bị thần kiếm môn cùng linh kiếm tông người đắc thủ. Thần kiếm môn đắc thủ về sau, không có nhiều người dám cứng rắn đoạn. Linh kiếm tông ngược lại là có rất nhiều người xuất thủ. Linh kiếm tông người chỉ có thể mang theo chú đạo linh vật bắt đầu chạy trốn. Chỉ muốn rời đi bí cảnh, bọn hắn lao tổ cùng tông môn trưởng lão đều ở bên ngoài, cũng sẽ không cần lại lo lắng. Đến mức nơi thứ ba địa phương, một đám người tìm rất lâu, cũng không tìm được chú đạo linh vật. Đương nhiên, càng lớn có thể là đã bị người tìm tới, chỉ là tìm tới người lặng yên không tiếng động giấu đi. Thần dược cốc đệ tử chạy đến thần kiếm môn chỗ mảnh kia khu vực, nhìn thấy chú đạo linh vật bị thần kiếm môn người lấy đi, bọn hắn cũng không có lên xung đột, mà chính là chúc mừng thần kiếm môn một phen về sau liền rời đi, tiếp tục tìm kiếm chi thú. Hồ nước. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ lần nữa xuống nước, một đường đi tới cung điện. Đẩy cửa vào, hai người lần nữa về tới tiểu viện. Sau khi trở về, hai người nhìn một chút khóa cùng chìa khóa, cũng không có gây nên cái gì đặc biệt phản ứng. "Sư minh, chúng ta muốn không đi đem hậu viện cánh cửa kia cũng khóa lại, 9 cái gian phòng toàn bộ khóa lại, có thể sẽ có thay đổi gì?" Hàn Phi Vũ đề nghị. Dạ Tiểu Bạch gật đầu, "Thử một lần đi." Hai người nói, đi hướng hậu viện. Đi vào hậu viện, hai người nhìn thấy hậu viện vợ cả rộng mở cửa lớn. Hai người liếc nhau. Hai người thế nhưng là rõ ràng nhớ đến, vài ngày trước rời đi thời điểm, đóng cửa lại. Hiện tại cái này cửa lớn mở rộng ra, cũng không thể là gió thổi mở a, cái này trong không gian nhỏ, có thể không có gió gì. Xem ra đã có người đến qua nơi này. Hàn Phi Vũ nói ra. Dạ Tiểu Bạch cười cười, tám thành là thần dược có người, bọn hắn có thể biết nơi này, cũng không biết bọn hắn qua đến sau nhìn thấy không có vật gì gian phòng, tâm tình thế nào. Sư Minh, ngươi có thể đừng khôi hài quá sớm. Thần dược cốc người nếu là thật biết nơi này, cái kia liền đã biết có người cầm chú đạo linh vật. Chúng ta rời đi bí cảnh về sau, còn muốn bị thần dược cốc người kiểm tra. Hàn Phi Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Dạ Tiểu Bạch nghe nói như thế cũng là có chút để bụng. Nhìn nhìn mình chữa vật úi. Hy vọng vọng sư phụ làm ẩn giấu không gian ra sức một điểm, đừng bị phát hiện. Dạ Tiểu Bạch nói ra. Hàn Phi Vũ cười cười. Sư Minh, khóa lại đi. Dạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người đóng lại cửa lớn, đem trong tay khóa trực tiếp phóng tới trên cửa. Khóa tại tiếp xúc đến cửa trong nháy mắt, trực tiếp tự động dính lên, đem khóa cửa ở cùng lúc đó, tiểu viện quả nhiên có biến hóa mới. Tiểu viện 9 cái gian phòng 9 chuôi khóa, giờ phút này như có phản ứng dây chuyền. Trên thực tế là 9 chuôi khóa tạo thành một cái trận pháp, trực tiếp đem 9 chuôi khóa toàn bộ khóa lại. Khóa lại mặt, xuất hiện một số tự sắc quan văn. Hỏng, cái này không đúng. Dạ Tiểu Bạch có loại cảm giác không ổn. Tranh thủ thời gian cầm chìa khóa muốn đem khóa lấy xuống, chỉ là hắn phát hiện, chìa khóa không chen vào loạn. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ choáng váng, hai người liếc nhau. Sau đó tranh thủ thời gian lại đi tiền viện vợ cả, khóa lại đồng dạng xuất hiện một số tử sắc quan văn, cũng đồng dạng cắm không vào chìa khóa. Sư đệ, chúng ta là không phải gặp rắc rối. Cái này mấy căn phòng sẽ không thì hoàn toàn khóa cứng a. Dạ Tiểu Bạch thanh âm có chút run lên. Hàn Phi Vũ tỉnh táo suy tư một chút, không có khả năng. Sư Minh, đừng lo lắng, ổ khóa này chắc chắn sẽ không thật hoàn toàn khóa kín, nhất định là có mở ra biện pháp. Có lẽ qua một đoạn thời gian, liền có thể một lần nữa mở cửa. Chỉ là có thể muốn đợi đến lần sau bí cảnh mở ra. Dạ Tiểu Bạch có chút bực bội gãi đầu một cái, trong lòng hy vọng nhất định muốn là như vậy a, bằng không trước đây viện chính trong phòng còn lại 90 mấy người chú đạo linh vật chẳng phải là uổng công. Ai, cũng chỉ có thể hy vọng là dạng này, sư đệ, đi thôi, cũng không biết tùy cơ truyền tống sẽ truyền đưa đến đâu, vẫn là đến nhanh đi ra ngoài. Dạ Tiểu Bạch thở dài nói ra. Hai người nói, rời đi tiểu viện. Cùng lúc đó, thần dược cốc người lần nữa thu được một cái chìa khóa, chính đang nhanh chóng hướng về bí cảnh hạch tâm mà đến. Chương 43, thiên sát, ai làm? Chương 43, thiên sát, ai làm? Thần dược cốc dẫn đội sư mình vẫn là mang theo Vương Phong cùng Trương Long lặn xuống nước, đi tới đáy hồ thông đạo. Bí cảnh lập tức liền phải đóng lại, lần này chỉ là bọn hắn ba cái tới, người khác thì là trước một bước rời đi. Ba người đi hướng cung điện trên đường. Vương Phong mở miệng nói ra, "Sư Minh, chúng ta cũng không để lại cá nhân trông coi biệt tử, cái kia đoạt trước một bước cầm chú đạo linh vật ra hỏa, có thể hay không cũng bắt đến trẻ thú, cầm viện tử bên trong cơ duyên." Dẫn đội sư Minh Tôn Tùng cười cười, "Sư đệ, không cần lo lắng, tuyệt không loại khả năng này. Bắt trẻ thú thời điểm các ngươi cũng nhìn thấy, trẻ thú tốc độ cực nhanh, phản ứng cũng cấp tốc. Nếu không phải là chúng ta có tổ sư lưu lại bảo bối, tụ khí cảnh tu sĩ, tuyệt đối bắt không được trẻ thú." Tôn Tùng nói bảo bối, là một cái ngọc làm cây gậy, không có có danh tự. Nhưng là nếu là nhìn thấy trẻ thú, cầm lấy cây gậy kia tới gần trẻ thú thì không có chạy trốn. Bất quá cũng chỉ có điểm ấy tác dụng, bọn hắn muốn phải bắt được trẻ thú, vẫn là đến tìm được trước trẻ thú, đây không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên mấy ngày nay, cũng đã tìm được hai cái trẻ thú. Sư Minh nói đúng lắm. Trương Long cười phụ họa Tôn Tùng một câu. Ba người nói, đã đi tới cung điện. Đẩy cửa, ba người tiến vào tiểu viện. Ngay sau đó, ba người liền bắt đầu thử mở tiền biệt khóa, đi vào cửa một căn phòng. Ba người nhìn thấy khóa lại tự sắc quang văn. "Sư Minh, cái này không đúng, cái này quang văn là cái gì?" Vương Phong nghi ngờ nói ra. Tôn Tùng cũng nghi hoặc, sờ lên quang văn, không có cái gì đặc thù. "Ta cũng không biết, mặc kệ, lấy trước cơ duyên." Tôn Tùng nói, lấy ra chìa khóa, chuẩn bị mở khóa. Một giây sau, ba người liền phát hiện một việc, chìa khóa không chen vào loạn. Ba người sững sờ tại nguyên chỗ. Tôn Tùng nghĩ tới điều gì, không tốt. Một tiếng kinh hô, Tôn Tùng lập tức chạy hướng hậu viện. Vương Phong cùng Trương Long cũng là đuổi kịp. Ba người tới hậu viện, nhìn thấy hậu viện vợ cả cửa lớn đã bị khóa phía trên. "Thiên sát, ai làm, đến cùng là ai?" Tôn Tùng tức giận đến hô to. "Sư Minh, sự tình có thể muốn đại phát, tìm tới nơi này người, cũng có thể bắt lấy trẻ thú." Vương Phong thấy thế mở miệng nói ra. "Không có khả năng." "Không cần phải à, làm sao có thể, không có tổ sư lưu lại cây vậy, tu khí cảnh tu sĩ, làm sao có thể bắt lấy trẻ thú?" Tôn Tùng không nghĩ ra. "Sư Minh, làm sao bây giờ?" Trương Long mở miệng hỏi. Tôn Tùng tỉnh táo lại, "Đi, rời đi trước, báo cáo tông chủ và lão tổ, từ tông chủ lão tổ định đoạn. Cựu tòa thành trận, phần thứ hai cơ duyên chúng ta bây giờ là không cầm được, chỉ có thể chờ đợi 50 năm sau. Căn cứ thần dược cốc tổ sư lưu truyền tin tức bên trong, Tôn Tùng bọn hắn biết, chìa thú có 9 cái, khóa cũng có 9 chuôi. Không có lên một lượt khóa là bởi vì 9 chuôi khóa nếu như lên một lượt khóa thì sẽ hình thành một cái trận pháp, trực tiếp đem 9 chuôi khóa toàn bộ khóa kín, khi đó có chìa khóa cũng vô dụng. Chỉ có thể chờ đợi 50 năm về sau, cựu tòa tự động giải trừ trận pháp, mới có thể lại dùng chìa khóa mở khóa." Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ xem như bất chi bất giác hố thần dược cốc một thành. Cái này thật là không phải bản ý của bọn hắn thật không biết có chuyện này. Tôn Tùng ba người lúc này tâm tình thật không tốt. Đối với đồng dạng tìm đến nơi này người, ước gì muốn lột sống đối phương. Dù sao chú đạo linh vật mất đi, phần thứ hai cơ duyên cũng mất đi. Tuy nhiên phần thứ hai cơ duyên chìa khóa tìm được, nhưng là bây giờ muốn cầm tới cái này phần thứ hai cơ duyên, còn phải chờ 50 năm sau. Ai biết cái này 50 năm bên trong sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mà lại 50 năm sau đệ tử cầm tới cơ duyên, cùng bọn hắn lần này liền đem cơ duyên mang đi ra ngoài, công lao cũng không là giống nhau. Thần dược cốc, mấy ngày nay, Kỷ Duyên ở bên ngoài cũng không có chuyện gì, cũng là mang theo Tiểu An Nguyệt trong thành đi dạo xung quanh một hồi, đồng thời còn mang theo tiểu nha đầu này cùng Vân lão tổ cùng Vân Mộng quen biết một chút. Hai người đối với Kỳ Duyên ở bên ngoài thu cái đồ, không nói gì thêm, chỉ là dựa theo Thanh Sơn Tông quy củ, nha đầu này sau khi thành niên, cần phải đi bổ lên một cái tính cách khảo hạch. Kỳ Duyên lúc trước cũng là trực tiếp bên ngoài bị sư phụ sư đồ, sau khi thành niên bổ sung tâm tính khảo hạch. Nói như vậy, giống như là loại đệ tử này, tính cách khảo hạch cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dù sao loại đệ tử này bình thường được thu đồ thời điểm, đều là tuổi tác rất nhỏ, cái này liền khiến cho bọn hắn tại Thanh Sơn Tông cái này coi như không tệ hoàn cảnh phía dưới lớn lên, lại thêm sư phụ của bọn hắn cũng sẽ có ý dẫn đạo, tính cách cơ hồ đều không kém nơi nào. Phần lớn tâm tính của người ta vấn đề đều không phải là trời sinh, càng nhiều hơn chính là hậu thiên dẫn đạo. Tuy nhiên hoàn toàn chính xác không thể tránh né sẽ có một ít tiên thiên tính cách không tốt, chỉ là loại này cũng ít. Thời gian sắp đến bí cảnh đóng lại thời gian, Kỳ Duyên liền mang theo tiểu nha đầu này cũng đi tới nội thành quảng trường chờ đợi Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ trở về. Đối với hai người an toàn, Kỳ Duyên không phải đặc biệt đừng lo lắng. Nhận lấy An Nguyệt cái này tiểu đồ đệ về sau, hệ thống mặt bảng lại có một ít biến hóa mới. Mới tăng đệ tử cá nhân mặt bảng. Mặt bảng cực kỳ đơn sơ, chỉ là ghi chép đệ tử tính danh, tu vi cùng sinh mệnh trạng thái. Tuy nhiên đơn sơ, bất quá có cái này mặt bảng, Kỳ Duyên cũng biết hai cái đồ đệ không có chuyện gì. Đến rồi, có người đi ra. Trên quảng trường, đột nhiên có người hô. Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy trên trời Thần Kiếm môn đệ tử chân đạp phi hành pháp khí đi ra. Thần Dược Cốc lão tổ thân hình tiến lên một bước, đều lấy ra các người chứa vật túi đi. Những đệ tử này cũng không nói gì thêm, dù sao tiến vào bí cảnh trước đó đã sự tình tuyên bố trước qua, cho nên cũng đều là hào lấy ra chứa vật túi. Thần Dược Cốc lão tổ vung tay lên, những thứ này chứa vật túi lơ lửng giữa không trung, một giây sau, chứa vật túi toàn bộ mở ra, bên trong đồ vật bay ra. Rất nhiều nhất giai nhị giai linh thực, còn có số ít tam giai linh thực. Mặt khác chính là, còn có một cái bốc lên quang mang cái ly, chú đạo linh vật. Tại chỗ không ít người hai mắt tỏa sáng. Thần Kiếm môn Trương Tuyết trên mặt nhịn không được chảy ra nụ cười. "Chúc mừng, Trương đạo hữu. Cái này chú đạo linh vật, Trương đạo hữu là bổ nửa trên giá cả bảo vật, vẫn là xuất ra một nửa giá cả bảo vật mua xuống." Tôn Huyền nhìn về phía Trương Tuyết cười hỏi. "Tự nhiên là muốn mua lại." Trương Tuyết không chút do dự nói ra. "Mỗi một kiện chú đạo linh vật đều cực kỳ trân quý, làm cổ vực tam đại tông môn, tự nhiên không thể bỏ lỡ." Mà lại nàng cũng nhìn kỹ, đây là một kiện trung phẩm chú đạo linh vật. Toàn bộ cổ vực, trung phẩm chú đạo linh vật đã rất không tệ. Cổ vực bên trong, đạo đài cảnh tu sĩ đại đa số đều là sử dụng hạ phẩm chú đạo linh vật lúc nói, trung phẩm lúc nói đều là ít càng thêm ít. Tôn Huyền nhẹ gật đầu, sau đó ra mặt nhận lấy Thần Kiếm môn đệ tử mang ra một nửa linh thực, đến mức mua xuống chú đạo linh vật tiền, Tôn Huyền không nóng nảy, Trương Tuyết cũng không có khả năng sổ nợ dối mù. Trương Tuyết đã đang thông chi tông môn phái người đưa tới mua chú đạo linh vật tài nguyên. Cùng lúc đó, bí cảnh cửa ra vào từ từ lại xuất hiện rất nhiều tông môn đệ tử. Những cái này tông môn đệ tử, so sánh với mới ra tới Thần Kiếm môn đệ tử, đại đa số nhìn lấy cũng không tính là đặc biệt tốt, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương tổn. Thậm chí còn có không ít đồng môn hao tổn tại bí cảnh bên trong. Chương 44, Dạ Tiểu Bạch Hàn Phi Vũ trở về chương 44, Dạ Tiểu Bạch Hàn Phi Vũ trở về lần này bí cảnh chuyến đi, cũng liền tam đại tông môn có năm chắc không gãy tổn hại đệ tử. Những tông môn thế lực khác, hao tổn đệ tử đều là tình huống bình thường. Từ từ, theo từng đám đệ tử xuất hiện, Thần Dược Cốc lao tổ từng cái kiểm tra bọn hắn chứa vật túi, thậm chí còn kiểm tra trên người đối phương có hay không giấu chứa vật túi hoặc là những vật khác. Đối mặt một vị thần thông cảnh lão tổ, bọn hắn tự nhiên là không dám. Lần này Thần Dược Cốc lão tổ ra mặt, chủ yếu chính là vì kiểm tra những người này có thể hay không trộm bảo tàng bối. Đây cũng là Thần Dược Cốc lão tổ cùng Tôn Huyền không lo lắng người khác nhấc lên phát hiện cơ duyên lý do. Dù sao đi ra đều muốn bị bọn hắn kiểm tra một lần. Từ từ, Linh Kiếm Tông đệ tử cũng đi ra. Đồng dạng lấy ra một kiện chú đạo linh vật, cái này cho Linh Kiếm Tông lão tổ cao hứng. Cao hứng sau đó, hắn lại có chút sầu muộn. Bởi vì cái này đồng dạng cũng là một kiện trung phẩm chú đạo linh vật. Trung phẩm chú đạo linh vật, liền xem như một nửa giá cả. Linh Kiếm Tông cũng rất khó lấy ra, không phải cầm không ra, thế nhưng là mang lấy ra, khả năng liền muốn ảnh hưởng đến tông môn vận chuyển. Mà lại một kiện trung phẩm chú đạo linh vật, hắn thật không dám tưởng tượng nếu là thật sự mua lại về sau, có thể hay không mang theo chú đạo linh vật trở lại tông môn. Tôn Huyền nhìn thấy Linh Kiếm Tông lão tổ có chút ưu sầu, truyền âm nói, đạo hữu không cần ưu sầu, ngoại trừ mua xuống chú đạo linh vật, đạo hữu kỳ thật còn có thể lựa chọn bán đi. Nếu là đạo hữu nguyện ý bán đi, Thần Dược Cốc sẽ cho đạo hữu tài nguyên bên trong, bao hàm một kiện hạ phẩm chú đạo linh vật, đồng thời là đạo hữu giữ bí mật. Linh Kiếm Tông lão tổ nghe được Tôn Huyền truyền âm, nhiều ít có chút kinh hỉ, không có suy tư nhiều, trực tiếp truyền âm đáp ứng Tôn Huyền điều kiện. Một kiện trên mặt nổi trung phẩm chú đạo linh vật cùng một kiện bảo mật hạ phẩm chú đạo linh vật, hắn vẫn là lựa chọn cái sau. Cái trước thật không phải hắn có thể đem nắm được, vẫn là tông môn thế lực không đủ a. Một bên khác, Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ rời đi tiểu viện, đang đổi hướng cửa ra vào thời điểm, gặp Thanh Sơn Tông đội ngũ. Đường Dĩnh cùng Tống Đại Hải nhìn thấy Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ không có việc gì, cũng là yên tâm. Mấy ngày nay Linh Diệu Phong đệ tử còn thật lo lắng hai người an nguy tới. Hai người gia nhập Thanh Sơn Tông đội ngũ, cùng đi ra khỏi bí cảnh. Sau đó cũng đối mặt lên Thần Dược Cốc lão tổ điều tra. Mọi người đem chữ vật túi lấy ra. Thần Dược Cốc lão tổ vẫn như cũ, đem bọn hắn trong túi chữ vật đồ vật lấy ra. Đêm lúc này Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ bao nhiêu là có chút khẩn trương. Ba kiện chú đạo linh vật, một miệng thanh đồng đỉnh, lại thêm hai cái chìa khóa. Đây là chuyến này bí cảnh thu hoạch lớn nhất, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị phát hiện. Rất nhanh, hai người chữ vật túi, bay ra một số linh thực. Hai người nhìn thấy những vật khác không có bay ra ngoài, thần dược cốc lao tổ cũng không có phát hiện, nhất thời yên tâm. Trong quảng trường, Kỳ Duyên ôm lấy An Nguyệt, chỉ Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ phương hướng, "Tiểu An Nguyệt, cái kia hai cái cũng là ngươi sư mình, cái kia là ngươi đại sư mình, Dạ Tiểu Bạch, nhị sư mình, Hàn Phi Vũ." Tiểu An Nguyệt một đôi mắt to nhìn về phía Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ phương hướng, nỗ lực muốn đem hai người thấy rõ ràng. Kỳ Duyên nói cho nàng, "Sư mình cũng là ca ca, nàng về sau thì có hai người ca ca." Kỳ Duyên như thế cùng nàng nói là Kỳ Duyên phát hiện, tiểu nha đầu này rất khát vọng có người nhà. Mặt khác, muốn nói sư mình cũng là ca ca, vậy cũng không sai. Không chung. Theo Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ bị kiểm tra xong, linh thực bị lấy đi một nửa, bọn hắn chữa vật túi trở lại trong tay mình. Trong lòng tính toán là hoàn toàn buông lỏng. Chỉ bất quá một bên khác, Đường Dĩnh chữa vật túi bị mở ra, trong đó thế mà bay ra một kiện chú đạo linh vật. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ liếc nhau, đều là hơi kinh ngạc. Vân lão tổ cùng Vân Mộng cũng rất là cao hứng. Tôn Huyền cũng là hỏi thăm truyền âm Vân lão tổ, hỏi thăm chú đạo linh vật là muốn mua lại vẫn là bán cho thần dược gốc. Đường Dĩnh lấy được chỉ là một kiện hạ phẩm chú đạo linh vật, một nửa giá cả, Thanh Sơn Tông mua được. Mà lại Vân lão tổ cũng không muốn từ bỏ cái này chú đạo linh vật, tự nhiên lựa chọn mua xuống chú đạo linh vật. Đạt được Vân lão tổ muốn mua lại ý nghĩ, Tôn Huyền cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại là truyền âm nói cho Vân lão tổ, thần dược cốc có thể đối ngoại nói bán cho thần dược cốc. Vân lão tổ nghe nói như thế, trong lòng rất là cảm kích, liên tục cảm tạ. Tôn Huyền cười cười không nói gì thêm nữa. Đây là thần dược cốc sớm đã có qua quyết định, không quản được đến chú đạo linh vật thế lực lựa chọn mua vẫn là bán, thần dược cốc hết thảy đối ngoại biểu thị, thần dược cốc đem chú đạo linh vật ra mua. Nếu như vậy, mặc kệ ngoại nhân tin hay không, dù sao các cái tông môn xem như nhận thần dược cốc một phần tình. Thanh Sơn Tông đệ tử kiểm tra song song, thu hồi mỗi người chứa vật túi. Đến mức chú đạo linh vật, tạm thời lưu tại thần dược cốc lão tổ trong tay. Các đệ tử ào 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 về tới tông môn trưởng bối bên người. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ sau khi trở về, nhìn thấy Kỳ Duyên ôm lấy một tiểu nha đầu. Không giống nhau hai người mở miệng. Kỳ Duyên thì mở miệng trước cho hai người giới thiệu một chút, giới thiệu cho các ngươi một chút, cái này là các ngươi sư muội, An Nguyệt. Hai người nhìn thấy tiểu sư muội này, đều là thật cao hứng. Sư phụ, để cho ta ôm một cái sư muội. Dạ Tiểu Bạch vội vàng nói. Kỳ Duyên nhìn về phía An Nguyệt, "Tiểu nha đầu, ngươi sư huynh muốn ôm lấy ngươi, có nguyện ý hay không?" Tiểu An Nguyệt nhìn một chút Dạ Tiểu Bạch, lại nhìn một chút Kỳ Duyên, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu. Kỳ Duyên cười đem tiểu nha đầu đưa cho Dạ Tiểu Bạch. Dạ Tiểu Bạch lập tức cười ôm lấy tiểu nha đầu. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ rất nhanh đều là đi đùa tiểu nha đầu đi chơi. Hai người không có sách bí cảnh nội sự tình, Kỳ Duyên cũng không có hỏi. Dù sao hiện tại nhiều người ở đây nhãn tạm. Theo thời gian trôi qua, thần dược cốc đệ tử cũng đi ra, thần dược cốc lão tổ không có kiểm tra bọn hắn chữa vật túi, chỉ là nhìn gặp bọn hắn biểu lộ không đúng lắm, trong lòng nhất thời có loại cảm giác không ổn. Tôn Huyền cũng là chú ý tới, nhanh đi đem bọn hắn gọi vào một bên, hỏi thăm một chút bí cảnh nội tình huống. Biết được có người trước bọn hắn một bước tiến vào hạch tâm chi địa, cầm đi hạch tâm chi địa bên trong căn phòng chú đạo linh vật, Tôn Huyền cũng là có chút đau đầu. Sau đó lại biết được, đối phương thế mà bắt được triệu thú, còn đem cửa lớn khóa lại, dẫn đến thần dược cốc người tìm tới thanh thứ hai chìa khóa sau không thể đạt được hạch tâm chi địa cơ duyên, trong lòng càng thêm không thể tin được. Tôn Huyền cũng là nghĩ không thông, tuy nhiên chưa từng tự mình đi qua bí cảnh, thế nhưng là căn cứ những đệ tử này kể rõ, cùng tổ sư lưu truyền tin tức bên trong, hắn cũng biết triệu thú có khó đối phó biết bao. Chỉ là một đám tụ khí cảnh tu sĩ, làm sao có thể bắt lấy triệu thú? Liền xem như linh hải cảnh tu sĩ tiến vào, cũng không nhất định có thể bắt lấy triệu thú. Cái này còn không phải biết bắt nhất tin tức, càng hỏng bét còn ở phía sau. Theo sau cùng một số người đi ra, bí cảnh cửa lớn đóng lại. Thần dược cốc lao tổ cũng không có tại đi ra những người này trên thân tìm tới chìa khóa, cũng không có tìm được chú đạo linh vật. Lao tổ thậm chí đều tranh thủ thời gian kiểm tra một chút thần dược cốc đệ tử nhóm trên thân cùng chứa vật túi, xác thực không có chìa khóa cùng chú đạo linh vật. Tôn Huyền cùng lao tổ đều là bắt đầu suy tư các loại khả năng tính. Chương 45, thủ ở chỗ này không đi chương 45, thủ ở chỗ này không đi hạch tâm chi địa gian phòng bị khóa. Cái này chứng minh, mặc kệ là trong môn có người lộ ra, vẫn là ngoài ý muốn, nhất định là có người biết đồng thời tiến nhập hạch tâm chi địa. Nhưng là bây giờ cũng không có phát hiện chìa khóa cùng chú đạo linh vật. Như vậy hai người cảm thấy khả năng có bốn loại. Đệ nhất, tổ sư tin tức có sai, hạch tâm chi địa không có chú đạo linh vật, đến mức chìa khóa, tìm tới chìa khóa người không có mang đi ra ngoài, mà là tại bí cảnh bên trong tìm cái địa phương giấu đi. Thứ hai, tổ sư tin tức không sai, chỉ là đạt được chìa khóa cùng chú đạo linh vật người, đem chìa khóa cùng chú đạo linh vật đều giấu ở bí cảnh. Thứ ba, đạt được chìa khóa cùng chú đạo linh vật người, không có đi ra, còn tại bí cảnh bên trong. Thứ tư, đạt được chìa khóa cùng chú đạo linh vật người, đi ra, chỉ là bọn hắn không thể theo trên người đối phương tìm ra chìa khóa cùng chú đạo linh vật. Tôn Huyền cùng lão tổ kỳ thật cảm giác đệ nhất chủng khả năng tính tối cao. Đệ nhị chủng khả năng không lớn, chìa khóa giấu đi bình thường, chú đạo linh vật giấu đi làm gì, cái đồ chơi này chỉ có mang ra, mặc kệ là mua xuống vẫn là bán đi, đều là tài nguyên, dạng này mới có tác dụng. Bằng không chỉ là giấu đi, loại hành vi này có chút náo tàn. Loại thứ ba có khả năng, nhưng là khả năng không lớn, trừ phi là đối phương xảy ra ngoài ý muốn hoặc là náo tử không bình thường. Kỳ thật cũng không giữ được đối phương náo tử có vấn đề, dự định tại bí cảnh bên trong khổ tu 50 năm, dự định tu luyện tới vô địch. Loại thứ tư khả năng, thần dược cốc cùng lão tổ cùng Tôn Huyền đều cảm thấy, đây là khả năng nhỏ nhất một loại khả năng. Lần này kiểm tra, thế nhưng là từ thần dược cốc lão tổ tự mình kiểm tra. Lão tổ thế nhưng là thần thông cảnh tu sĩ. hơn nữa còn là tại Thần Kiếm Môn cùng Kim Sơn Tự lão tổ cũng không đến tình huống dưới. Lão tổ, làm sao bây giờ? Tôn Huyền đến lão tổ bên cạnh hỏi. Thần Dược Cốc lão tổ suy tư một lát, sự kiện này không tốt tra, bất quá khẳng định là có người đã phát hiện hạch tâm chi địa. Cái này người câm thua thiệt, chỉ có thể tạm thời nuốt xuống. 50 năm về sau, lại phái đệ tử chui vào thời điểm, phân phó mấy cái người đệ tử trực tiếp đi hạch tâm chi địa trông coi, trước đem phát hiện hạch tâm chi địa người tìm ra, đến lúc đó lần này bí cảnh bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, liền có thể làm rõ ràng. Đúng. Tôn Huyền gật đầu trả lời. Thần Dược Cốc nuốt xuống cái này người câm thua thiệt, đến đón lấy tiếp tục quá trình. Tôn Huyền ra mặt, ngay trước một chúng tu sĩ trước mặt, giao cho Vân lão tổ cùng Linh Kiếm Tông lão tổ hai cái chứa vật túi, mua chú đạo linh vật. Sau đó đem Thần Kiếm Môn chú đạo linh vật giao cho Trương Tuyết, bán mất cái này chú đạo linh vật. Tôn Huyền giao cho Vân lão tổ chứa vật túi là cái trống không, chỉ là làm bộ dáng, chú đạo linh vật giao dịch, đến lúc đó tự mình tiến hành. Đến mức cho Linh Kiếm Tông lão tổ chứa vật túi, ngược lại không phải là giả, bên trong thật có một kiện hạ phẩm chú đạo linh vật cùng một số cái khác tài nguyên. Linh Kiếm Tông lão tổ tâm tình không tệ, bất quá không có biểu lộ ra, chỉ là một bộ đối với bỏ lỡ trung phẩm chú đạo linh vật thất vọng. Vân lão tổ cũng kém không nhiều, một bộ đáng tiếc mua không nổi chú đạo linh vật bộ dáng. Mặc kệ cái khác người tin hay không, Trang lại nói, cũng không lâu lắm, các tông người bắt đầu tản đi. Trở lại chỗ ở, Vân lão tổ đem Vân Mộng cùng Kỷ Duyên kêu tới mình gian phòng, cùng hai người nói một lần mặt ngoài bán chú đạo linh vật, thực tế mua chú đạo linh vật sự tình. Tuy nhiên là mặt ngoài công phu, thế nhưng là Vân lão tổ biết, dạng này cũng không phải hoàn toàn an toàn. Luôn có người sẽ vì chú đạo linh vật đánh cược một lần. Cho nên Vân lão tổ tìm đến hai người thương lượng đến đón lấy làm sao bây giờ. Cha, muốn không ta cùng sư đệ mang theo các đệ tử đi trước, ngài mấy ngày nữa lại giao dịch, một mình ngài hành động, liền xem như gặp phải có người nửa đường cướp đường, đánh không lại cũng có thể trốn về tông môn. Vân Mộng đề nghị. Kỷ Duyên nghĩ nghĩ nói ra, nếu quả thật có người muốn nửa đường cướp đường, mặc kệ cùng một chỗ hành động vẫn là chia ra hành động, đều vô dụng. Bọn hắn cũng đều có thể lấy trước cướp chúng ta, lại đi uy hiếp lão tổ. Kỷ Duyên nói rất đúng. Vân lão tổ nhẹ gật đầu. Vân Mộng chau mày, nói lần nữa, muốn không để mẹ tới một chuyến. Hai vị lão tổ đều rời đi tông môn trống rỗng, nói không chừng sẽ có tai họa. Kỷ Duyên nói lần nữa. Kỷ Duyên nói rất đúng. Vân lão tổ lần nữa tán đồng nhẹ gật đầu. Vân Mộng bị chẹn họng một chút, đúng, hắn nói đều đúng, vậy các ngươi trò chuyện à, gọi ta qua tới làm gì? Cha, tại sao ta cảm giác hai ta không phải phụ nữ, hai ngươi ngược lại mới giống như là phụ tử? Không, nói mò gì, Kỷ Duyên tiểu tử nói xác thực không sai. Sự kiện này xác thực không dễ làm, bây giờ nói bất định thì có người tại nhìn ta chằm chằm nhóm, xem chúng ta sẽ đi hay không tìm Thần Dược Cốc. Vân lão tổ ho nhẹ một tiếng, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, nếu là chỉ có hắn một người ở chỗ này còn tốt làm, cũng là nữ nhi của hắn, còn có một đám tông môn đệ tử cũng tại, điều này sẽ đưa đến sự tình có chút không dễ làm. Sư đệ, ngươi nhiều chủ ý, có cái gì tốt đề nghị? Vân Ngọc nhìn về phía Kỷ Duyên hỏi. Kỷ Duyên nghĩ nghĩ, nói ra, có ngược lại là có cái chủ ý. Vân lão tổ nghe nói như thế, hứng thú, ngươi nói một câu. Chú đạo linh vật không mang đi, chúng ta thì canh giữ ở Thần Dược Cốc không đi. Tông môn quyết định đem cái này chú đạo linh vật cho ai, liền để người nào tới một chuyến. Những người kia không dám ở Thần Dược Cốc bên trong động thủ đoạt chú đạo linh vật, cũng không dám đối với chúng ta xuất thủ. Đợi đến tông môn người đến Thần Dược Cốc dùng xong món kia chú đạo linh vật, tự nhiên cũng sẽ không lại có người nhìn chằm chằm chúng ta. Kỷ Duyên nói ra. Có lý. Vân lão tổ nhẹ gật đầu. Đã có thể bảo trụ chú đạo linh vật, làm đến trong tông môn sát suất lớn thêm ra một vị đạo đài cảnh tu sĩ, còn có thể bảo hộ đợi tại Thần Dược Cốc những đệ tử này an toàn. Vân lão tổ cùng hai người lại thương lượng một hồi chi tiết, sau đó liền quyết định dựa theo Kỷ Duyên nói làm. Vân lão tổ liên hệ tông môn, để chính pháp ngọn núi phong chủ chạy đến Thần Dược Cốc. Vị kia chính pháp ngọn núi phong chủ chính là Linh Hải Viên Mãn, bây giờ cũng là kém một kiện chú đạo linh vật liền có thể tiến hành đột phá. Giống như là vị phong chủ kia như vậy tu sĩ, tại cổ vực không chỉ một, đều là bị giới hạn không có chú đạo linh vật, cắm ở linh hải cảnh viên mãn. Chú đạo linh vật tại cổ vực thật chính là vô cùng hi hữu. Ba người thương lượng kết thúc, Vân Mộng cùng Kỷ Duyên rời đi. Vân Mộng đi thông báo đệ tử khác, đến đón lấy bọn hắn muốn tại Thần Dược Cốc nhiều đợi một thời gian ngắn. Kỷ Duyên thì là đi gian phòng của mình. Gian phòng bên trong, Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ đang cùng Tiểu An Nguyệt cùng nhau chơi đùa. Nhìn thấy Kỷ Duyên tiến đến, hai người lập tức nhìn về phía Kỷ Duyên. Nói một chút lần này đều có thu hoạch gì đi, không cần lo lắng bị người nghe thấy, người khác dò xét không đến tình huống nơi này. Kỷ Duyên nhìn về phía hai người nói. Một bên nói, Kỷ Duyên một bên đem hai người cất giữ trong phía bên mình đồ vật còn cho hai người. Thì như Dạ Tiểu Bạch, Quy Văn Hoa, Hàn Phi Vũ bình xanh nhỏ. Lần này tiến vào bí cảnh trước đó, đều là cất giữ trong Kỷ Duyên bên này. Kỷ Duyên cảm thấy hai người chuyến này khẳng định là có thu hoạch không nhỏ. Dù sao hai người khí vận thật là 10 phần chân đấy. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ nghe được Kỷ Duyên, nhất thời đều là trên mặt tươi cười. Nghĩ đến thu hoạch lần này, hai người tâm tình đều là 10 phần không tệ. Hào hào thu về chính mình đồ vật, Dạ Tiểu Bạch bắt đầu móc chữ vật túi. Chương 46, chìa khóa cùng đạo cơ hô ứng chương 46, chìa khóa cùng đạo cơ hô ứng sư phụ, ngươi nhìn. Dạ Tiểu Bạch có chút đắc ý đem trong túi chứa vật ba kiện chú đạo linh vật lấy ra ngoài. Kỷ Duyên nhìn thoáng qua ba kiện chú đạo linh vật, nhận ra cái này ba kiện chú đạo linh vật phẩm chất, nhiều ít có chút kinh ngạc. Ba kiện cực phẩm chú đạo linh vật, cái này bí cảnh, tài nguyên như thế phong phú sao? Kỷ Duyên tuy nhiên trước kia chưa từng gặp qua chú đạo linh vật, thế nhưng là tại hệ thống nơi này dự chi tu vi đến đạo đài cảnh thời điểm, cái kia có chú đạo linh vật cũng là tự động tại thể nội xuất hiện. xem như dự chi tu vi phụ tặng khen thưởng. Tóm lại, Kỳ Duyên chính mình là cực phẩm đúc nói, biết cực phẩm chú đạo linh vật là dạng gì. Lại thêm hôm nay tại trên quảng trường, hắn cũng nhìn qua người khác theo bí cảnh làm ở bên trong lấy được 3 kiện chú đạo linh vật, biết xuống phẩm cùng trung phẩm chú đạo linh vật linh lực mức độ đậm đặc. Cho nên hiện tại một kiện chú đạo linh vật thả ở trước mắt, Kỳ Duyên liếc một chút liền có thể phán đoán ra là cái gì phẩm giai. Cực phẩm chú đạo linh vật. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ nghe được Kỳ Duyên, cũng là có chút kinh hỉ. Nghĩ đến bí cảnh Hạch Tâm Chi Địa cái kia phòng, còn có 96 cái dạng này chú đạo linh vật, hai người trái tim nhỏ đập bịch bịch. Sư phụ, chúng ta muốn phát ra. Dạ Tiểu Bạch liền vội vàng đem bí cảnh bên trong Hạch Tâm Chi Địa sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một chút. Kỳ Duyên nghe xong, có chút trầm mặc. Cái này bí cảnh có chút quá giàu đi. 99 kiện cực phẩm chú đạo linh vật sẽ còn tùy cơ xuất hiện bên trong hạ phẩm chú đạo linh vật. Thần Dược Cốc 8 thành không biết 99 kiện cực phẩm chú đạo linh vật tồn tại, bằng không, bọn hắn tuyệt không có khả năng cùng người cùng hưởng bí cảnh. Thần Dược Cốc lần này là bị thiệt lớn. Sư phụ, đây là chìa khóa cung đỉnh, ngài nhìn xem. Hàn Phi Vũ nói, lấy ra hắn bên trong không gian chứa vật thanh đồng đỉnh cùng hai cái chìa khóa. Kỳ Duyên ánh mắt nhìn về phía hai cái chìa khóa, trong thân thể cảm giác được một cỗ không hiểu rung động. Cỗ này rung động nguồn gốc từ ở thể nội đạo cơ. Cái này hai cái chìa khóa, giống như tại cùng chính mình đạo cơ lẫn nhau hấp dẫn. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Duyên cầm lấy hai cái chìa khóa, có một loại cảm giác, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể luyện hóa hấp thu hai cái chìa khóa. Thần Dược Cốc bí cảnh nội đồ vật, tại sao cùng chính mình có loại này cảm ứng? Đạo đại cảnh, lại tên đạo cơ cảnh. Linh hải cảnh tu sĩ muốn đột phá đạo cơ cảnh, liền cần sử dụng chú đạo linh vật, vì chính mình đúc thành đại đạo căn cơ. Bởi vậy, mỗi cái đạo đại cảnh cùng đạo đại cảnh phía trên tu sĩ, thể nội đều có chính mình đạo nền. Đạo cơ tốt xấu cùng hình dáng, quyết định bởi tại tu luyện công pháp cùng sử dụng chú đạo linh vật. Kỳ Duyên dự chi đạo đại cảnh tu vi, thể nội xuất hiện đạo cơ là một cái đại ấn màu tím. Đại ấn phía trên là một ngọn núi. Kỳ Duyên cảm thụ được mình cùng chìa khóa ở giữa liên hệ. Nghĩ nghĩ, sau đó cầm lấy một cái chìa khóa, phút chốc luyện hóa. Luyện hóa về sau, chìa khóa trực tiếp bắn vào Kỳ Duyên thể nội. Cái này luyện hóa tốc độ nhiều ít có chút vượt quá Kỳ Duyên dự kiến. Chìa khóa tiến nhập thể nội, Kỳ Duyên đối với chìa khóa cùng tự thân ở giữa cảm ứng, có một cái cấp độ càng sâu lý giải. Cái này hai cái chìa khóa sẽ cùng Kỳ Duyên có loại này cảm ứng, là bởi vì Kỳ Duyên sở tu công pháp đạo kinh nguyên nhân. Đạo kinh cùng thần dược cốc bí cảnh có quan hệ gì? Kỳ Duyên cảm thấy lấy sau có thể đi điều tra một chút. Ấy, Dạ Tiểu Bạch nhìn thấy một cái chìa khóa bắn vào Kỳ Duyên thể nội, kinh hô một tiếng. Sư phụ, chuyện gì xảy ra a? Hàn Phi Vũ cũng là liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, cũng là cái này hai cái chìa khóa, chẳng biết tại sao cùng đạo kinh có chỗ hô ứng, về sau có cơ hội vi sư sẽ làm rõ ràng. Kỳ Duyên lắc đầu nói ra. Ta cùng sư đệ tại sao không có loại này cảm giác? Dạ Tiểu Bạch nhìn một chút còn lại chiếc chìa khóa đó, nghi ngờ hỏi. Có thể cùng các ngươi tu vi không đủ nguyên nhân có quan hệ, đợi đến các ngươi tu vi đạt tới đạo đại cảnh, đại khái sẽ xuất hiện vi sư nói loại kia cảm giác. Cái này chìa khóa không đơn giản, mặc dù bây giờ còn không biết có tác dụng gì, các ngươi cất kỹ. Kỳ Duyên nói đem chìa khóa đưa cho hai người. Sư phụ, người trước thu đi, chúng ta bây giờ cầm lấy cũng không có tác dụng gì. Dạ Tiểu Bạch lắc đầu. Được thôi. Kỳ Duyên nhận lấy chìa khóa, sau đó nhìn về phía một bên thanh đồng đỉnh. Kỳ Duyên trước đó dự chi tứ giai luyện khí sư truyền thừa, chỉ là đơn giản quan sát sau thì minh bạch, đỉnh kia xác suất lớn là một kiện tam giai pháp bảo. Nếu không có thiên nhân cảnh thực lực, muốn thôi động cái này tam giai pháp bảo không phải chuyện dễ. Đến mức thanh đồng đỉnh bên trong dược dịch, Kỳ Duyên kiểm tra một chút, làm rõ ràng dược dịch hiệu quả. Đây là dùng để dịch cân tẩy thủy, để thăng tư chất bảo vật. Dược lực ôn hòa, phàm nhân đại khái cũng có thể hấp thu. Loại bảo vật này cũng là cực kỳ hi hữu, so với thanh đồng đỉnh giá trị tới nói cũng là không thua bao nhiêu. Kỳ Duyên cùng hai người nói chính mình suy đoán. Tam giai pháp bảo, chúng ta cũng không dùng được a, đó còn là trước cho sư phụ ngươi dùng đi. Sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Tiểu Bạch mở miệng nói ra. Hàn Phi Vũ gật đầu đáp ứng. Đến mức cái này dược dịch, sư đệ, ngươi dùng đi. Dạ Tiểu Bạch tiếp tục nói. Hàn Phi Vũ tư chất kém hắn, cho nên hiện tại có loại này hảo đồ vật, tự nhiên là ưu tiên cho Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ có chút cảm động, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là cự tuyệt nói, muốn không cho tiểu sư muội dùng à? Các ngươi không cần lo lắng An Nguyệt, nàng có thể không cần gì để thăng tư chất bảo vật. Kỳ Duyên lắc đầu. Thân phụ thánh thể, bắt tinh tu luyện thiên phú. Như vậy cần phải để thăng tư chất đồ vật, khả năng An Nguyệt dùng cũng sẽ có chút hiệu quả. Bất quá cùng cho tiểu nha đầu này dùng, không bằng cho Hàn Phi Vũ dùng. Dù sao Hàn Phi Vũ thiên phú mới nhất tinh, quả thật có chút quá thấp. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ nghe được Kỳ Duyên, cũng là lập tức minh bạch, bọn hắn tiểu sư muội này, xem ra là một thiên tài. Sư đệ, không cần nhiều lời, dùng đi. Dạ Tiểu Bạch nhìn về phía Hàn Phi Vũ nói ra. Được. Hàn Phi Vũ cũng không tiểu cách nữa. Đã đáp ứng về sau, Hàn Phi Vũ vừa nhìn về phía Kỳ Duyên, sư phụ, cái này dùng như thế nào? Trực tiếp cởi y phục xuống, đi vào trong đỉnh ngâm là được. Tiểu Bạch, ngươi mang theo An Nguyệt đi ra ngoài chơi đi, ta ở chỗ này trông coi Phi Vũ. Kỳ Duyên nói ra. Được rồi sư phụ. Dạ Tiểu Bạch gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn về phía Tiểu An Nguyệt, sư muội, đi, sư minh mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ừm. Tiểu An Nguyệt nhu thuận dắt Dạ Tiểu Bạch tay, theo Dạ Tiểu Bạch rời đi. Sau đó, Hàn Phi Vũ cởi xuống quần áo, tiến nhập thanh đồng đỉnh bên trong. Tiến vào thanh đồng đỉnh bên trong, Hàn Phi Vũ lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới xuất hiện một cỗ thư sướng cảm giác. Dược dịch đã đang chậm rãi bắt đầu xuất hiện hiệu quả. Kỳ Duyên ở một bên nhìn chằm chằm, nhìn Hàn Phi Vũ không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng là yên tâm lại. Theo thời gian trôi qua, cá biệt canh giờ sau, Thanh Đồng đỉnh bên trong dược dịch dược lực đã toàn bộ biến mất. Kỳ Duyên mở ra hệ thống dò xét công năng. Thiên phú, ngũ tinh, tiềm lực, cửu tinh. Cái đồ chơi này, hiệu quả không phải bình thường cường a, Hàn Phi Vũ nguyên bản nhất tinh thiên phú, thế mà trực tiếp tăng lên tới ngũ tinh. Hàn Phi Vũ hấp thu xong dược lực, theo Thanh Đồng đỉnh bên trong đi ra, dùng linh lực phát ra trên thân trình độ, đổi lại y phục. Chương 47, kiếm kinh chương 47, kiếm kinh sư phụ. Mặc quần áo tử tế, Hàn Phi Vũ nhìn về phía Kỳ Duyên hô một tiếng. Kỳ Duyên khẽ gật đầu, cảm giác thế nào? Cảm giác phi thường tốt. Ta hiện tại cảm giác, chờ ta tụ khí viên mãn, có lẽ có thể không cần linh hải đan thì có thể đột phá. Hàn Phi Vũ hồi đáp. Ngươi cảm giác không sai, ngươi bây giờ thiên phú, đại khái tăng lên tới 5 trượng. Kỳ Duyên không nói ngũ tinh loại này hệ thống cho đánh giá, trực tiếp đổi thành nhập môn khảo hạch thiên phú khảo thí. Hàn Phi Vũ nghe nói như thế, cũng là kinh ngạc một chút. 5 trượng. Sau đó bao nhiêu thì cảm giác có chút thua thiệt Dạ Tiểu Bạch. Dù sao cũng là cùng một chỗ tìm tới bảo vật. Hắn vốn đang coi là dùng hết về sau, thiên phú nhiều lắm là đạt tới Dạ Tiểu Bạch tầng thứ. Kết quả hắn dùng về sau, thiên phú vượt qua Dạ Tiểu Bạch, còn vượt qua không ít. Cho nên trong lòng có chút áy náy lên. Kỳ Duyên nhìn thấy Hàn Phi Vũ vẻ áy náy, mở miệng nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi đi đem ngươi sư minh bọn hắn tìm trở về. Đến đón lấy chúng ta còn muốn tại thần dược cốc đợi một thời gian ngắn. Các ngươi hai cái hôm nay dứt khoát ngay ở chỗ này đột phá đi. Nhiệm vụ 1 cùng nhiệm vụ 2 cũng thẻ rất lâu. Tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng tốt vì An Nguyệt dự chi một môn thích hợp công pháp của nàng, bắt đầu dạy nàng tu hành. Đúng. Hàn Phi Vũ ôm quyền trả lời. Sau đó rời khỏi phòng, đi ra cửa tìm Dạ Tiểu Bạch. Cũng không lâu lắm, Hàn Phi Vũ mang theo Dạ Tiểu Bạch cùng An Nguyệt trở về. Dạ Tiểu Bạch cùng An Nguyệt trong tay mỗi người còn cầm lấy một sâu mức quả, nhìn lấy thập phần vui vẻ. Xem ra Dạ Tiểu Bạch cũng thật biết lấy tiểu hài tử ưa thích. Sư phụ, chúng ta trở về. Dạ Tiểu Bạch vào nhà sau vừa cười vừa nói. An Nguyệt học theo, nhu âm thanh nhu khí cũng nói, sư phụ, chúng ta trở về. Nói xong, An Nguyệt liền chạy tới Kỳ Duyên trước mặt, cầm trong tay kẹo hồ lô đưa tới, sư phụ, ngươi ăn. Ta không ăn, An Nguyệt, ngươi trước ngồi chính mình chơi sẽ. Kỳ Duyên cười sờ lên An Nguyệt cái đầu nhỏ. Được. Tiểu An Nguyệt đáp ứng sau đó bỏ tới trên một cái ghế ngồi xuống, vừa ăn kẹo hồ lô, một bên nhìn lấy ba người. Kỳ Duyên lấy ra hai bình ngọc, đưa cho hai người, đây là linh hải đan, trực tiếp bắt đầu đi. Vũ tinh thiên phú, tuy nhiên đã có thể không mượn linh hải đan. Bất quá mặc kệ là Kỳ Duyên vẫn là Hàn Phi Vũ, đều khó có khả năng thật trực tiếp không cần đan dược đã đột phá. Một viên đan dược mà thôi, cũng không phải cầm không ra. Có thể ổn thỏa một số tự nhiên tốt nhất. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ đón lấy đan dược, sau đó trực tiếp ngay tại gian phòng mặt đất ngồi xếp bằng xuống. Hai người lấy ra Nguyệt Hoa Linh Châu, đầu tiên là ăn vào một giọt chuẩn bị xong Nguyệt Hoa Linh Dịch, sau đó lại ăn vào Linh Hải Đan. Theo Nguyệt Hoa Linh Dịch ăn vào cùng Linh Hải Đan ăn vào, hai người thể nội linh khí bắt đầu tăng trưởng, tu vi đạt tới tụ khí viên mãn. Ngay sau đó, lượng lớn linh khí bắt đầu tụ hợp vào hai người thể nội. Thần dược cốc nội thành nơi ở linh khí bất phàm. Hai người đồng thời cùng một chỗ đột phá, đều không có xảy ra vấn đề gì. Lại thêm có Kỳ Duyên xuất thủ che lấp, thậm chí đều không người chú ý tới có hai cái tụ khí cảnh tu sĩ tại đột phá. An Nguyệt lúc này tò mò nhìn tình cảnh này, mắt không chấp nhìn lấy hai cái sư minh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kỳ Duyên chú ý tới, đi vào An Nguyệt một bên ngồi xuống, nhìn về phía tiểu An Nguyệt, cười hỏi, có muốn hay không tu luyện? An Nguyệt vội vàng nhẹ gật đầu. Đại sư minh nói, tu luyện có thể trường sinh, về sau liền có thể ăn khắp thiên hạ sở hữu mỹ thực. Tiểu nha đầu ngữ khí nói nghiêm túc. Kỳ Duyên cười cười, đúng. Tiểu nha đầu cao hứng lộ ra nụ cười, lắc lên một đôi bắp chân. Thời gian trôi qua, Hàn Phi Vũ dẫn đầu đột phá, tu vi chính thức đạt tới linh hải cảnh một tầng. Dạ Tiểu Bạch chậm một chút, có điều rất nhanh cũng là đột phá thành công. Kỳ Duyên bên này, hệ thống đã bắn ra nhắc nhở. Nhiệm vụ 1 cùng nhiệm vụ 2 toàn bộ hoàn thành. Ha ha, thọ mệnh đột phá 200. Dạ Tiểu Bạch cao hứng reo hò một tiếng. Hàn Phi Vũ thấy thế cũng là cười cười. Hắn cũng thật cao hứng, bất quá là bởi vì thực lực tăng lên mà cao hứng. Sư phụ, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Chúc mừng một chút ta cùng sư đệ đột phá đến linh hải cảnh. Dạ Tiểu Bạch nhìn về phía Kỳ Duyên nói ra. Được, ngươi lần này kiếm lời không ít tiền, ngươi mời khách. Kỳ Duyên nhìn về phía Dạ Tiểu Bạch nói ra. Kỳ Duyên nói là trước đó Dạ Tiểu Bạch cầm để lông tóc sinh trưởng mưa kiếm tiền sự kiện kia. Không có vấn đề. Dạ Tiểu Bạch trực tiếp đáp ứng. Cái kia sóng hắn kiếm lời không ít, mời khách ăn cơm mà thôi, chút lòng thành. Ngay sau đó, Kỳ Duyên mấy người đi ra ngoài, rời đi tiểu viện, đi vào nội thành. Kỳ Duyên trước đó mang An Nguyệt đi qua tử lâu. Đi vào tử lâu, Dạ Tiểu Bạch bắt đầu chọn món ăn. Kỳ Duyên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ một cái phương hướng. Sau khi ra cửa hắn thì chú ý tới có người đi theo đám bọn hắn. Thần thức dò xét phía dưới, phát hiện vẫn là hai nhóm người, Huyết Sát Tông cùng Độc Giao Cửa người. Hai cái này tông môn cũng là thuộc về Thất Tông. Bất quá tác phong làm việc đều lại tà đạo, cùng Thanh Sơn Tông quan hệ có thể tính là cực kém. Nếu không phải nơi đây là thần dược cốc, hai tông này tu sĩ cùng Thanh Sơn Tông tu sĩ gặp gỡ về sau, đánh cái ngươi chết ta sống đều là bình thường. Xem ra hai tông này là để mắt tới Thanh Sơn Tông chú đạo linh vật. Bọn hắn khẳng định là không tin Thanh Sơn Tông liền trực tiếp đem chú đạo linh vật bán đi, cho nên khiến người ta nhìn chằm chằm Thanh Sơn Tông người. Kỳ Duyên nhìn thoáng qua thì thu hồi ánh mắt, thích nhìn chằm chằm thì nhìn chằm chằm đi, tốt nhất đừng tìm đường chết, bằng không hắn sẽ phải thử một chút tên là thần thông uy lực. Dạ Tiểu Bạch điểm hết đồ ăn, sư minh muội ba người nhàn hàn huyên. Kỳ Duyên không có tham dự trong đó, mà chính là gọi ra hệ thống mặt bảng, chuẩn bị dự chi mới khen thưởng. Đầu tiên là công pháp. Kỳ Duyên tìm tòi công pháp. Mặt bảng đổi mới, đề cử công pháp bên trong, có một môn công pháp vị trí theo nguyên bản dựa vào sau một số vị trí, dịch chuyển về phía trước đến thứ hai vị trí. Công pháp tên là Kiếm Kinh. Môn công pháp này tên cùng đạo kinh tương tự, tên tuy nhiên đơn giản, bất quá hệ thống đề cử, khẳng định bất phàm. Mà lại hệ thống vẫn rất trí năng, chính mình không thu An Nguyệt trước đó, môn công pháp này tuy nhiên cũng tại đề cử vị trí, bất quá vị trí dựa vào sau. Thu An Nguyệt thì xếp tới phía trước. Kỳ Duyên lại nhìn một chút những công pháp khác, đơn giản nhìn một chút, vẫn là càng vừa ý hệ thống đề cử Kiếm Kinh. Sau đó lựa chọn dự chi. Dự chi khen thưởng, Kiếm Kinh trước 5 quyển dự chi nhiệm vụ, giáo hội đệ tử Dạ Tiểu Bạch một môn đạo cấp linh pháp. Dự chi hết Kiếm Kinh. Kiếm Kinh trước 5 quyển nội dung tràn vào Kỳ Duyên trong đầu. Bởi vì Kỳ Duyên đã có tu luyện công pháp, cho nên Kỳ Duyên cũng không có trực tiếp học được Kiếm Kinh, bất quá đối với Kiếm Kinh lại là có rất sâu hiểu rõ. Dùng để dạy người là tuyệt đối không có vấn đề. Cảm thụ một chút Kiếm Kinh cùng đạo kinh ở giữa khác nhau. Hai loại công pháp đều rất mạnh. Tu luyện đạo kinh tu sĩ, ưu điểm là linh lực sẽ càng thâm hậu hơn, linh lực khôi phục tốc độ cũng sẽ nhanh hơn, thiên nhãn bí pháp lại càng không cần phải nói, chỉ nói tầm bảo công năng liền đã hết sức tốt dùng. Tu luyện kiếm kinh tu sĩ, ưu điểm thì là lực sát thương sẽ mạnh hơn, mạnh phi thường, đồng thời kiếm kinh bổ sung bí pháp, không giống đạo kinh trước mắt chỉ có thiên nhãn bí pháp, kiếm kinh trước 5 quyển mỗi một quyển đều bổ sung một môn kiếm loại bí pháp. Chương 48, Vũ giai luyện đan sư chương 48, Vũ giai luyện đan sư Kỳ Duyên ánh mắt lần nữa nhìn về phía hệ thống mặt bảng. Trước mắt hắn còn có một lần dự chi cơ hội. Có điều hắn trước mắt còn thật không có có cái gì đặc biệt muốn đồ vật. Suy tư liên tục, Kỳ Duyên dự chi ngũ giai luyện đan sư truyền thừa. Kỳ thật ngũ giai luyện đan sư truyền thừa hiện tại dự chi cũng không có gì dùng. Bị giới hạn cổ vực tu hành tài nguyên thiếu thốn, tứ giai đan dược tài liệu đều rất khó tìm kiếm, chớ nói chi là ngũ giai đan dược tài liệu. Ngũ giai đan dược tài liệu có lẽ chỉ có tại một số cổ tu sĩ động phủ cùng bí cảnh bên trong mới có thể tìm được. Kỳ Duyên cũng là nghĩ lấy, ngày sau vốn phải cần đến thì tiến hành dự chi. Khen thưởng dự chi kết thúc, ngũ giai luyện đan sư truyền thừa tràn vào trong đầu. Tiếp nhận hết truyền thừa, Kỳ Duyên sau cùng nhìn thoáng qua hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Kỳ Duyên tín dự, LV3, 312, dự chi số lượng, không dự chi loại hình, tìm đòi, dự chi khen thưởng, kiếm kinh trước 5 quyển dự chi nhiệm vụ, giáo hội đệ tử Dạ Tiểu Bạch một môn đạo cấp linh pháp. Dự chi khen thưởng, ngũ giai luyện đan sư truyền thừa dự chi nhiệm vụ, giáo hội đệ tử Hàn Phi Vũ một môn đạo cấp linh pháp. Dự chi khen thưởng, 3000 ngọc dự chi nhiệm vụ, trợ giúp đệ tử An Nguyệt thành công dẫn khí nhập thể. Ba loại nhiệm vụ đều không tính là gì về khó. Kỳ Duyên thu hồi ánh mắt, tiểu lâu đã đem đồ ăn đưa đi lên. Sau đó Kỳ Duyên bốn người bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, bốn người về tới chỗ ở cùng ngày, Vân lão tổ ra cửa một chuyến, đi tìm Tôn Huyền mua sắm chú đạo linh vật. Mua sắm chú đạo linh vật cần thiết linh thạch tài nguyên, Vân lão tổ tùy thân mang một chút tài nguyên, có thể trực tiếp lấy ra. Đi tìm Tôn Huyền, Vân lão tổ cũng không có che che lấp lấp. Dù sao đã suy nghĩ cái khác kế sách, như vậy thực hành kế sách này thì không cần lại khiến người ta cảm giác đến bọn hắn là đem chú đạo linh vật bán đi. Thậm chí bọn hắn đến để người ta biết, bọn hắn mua chú đạo linh vật. 3 ngày sau, chính pháp phong phong chủ đi vào thần dược cốc thời điểm, cũng phải thoải mái khiến người ta nhìn thấy. Vân lão tổ rất mau dẫn lấy chú đạo linh vật về tới chỗ ở, nhìn chằm chằm Vân lão tổ, Huyết Sát Tông lão tổ cùng Độc Giao môn lão tổ đều hơi nghi hoặc một chút. Người lão gia hòa này, thật sự là một điểm không sợ bị người để mắt tới sao? Không ít người đối với Vân lão tổ hành động cảm giác được nhìn không hiểu. Một bên khác, Huyết Sát Tông cùng Độc Giao môn kỳ thật cũng nhìn chằm chằm Linh Kiếm Tông, chỉ là Linh Kiếm Tông người tại cùng ngày thì trực tiếp đi, toàn bộ hành trình lại không có đi tiếp xúc qua Tôn Huyền cùng Thần Dực Cốc. Lại thêm bọn hắn cũng đều biết, Linh Kiếm Tông muốn mua xuống trung phẩm chú đạo linh vật, xác thực tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cho nên bọn hắn quyết định không đi kiếp Linh Kiếm Tông, toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm Thanh Sơn Tông. Nội thành một chỗ trong đại sảnh, Tôn Huyền cùng Thần Dược Cốc lão tổ chính tại nói chuyện. "Lão tổ, đoạt trước một bước chúng ta tiến vào Hạch Tâm chi địa, có khả năng hay không là Thanh Sơn Tông người?" Tôn Huyền mở miệng hỏi. Vừa mới căn cứ Thần Dược Cốc đối với một số tiến vào bí cảnh người hỏi thăm, biết được ngày cuối cùng, tuy nhiên đích thật là xuất hiện ba kiện tùy cơ chú đạo linh vật. Thế nhưng là kiện thứ ba chú đạo linh vật hạ xuống địa phương, căn cứ đi qua người cung cấp tin tức, toàn bộ hành trình không có người nhìn thấy món kia chú đạo linh vật. Tuy nhiên có thể là Thanh Sơn Tông người dẫn tìm được trước cầm đi, cũng không có bị người nhìn thấy. Thế nhưng là còn có một loại khả năng, kiện thứ ba chú đạo linh vật xác thực cũng là không ai tìm tới. Thanh Sơn Tông chú đạo linh vật là tại Hạch Tâm chi địa lấy được. Thần Dược Cốc lão tổ nghe Tôn Huyền, suy tư một lát, hẳn là sẽ không, kiện thứ ba chú đạo linh vật rơi xuống địa phương, bị người lật cả đáy lên trời, không có khả năng không ai thu hồi được. Mà lại, Thanh Sơn Tông người cũng không có khả năng bắt lấy chìa thú. Lão phu càng hoài nghi là Thần Kiếm môn hoặc là Kim Sơn tự người làm. Nếu thật là Thần Kiếm môn cùng Kim Sơn tự người, vậy liền không dễ làm. Tôn Huyền có chút bất đắc dĩ nói, đi một bước nhìn một bước, 50 năm về sau, trước xác định đến cùng phải hay không bọn hắn. Thần Dược Cốc lão tổ hai con mắt híp lại nói, "Ừm." Tôn Huyền nhẹ gật đầu. Đêm, Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ cầm lấy một phần ngọc giản trở lại mỗi người gian phòng, sau đó bắt đầu tử khí ngự đỉnh học tập. Tử khí ngự đỉnh, tử khí thuật đến tiếp sau pháp thuật, cũng là thỏa mãn hệ thống yêu cầu đạo cấp linh pháp. Tu hành qua tử khí thuật, tiếp tục tu luyện tử khí ngự đỉnh, đối với hai người mà nói ngược lại không phải là rất khó khăn, chỉ bất quá vẫn là cần một chút thời gian. Một bên khác, Kỳ Duyên gian phòng. Tiểu An Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường, Kỳ Duyên đang dạy nàng kiếm kinh đệ nhất quyển khúc dạo đầu, dẫn khí nhập thể phần. Kỳ Duyên đem dẫn khí nhập thể phần nhu toái giảng cho Tiểu An Nguyệt nghe. Tiểu nha đầu dù sao tuổi tác quá nhỏ, lời còn không có nhận biết bao nhiêu, cho nên Kỳ Duyên giáo lên, liền muốn hao tâm tổn trí phí sức rất nhiều. Không giống giáo dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ thời điểm, công pháp và đan dược ném cho bọn hắn, thì để chính bọn hắn đi luyện. Kỳ Duyên một mực giáo đến Tiểu nha đầu hiểu rõ sau. Tiểu An Nguyệt nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Cũng chính là một lát công phu đi qua, một cỗ linh khí đã tràn vào Tiểu An Nguyệt thể nội. Hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ ba hoàn thành. Kỳ Duyên thấy thế, nội tâm không khỏi cảm thán, bắt tinh tu luyện tiên phú, cũng là như bước. Dẫn khí đan đều chưa từng sử dụng, một lát liền đã dẫn khí nhập thể. An Nguyệt dẫn khí nhập thể sau khi thành công, mở hai mắt ra. Cao hứng nhìn về phía Kỳ Duyên, sư phụ dựa theo sư phụ ngươi nói, ta thành công. Kỳ Duyên gật đầu cười, không tệ, ngươi tốc độ này, so với ngươi hai vị sư mình tới nói, thế nhưng là nhanh hơn không ít. Hắc hắc tiểu nha đầu cao hứng cười cười. Cũng không phải bởi vì so sư minh nhanh mà cao hứng, mà là bởi vì hoàn thành Kỳ Duyên dạy bảo mà cao hứng. Thời điểm không còn sớm, trước đi ngủ, ngày mai dạy ngươi mới đồ vật. Kỳ Duyên nói ra. Tốt tiểu An Nguyệt đáp ứng gật đầu, sau đó chui vào ổ chăn. Từ khi Kỳ Duyên đem nàng mang về sau, mấy ngày nay nàng một mực là đang cùng Kỳ Duyên cùng ngủ. Nhìn thấy An Nguyệt ngủ, Kỳ Duyên nhìn về phía mặt bảng. Nhiệm vụ ba hoàn thành, lại có thể tiếp tục dự chi khen thưởng. Kỳ Duyên suy tư một chút, muốn hay không lại dự chi một viên Nguyệt Hoa Linh Châu, sau đó cho An Nguyệt. Chỉ là nghĩ đến nha đầu này thân phụ thánh thể, thiên phú bất tinh, có lẽ căn bản không cần Nguyệt Hoa Linh Châu, tu luyện tốc độ cũng sẽ không so nắm giữ Nguyệt Hoa Linh Châu Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ chậm. Vậy trước tiên không dự chi Nguyệt Hoa Linh Châu. Kỳ Duyên dự chi luyện thần thuật quyển thứ 5. Trước đó dự chi luyện thần thuật thời điểm, vẫn là tín dự đẳng cấp 2, cho nên chỉ dự chi trước 4 quyển. Vừa vận hiện tại đem quyển thứ 5 cũng dự chi rơi. Theo luyện thần thuật quyển thứ 5 bị dự chi, quyển thứ 5 nội dung tràn vào trong đầu. Kỳ Duyên thần thức chi lực tăng cường gấp 5 lần, nói cách khác, thần thức chi lực đạt đến tầm thường pháp tướng cảnh tu sĩ gấp 6 lần. Luyện thần thuật mặc dù chưa từng bổ sung bí pháp, thế nhưng là cái này tăng phúc là thật tương đương khủng bố. Nhất là pháp tướng cảnh tu sĩ pháp tướng, kỳ thật rất lớn một bộ phận trình độ cũng là thần thức chi uy. Kỳ Duyên tu có luyện thần thuật, cho nên pháp tướng chi uy cũng là viễn siêu cùng giai. Liền xem như hiện tại hắn mặt đối thiên nhân tu sĩ, cũng chưa từng không thể nhất chiến. Chương 49, Chu Chính chương 49, Chu Chính 3 ngày thời gian trôi qua. Trong 3 ngày này, không ít tông môn đã rời đi thần dược cốc. Thanh Sơn Tông lại là một mực chưa từng có muốn rời khỏi dấu hiệu. Cái này khiến Huyết Sắt Tông cùng Độc Giao môn cũng một mực lưu tại thần dược cốc. Ngay tại Huyết Sắt Tông cùng Độc Giao môn còn đang nghi ngờ Thanh Sơn Tông đến cùng đang có ý đồ gì thời điểm. Nay thiên, Thanh Sơn Tông chính pháp phong phong chủ Chu Chính đến thần dược cốc. Chu Chính nên ngang xuất hiện. Huyết Sắt Tông cùng Độc Giao môn người nhất thời rõ ràng chấm đi. Đáng chết. Lão tổ, làm sao bây giờ? Huyết Sắt Tông chủ sở, Huyết Sắt Tông một vị trưởng lão nhìn về phía lão tổ hỏi. Huyết Sắt Tông lão tổ suy tư một lát, bản tọa lưu lại tạm thời nhìn xem, ngươi mang lên đệ tử, đi đầu trở về. Đúng, lão tổ. Huyết Sắt Tông trưởng lão ôm quyền trả lời. Đối với chính mình lão tổ mệnh lệnh, không dám nhiều lời. Huyết Sắt Tông bên này, lão tổ lưu lại nhìn lại tình huống, phía dưới trưởng lão cùng đệ tử thì là tại hôm nay rời đi. Một bên khác, Độc Giao môn cũng đang thương lượng tiếp xuống hành động. Bọn hắn cũng không định rút lui, mà chính là dự định tiếp tục tại Thanh Sơn Tông người về tông trên đường mai phục bọn hắn. Chỉ là lần này không phải là vì chú đạo linh vật, thuần túy là vì nhìn có thể hay không chém giết một số Thanh Sơn Tông người. Nếu như Chu Chính thật đột phá, vậy liền nhất định muốn chém giết. Vốn là cùng Thanh Sơn Tông quan hệ bất hòa, tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy Thanh Sơn Tông thêm ra một vị đạo đại cảnh tu sĩ. Độc Giao môn lão tổ tìm được Huyết Sắt Tông lão tổ, muốn mời hắn đến thời điểm đồng loạt xuất thủ. Hai người liên thủ, liền xem như không thể chém giết Vân lão tổ, thế nhưng chí ít có thể giết chết Chu Chính. Huyết Sắt Tông lão tổ cũng không có trực tiếp đáp ứng, chỉ là nói cho Độc Giao môn lão tổ, nhìn lại. Độc Giao môn lão tổ sau khi rời đi, Huyết Sắt Tông lão tổ nhìn đối phương rời đi bóng lưng, suy tư điều gì. Hắn có thể cảm giác được, Độc Giao môn đối với Thanh Sơn Tông phi thường cựu thị. Huyết Sắt Tông tuy nhiên cũng cùng Thanh Sơn Tông quan hệ bất hòa, có thể đó là bởi vì nhị tông tác phong làm việc cùng lợi ích quan hệ, mới tạo thành cục diện bây giờ. Độc Giao môn tuyệt đối không phải, tuy nhiên cũng có phương diện này nguyên nhân, thế nhưng là Huyết Sắt Tông lão tổ luôn cảm giác, còn có nguyên nhân khác. Chí ít tại đối mặt Thanh Sơn Tông thời điểm, nhiều khi Huyết Sắt Tông sẽ xem xét có đáng giá hay không. Độc Giao môn thì không đồng dạng, gặp phải Thanh Sơn Tông thì là một bộ nhất định muốn làm chết đối phương tư thái. Độc Giao môn mặt đối với cái khác quan hệ bất hòa tông môn thời điểm, có thể không phải như thế. Chỉ là đối với Độc Giao môn vì sao lại dạng này, Huyết Sắt Tông không có đầu mối. Đừng nói Huyết Sắt Tông không có đầu mối, Thanh Sơn Tông đều là không có đầu mối. Thần Dực Cốc, Tôn Huyền bên kia cũng nhận được tin tức. Nhận được tin tức về sau, Tôn Huyền nhịn cười không được cười, Thanh Sơn Tông người ngược lại là thông minh. Đối với Thanh Sơn Tông kế hoạch, Tôn Huyền vẫn là vui thấy kỳ thành. Dù sao có Thanh Sơn Tông cái này vừa ra, về sau thần dược cốc bí cảnh lại mở ra, cái khác tông môn khẳng định cũng sẽ học theo. Nếu như vậy, bọn hắn liền sẽ càng thêm hao tâm tổn trí phí sức đi giúp thần dược cốc thăm dò bí cảnh. Thanh Sơn Tông chỗ ở Chu Chính đến về sau, đi trước gặp mặt Vân lão tổ. Gặp qua lão tổ, Chu Chính nhìn về phía Vân lão tổ hành lễ nói. Chu Chính hình dạng là cái trung nhân người, người cũng như tên, một thân chính khí. Không uy tự giận, tông môn đại đa số đệ tử nhìn thấy Chu Chính, đều sẽ theo bản năng có chút sợ hãi. Chủ yếu là chính pháp phong phụ trách tông môn trật tự cùng kỷ luật. Cái này rất giống người bình thường nhìn thấy làm quan, tuy nhiên tâm lý không có quỷ, nhưng vẫn là lòng mang kính sợ. Chu Chính, đến đón lấy phải xem ngươi rồi. Vân lão tổ đem chú đạo linh vật đem ra, giao cho Chu Chính. Đường Dĩnh lấy được cái này chú đạo linh vật, ngoại hình là một khối kinh đường mục. Cái này chú đạo linh vật chỉ xem ngoại hình thì cùng Chu Chính có mấy phần phù hợp. Đến mức đến cùng có thích hợp hay không, còn cần nhìn Chu Chính cảm giác. Chu Chính đón lấy chú đạo linh vật, cảm thụ được chú đạo linh vật truyền đến cảm giác. Lần nữa hành lễ, lão tổ, đệ tử định không phụ kỳ vọng. Được. Vân lão tổ nhẹ gật đầu. Sau đó, Chu Chính rời đi Vân lão tổ bên này, không có lập tức đi bế quan, mà chính là trước đi gặp Vân Mộng cùng Kỳ Duyên. Chu Chính cùng hai người lên tiếng chào. Gặp qua hai người về sau, Chu Chính liền tiến vào một gian phòng ốc, bắt đầu bế quan. Vân lão tổ đợi ở chỗ này, làm hộ pháp cho hắn. Linh hải cảnh đột phá đạo đài cảnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Liền xem như nắm giữ chú đạo linh vật, thế nhưng là xác suất thành công cũng không phải 100%. Chu Chính đột phá thời điểm, Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ cũng tiểu trước sau học xong tử khí ngự đỉnh, đồng thời bắt đầu luyện tập linh hải biến hóa. An Nguyệt cũng là học xong tử khí thuật. Ba loại nhiệm vụ đồng thời hoàn thành. Kỳ Duyên lại đạt được 3 điểm tín dự tích phần, đồng thời có thể lần nữa dự chi 3 lần khen thưởng. Không tiếp tục cuốn cùng dự chi khen thưởng, Kỳ Duyên tính toán đợi đến cần thời điểm lại dự chi. Đảo mắt 2 ngày đi qua, một cỗ linh khí đang bị điên cuồng cuốn vào Chu Chính chỗ gian phòng. Chu Chính đột phá đã tiến hành đến cuối cùng một bước. Oanh! Theo một tiếng như ẩn như hiện tiếng oanh minh vang lên, Chu Chính thành công đột phá, chính thức tấn thăng đạo đài cảnh tu sĩ. Nhìn lấy xuất quan Chu Chính, Dạ Tiểu Bạch gương mặt hâm mộ, trong miệng còn tại nói thầm, đạo đài cảnh, thọ 500, thọ 500 a. Tốt, tốt. Vân lão tổ nhìn thấy Chu Chính thành công đột phá, trên mặt không cầm được nụ cười. Thanh Sơn Tông đã cách nhiều năm, cuối cùng là lại ra một vị đạo đài cảnh tu sĩ. Chu Chính sau khi xuất quan, Kỷ Duyên cùng Vân Mộng cũng là đi qua chúc mừng đối phương một phen. Sư Minh, chúc mừng đột phá. Hai người đồng nói. Từ nay về sau, đối phương cũng là Thanh Sơn Tông Chu lão tổ. Theo lý thuyết, đối phương đạt tới đạo đài cảnh, Kỷ Duyên cùng Vân Mộng liền nên kêu một tiếng lão tổ. Chỉ là đối phương đột phá trước đó, Kỷ Duyên cùng Vân Mộng cũng đã là phong chủ dài thế hệ trước, cho nên tiếp tục gọi sư Minh cũng không sao. Giống như là Vân lão tổ, đối phương thành vì lão tổ thời điểm, tông môn đại đa số trưởng lão đừng nói trở thành trưởng lão, thậm chí đều còn chưa ra đời, cho nên mới cần kêu một tiếng lão tổ. Chu Chính giờ phút này trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Đa tạ sư đệ sư muội, hôm nay sư Minh có thể đột phá, nhờ có ngươi cái kia đệ tử. Ngày sau sư Minh định toàn lực vì ngươi cái kia đệ tử lại tìm tới một kiện chú đạo linh vật. Chu Chính nhìn về phía Vân Mộng nói ra. Vân Mộng cười nói, sư Minh, lời này của ngươi sư muội nhưng là tưởng thật. Đương nhiên. Chu Chính cười trả lời. Chu Chính chờ ngươi củng cố tu vi sau thì lên đường về tông. Vân lão tổ qua tới nói. Đúng, lão tổ. Chu Chính hành lễ. Ngươi hiện nay cũng là đạo đại cảnh, gọi ta sư Minh liền có thể. Đúng, sư Minh. Chu Chính sửa lại xưng hô. Kỳ Duyên cùng Vân Mộng gọi Chu Chính là sư Minh, Chu Chính gọi Vân lão tổ là sư Minh. Kỳ Duyên gọi Vân lão tổ vì lão tổ, Vân Mộng gọi Vân lão tổ vì cha. Dù sao cũng là chủ yếu một cái các luận các đích. Huyết Sát Tông chỗ ở Độc Giao môn lão tổ lần nữa đến cửa. Suy tính như thế nào? Chu Chính tên kia so với chúng ta những lão gia hỏa này tiểu 200-300 tuổi. Nếu là không diệt trừ hắn, tương lai tất thành họa lớn. Còn có lần này thần dược đại điện tỷ thí đệ nhất tên, cái kia Thanh Sơn Tông luyện đan thiên tài. Tương lai có lẽ cũng là một mắc. Người ta liên thủ, trừ này họa lớn, chẳng phải sung sướng. Độc Giao môn lão tổ đi thẳng vào vấn đề nói ra. Huyết Sát Tông lão tổ suy tư liên tục sau gật đầu, tốt. Chương 50, người đều còn không có ngồi xổm thì bị diệt chương 50, người đều còn không có ngồi xổm thì bị diệt cùng ngày. Độc Giao môn lão tổ mang theo tông môn người cùng Huyết Sát Tông lão tổ cùng nhau rời đi thần dược cốc. Nhị tông một mực tại chú ý Thanh Sơn Tông. Thanh Sơn Tông sao lại không phải đang chăm chú bọn hắn? Vân lão tổ nhận được tin tức về sau, tâm tình cũng tệ. Chú đạo linh vật bảo trụ, không ai nhìn chằm chằm, Thanh Sơn Tông còn nhiều ra một vị đạo đại cảnh tu sĩ. Miễn cưỡng được cho xong Hỉ Lâm môn. Mấy ngày sau, Chu Chính đã củng cố tu vi, Thanh Sơn Tông người chuẩn bị lên đường về tông. Một đoàn người lên phi chu, hướng về Thanh Sơn Tông phương hướng mà đi. Sau một ngày, nơi nào đó giữa sơn cốc, Huyết Sát Tông lão tổ cùng Độc Giao môn lão tổ mang theo Độc Giao môn một đám đệ tử ngay tại mai phục chờ đợi Thanh Sơn Tông đến. Huyết Sát Tông lão tổ cùng Độc Giao môn lão tổ đứng tại trong sơn cốc trò chuyện. Các ngươi Độc Giao môn cùng Thanh Sơn Tông, có phải hay không có cái gì lớn khúc mắc? Huyết Sát Tông lão tổ thăm dò mà hỏi. Độc Giao môn lão tổ lạnh nhạt nói, Độc Giao môn không quen nhìn Thanh Sơn Tông. Huyết Sát Tông lão tổ cười một tiếng, không hỏi thêm nữa. Không quen nhìn, thuần đánh giấm. Hai ngày này, Thanh Sơn Tông người nên một tới, đạo hữu, đến lúc đó Chu Chính giao cho ngươi, ta đến ngăn chặn mây sáng lao ra hỏa kia. Ngươi giải quyết Chu Chính về sau, thì tới giúp ta. Độc Giao môn lão tổ mở miệng lần nữa nói ra. Huyết Sát Tông lão tổ không có không ý kiến nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Hai người đều là đạo đài 3 tầng tu vi, Vân lão tổ là đạo đài 4 tầng. Độc Giao môn lão tổ để hắn đối phó vừa đột phá Chu Chính, chính hợp ý hắn. Lần này, coi như không có thể diệt trừ mây sáng lao ra hỏa kia, cũng nhất định muốn trừ rơi Chu Chính còn có đám kia Thanh Sơn Tông tiểu bối. Độc Giao môn lão tổ hăng hái lên tiếng nói. Một bên khác, Phi Chu ngay tại hướng về cái phương hướng này mà đến. Cách sơn cốc còn rất dài một khoảng cách thời điểm, Kỷ Duyên thần thức đã dò xét đến sơn cốc động tĩnh bên này. Hắn cũng không xác định còn sẽ có người tới cấp thiết, chỉ là cẩn thận lý do, lần này về tông trên đường, thần thức thả ra ngoài, dò xét một chút tình huống. Sau đó thì dò xét tra được sơn cốc tình huống. Hai cái đạo đài 3 tầng, còn có Độc Giao môn linh hải tu sĩ cùng tụ khí tu sĩ. Nếu là thật sự bị mai phục, thật đúng là một cái phiền toái sự tình. Kỳ Duyên trong phòng đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài giải quyết rơi cái này tiểu phiền toái. Hắn là cái người sợ phiền toái. Nếu không trước một bước giải quyết, chờ đến sân gốc, đối phương cùng Thành Sơn Tông người đánh nhau lại xuất thủ, vậy coi như lộ cái mặt to, đến lúc đó mới là thật phiền phức. Kỳ Duyên suy nghĩ khẽ động, thân ảnh trực tiếp biến mất tại gian phòng. Không người phát giác Kỳ Duyên lặng yên không tiếng động rời đi phi chu. Sơn cốc trên không. Trong nháy mắt, Kỳ Duyên thân ảnh xuất hiện ở sơn cốc. Kỳ Duyên ánh mắt nhìn về phía sơn cốc, Độc Giao Môn lão tổ cùng Huyết Sát Tông lão tổ phương hướng. Ánh mắt quan tới, trong sơn cốc Độc Giao Môn lão tổ cùng Huyết Sát Tông lão tổ nhất thời cảm giác được một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy lập ở không trung Kỳ Duyên. Trong lòng hai người giật mình. Ở đâu ra lạ lẫm cường giả? Hai người dò xét phía dưới, mảy may dò xét không ra Kỳ Duyên tu vi. Lại thêm Kỳ Duyên lặng yên không tiếng động xuất hiện, trong lòng hai người trầm xuống. Sợ không phải gặp lần thế không ra thần thông cảnh tu sĩ, gặp qua tiền bối, không biết tiền bối có thể có chuyện gì. Độc Giao Môn lão tổ nhìn lấy không trung Kỳ Duyên, chắp tay hành lễ hỏi. Huyết Sát Tông lão tổ cũng là hành lễ kêu một tiếng tiền bối. Kỳ Duyên cũng không có nguy trang, bất quá hai người vẫn không có nhận ra Kỳ Duyên. Tuy nhiên Kỳ Duyên mặt ngoài cũng là Thanh Sơn Tông nhất phong chi chủ, có điều hắn mới trở thành phong chủ không bao lâu, không có tại bên ngoài xuất hiện qua mấy lần. Lại thêm lần này thần dược đại điện, hắn cũng là cơ hồ không sao cả đi qua thần dược cốc nội thành quảng trường. Cho nên hai cái này tông môn lão tổ còn thật sự không biết hắn. Chỉ là Huyết Sát Tông phụ trách chằm chằm người tụ khí tu sĩ còn có Huyết Sát Tông trưởng lão, nhận ra đối phương. Hai vị lão tổ, hắn là Thanh Sơn Tông cầu đạo phong phong chủ. Độc Giao Môn một vị trưởng lão liền đội mở miệng nhắc nhở. Độc Giao Môn lão tổ cùng Huyết Sát Tông lão tổ lần nữa giật mình. Cái gì tông? Thanh Sơn Tông? Thảo, Thanh Sơn Tông cái gì thời điểm xuất hiện cái như bức như vậy nhân vật? Kỳ Duyên nhìn thấy phía dưới động tĩnh, cũng không có ngăn cản vừa mới cái kia linh hải cảnh tu sĩ điểm ra chính mình thân phận. Dù sao bọn hắn lập tức liền sẽ là một đám người chết. Trước khi chết thì để bọn hắn nói thêm mấy câu đi. Chạy. Độc Giao Môn lão tổ lập tức trầm giọng vừa quát. Độc Giao Môn tu sĩ không do dự, ào ào ngồi lên phi hành pháp khí, hướng về cùng Kỳ Duyên phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Huyết Sát Tông lão tổ giờ phút này có chút nhớ nhung khóc, chính mình xem náo nhiệt gì a đã tới, vậy liền đều lưu lại đi, chém. Kỳ Duyên nói, đại thủ hướng về Độc Giao Môn đệ tử chạy trốn phương hướng tiện tay vung lên. Chỉ thấy một cây cỏ tại trước mắt mọi người xuất hiện. Ngay sau đó hướng về phía trước chém ra một đạo thế như trẻ che kiếm khí, tên là một kiếm. Một kiếm chém ra, hơn 10 vị Độc Giao Môn đệ tử tính cả Độc Giao Môn hai vị trưởng lão đã táng thân tại kiếm khí phía dưới. Những người kia tựa như phía dưới như sủi cảo từng cái đánh tới hướng mặt đất. Cảm thụ được một kiếm này tán phát khí tức cùng dư uy, cái này liền đã ép tới nhị tông lão tổ thở không nổi. Đây chính là thần thông cảnh tu sĩ thực lực à? Huyết Sát Tông lão tổ sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu như có thể làm lại, hắn nhất định sẽ không đáp ứng Độc Giao Môn lão tổ chạy tới mai phục cái gì Thanh Sơn Tông. Giữa không trung, Kỳ Duyên thân ảnh lóe lên. Một giây sau xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai người nhìn lấy Kỳ Duyên, cái trán đều là xuất hiện mồ hôi lạnh. Tiền bối tha mạng. Huyết Sát Tông lão tổ quyết định thật nhanh, trực tiếp cầu xin tha thứ. Ngươi cái này hạng người giấu đầu lòi đuôi, lần này là bản tọa cắm, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Độc Giao Môn lão tổ kiên cường nói. Hắn rõ ràng còn có chút không phục. Hắn quả thực không nghĩ tới, một cái thần thông cảnh tu sĩ, thế mà không biết xấu hổ như vậy, ẩn tàng thành linh hải cảnh. Hắn không phục, Huyết Sát Tông lão tổ chịu phục. Thời khắc này Huyết Sát Tông lão tổ thật nghĩ quát hắn hai to mồm. Ngươi muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Muốn chết? Không nóng nảy. Kỳ Duyên nói, chỉ một ngón tay điểm tại Độc Giao Môn lão tổ cái trán. Lập tức thi triển thần thức bí pháp, siêu hồn. Môn bí pháp này chính là Thanh Sơn Tông truyền thừa, Thanh Sơn Tông một số truyền thừa, các mạch đều có. Cho nên Kỳ Duyên trước kia có rảnh cũng học được học môn bí pháp này. Môn này siêu hồn bí pháp cũng không phải là cỡ nào cao minh bí pháp, chủ yếu một cái thu bạo, muốn tìm đối phương hồn, như vậy của ngươi thần thức liền muốn xa cường đối phương. Mà lại siêu hồn sau đó, đối phương não tử thì sẽ bị thương nặng. Nhẹ thì điên, nặng thì thân vong. Kỳ Duyên khẳng định là không thèm để ý hắn sống hay chết, cho nên trực tiếp cũng là sử dụng siêu hồn. Kỳ Duyên tìm hắn hồn, chủ yếu là Độc Giao Môn một mực nhằm vào Thanh Sơn Tông sự tình, Kỳ Duyên cũng biết một số. Thanh Sơn Tông cũng không hiểu rõ vì cái gì, một mực cũng không thể biết rõ ràng nguyên nhân này. Trước kia Thanh Sơn Tông bắt sống qua một số Độc Giao Môn tụ khí đệ tử, siêu qua hồn, cái gì cũng không có tìm ra tới. Tìm tới những đệ tử kia hồn, bọn hắn cái gì cũng không biết, nhằm vào Thanh Sơn Tông hành động, cũng là toàn bộ nghe theo tông môn mệnh lệnh. Tu khí cảnh đệ tử lục soát không ra đến, cái này Độc Giao Môn lão tổ, luôn có thể tìm ra chút gì đi. Chương 51, nghiền xương thành cho chương 51, nghiền xương thành cho a. Độc Giao Môn lão tổ đau nhức gào giống một tiếng. Siêu hồn đã bắt đầu. Siêu hồn quá trình đối với bị siêu hồn người mà nói có thể là một loại tra tấn. Đối phương ký ức bắt đầu ở Kỳ Duyên não hải bên trong lướt qua. Đối phương trước kia ký ức, Kỳ Duyên trực tiếp lướt qua. Trực tiếp từ đối phương trở thành đạo đài cảnh ký ức bắt đầu nhìn lên. Nửa khắc đồng hồ sau, Kỳ Duyên thu hồi tay của mình, ngao gào thật lâu Độc Giao Môn lão tổ đã kinh thần thức bị tách ra, chết rồi. Siêu hồn sau đó, Kỳ Duyên biết vì cái gì Độc Giao Môn một mực có ý nhằm vào Thanh Sơn Tông. Cái này Độc Giao Môn cũng là nghe lệnh hành sự. Độc Giao Môn cùng cổ vực bên ngoài một cái tên là Thủy Long Tông thế lực có liên hệ. Nói đúng ra, Độc Giao Môn là Thủy Long Tông đến đỡ một cái thuộc hạ tông môn. Độc Giao Môn bị đến đỡ về sau, Thủy Long Tông thì cho Độc Giao Môn xuống một cái mệnh lệnh, cũng là duy nhất mệnh lệnh, hủy diệt Thanh Sơn Tông. Căn cứ Độc Giao Môn lão tổ trong trí nhớ, Kỳ Duyên hiểu rõ đến cái này Thủy Long Tông cũng là Bắc Châu bên trong thế lực, vẫn là Bắc Châu nhất lưu thế lực. Cũng là không biết vì cái gì muốn diệt một cái nho nhỏ Thanh Sơn Tông. mà lại muốn diệt thì diệt đi, thực hành phương pháp lại rất kỳ quái. Thủy Long Tông trước kia nếu như muốn xuất thủ diệt đi Thanh Sơn Tông, tùy tiện phái một cái thần thông cảnh tu sĩ tới là đủ. Thế nhưng là Thủy Long Tông cũng không có làm như thế, mà là tại cổ vực cho một chút tài nguyên, nâng đỡ một cái Độc Giao Môn, để Độc Giao Môn tới làm sự kiện này. Thậm chí cho tài nguyên cũng không nhiều, chỉ là đem Độc Giao Môn tổng thể thế lực đến đỡ đến cùng Thanh Sơn Tông không sai biệt lắm về sau, liền không lại đến nữa. Cho nên cái này Thủy Long Tông làm việc, tổng cho Kỷ Duyên một loại giống như không phải thật sự muốn diệt Thanh Sơn Tông cảm giác. Có lẽ là thật nghĩ diệt Thanh Sơn Tông, thế nhưng là xuất phát từ nào đó nguyên nhân, Thủy Long Tông cũng không thể toàn lực ứng phó. Về phần tại sao, Độc Giao Môn lão tổ cũng không biết. Độc Giao Môn cũng tò mò sự kiện này, đã từng hỏi phụ trách liên lạc Độc Giao Môn Thủy Long Tông tu sĩ, chỉ là cũng không có đạt được một cái trả lời chắc chắn. Thủy Long Tông chỉ là nói cho Độc Giao Môn, nếu như hủy diệt Thanh Sơn Tông, thì sẽ tiếp tục cho Độc Giao Môn đầu nhập đủ nhiều tài nguyên. Tóm lại cũng là một cái bánh vẽ. Độc Giao Môn còn không phải không ăn cái này bánh. Nếu là không theo chiếu Thủy Long Tông mệnh lệnh làm việc, Thanh Sơn Tông có sao không bọn hắn không biết, nhưng là bọn hắn tám thành sẽ có sự tình. Thủy Long Tông, thật sự là phiền phức, Kỷ Duyên thắc khẽ. Lấy lại tinh thần, nhìn về phía Độc Giao Môn lão tổ thi thể, tiện tay bung lên, thu hồi đối phương chứa vật túi. Ngay sau đó, lại đem mặt khác những cái kia linh hải cảnh cùng tụ khí cảnh tu sĩ chứa vật túi thu sạch đi. Đơn giản sờ lên thi, Kỷ Duyên nhìn lấy trong sơn cốc thi thể, nghĩ nghĩ, vẫn là trực tiếp đem đối phương thi thể đều tiêu diệt sạch sẽ đi. Kỷ Duyên đưa tay vốn định đem những thi thể này một trường bốn nát, bất quá bởi vì hủy thi di tích, nghĩ đến kiếp trước hỏa táng, sau đó liền nghĩ đến một việc, theo tu vi càng cao, hắn nắm giữ hỏa hệ pháp thuật cấp quá thấp, đã có chút không đủ chính mình chống đỡ hắn đi tốt hơn luyện đan luyện khí. Về sau hắn luyện đan luyện khí mức độ sẽ chỉ càng ngày càng cao, không như bây giờ dự chi một cái hỏa hệ thần thông, chẳng những có thể lấy dùng để luyện đan luyện khí, còn có thể dùng để chiến đấu. Đối mặt hủy thi diệt tích loại chuyện này cũng là hảo thủ đoạn, một mùi lửa đi xuống, cho cốt đều cho ngươi thiêu không có, nhiều bảo vệ môi trường. Muốn làm một bàn tay đập nát, sẽ còn nhấc lên một trận huyết vụ, có chút ngược lại hắn khẩu vị. Kỷ Duyên thầm nghĩ lấy, gọi ra hệ thống mặt bảng, nhìn một chút hỏa hệ thần thông, sau đó dự chi một môn thần thông, hỏa. Dự chi khen thưởng, hỏa dự chi nhiệm vụ, trợ giúp đệ tử Dạ Tiểu Bạch phó trước đạt tới nhị giai. Hỏa tự thần thông, không ngừng có thể dùng để chiến đấu, còn có thể dùng để luyện đan luyện khí, đổi không lỗ. Thần thông trả trước về sau, Kỷ Duyên bung ra một đoàn hỏa diễm, Độc Giao Môn lão tổ cùng Độc Giao Môn người khác thi thể nhiễm hỏa diễm, trong nháy mắt cũng là đốt cho đều không thừa. Hỏa diễm thậm chí đều không có đốt tới hoa hoa thảo thảo, chủ yếu cũng là một cái bảo vệ môi trường không ô nhiễm. Lúc này Huyết Sát Tông lão tổ, nhìn lấy tình cảnh này, cảm thụ được ngọn lửa kia khí tức, dọa đến run lẩy bẩy. Kỷ Duyên sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía Huyết Sát Tông lão tổ. Tiền bối tha mạng. Huyết Sát Tông lão tổ bèo một cái trực tiếp quỳ xuống túi đầu hô. Kỷ Duyên nhìn lấy cầu xin tha thứ Huyết Sát Tông lão tổ, suy tư một chút, quyết định không giết ra hỏa này, hắn hoàn toàn có thể giữ lấy lao ra hỏa này, thả lao ra hỏa này sau khi trở về, để hắn ước thúc một chút Huyết Sát Tông, đừng có lại cùng Thanh Sơn Tông là địch. Đến mức làm sao để lao ra hỏa này nghe lời? Kỷ Duyên không có cách, thế nhưng là Kỷ Duyên có hắc. Gọi ra hệ thống mặt bảng, Kỷ Duyên tìm tòi một chút khống chế địch nhân. Đảo mắt, hệ thống bắn ra rất nhiều khống chế địch nhân biện pháp. Kỷ Duyên nhìn chúng một cái thần thông. Thần thông tên là nô dịch. Thần thông hiệu quả chính là có thể nô dịch sinh mệnh, bao quát nhưng không giới hạn trong nhân loại, linh thú cùng yêu thú. Bất quá, nô dịch thần thông chỉ có thể đối thần thức yếu hơn mình tồn tại hữu hiệu. Nô dịch đối phương về sau, nếu như đối phương có chút bất lợi cho thi triển thần thông người hành động, mặc kệ là thẳng nhận hay là gián tiếp, thần thông chi lực đều sẽ tự động phát động, làm cho đối phương chết lặng yên không một tiếng động. Đồng thời nô dịch đối phương về sau, nô dịch thần thông sẽ theo thời gian trôi qua, từ từ cải biến bị nô dịch người nhận biết, làm cho đối phương đánh đáy lòng đem nô dịch chính mình người làm thành chủ nhân, tuyệt không phản bội. Quá trình này cần thời gian, cũng là theo song phương thần thức ở giữa chênh lệch mà đều có khác biệt. Nếu là thần thức chênh lệch cực lớn, quá trình này thậm chí có thể là trong nháy mắt. Hào đồ vật, Kỷ Duyên trực tiếp lựa chọn dự chi. Dự chi khen thưởng, nô dịch dự chi nhiệm vụ, trợ giúp đệ tử Hàn Phi Vũ phó chức đạt tới nhị giai. Dự chi hoàn thành. Kỷ Duyên nhìn về phía Huyết Sát Tông lão tổ, ngẩng đầu lên. Huyết Sát Tông lão tổ nghe được Kỷ Duyên, không dám không nghe theo, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Duyên. Một giây sau, Kỷ Duyên một chỉ điểm tại Huyết Sát Tông lão tổ cái trán. Cái này cho đối phương giật mình. Con tưởng rằng Kỷ Duyên cũng muốn tìm hắn hồn. Một chỉ điểm tại Huyết Sát Tông lão tổ cái trán, nô dịch thần thông thôi động. Đối phương cái trán xuất hiện một cái bốc lên quang mang ấn ký, bất quá đảo mắt thì biến mất không thấy gì nữa, dung nhập thể nội. Kỷ Duyên pháp tướng cảnh tu vi, thần thức chi lực càng là tầm thường pháp tướng cảnh tu sĩ gấp 6 lần. Cho một cái đạo đài 3 tầng tu sĩ thi triển thần thông. Thời gian qua một lát, Huyết Sát Tông lão tổ nhận biết liền bị xuyên tạc, trực tiếp đem Kỷ Duyên trở thành chủ nhân. Chủ nhân? Huyết Sát Tông lão tổ rất cung kính lần nữa cúi đầu hô. Kỷ Duyên thấy thế hài lòng cười cười, đứng lên đi, đợi chút nữa ngươi liền trở về đi. Về sau ước thúc tốt Huyết Sát Tông đệ tử, đừng cùng Thanh Sơn Tông lại nổi lên xung đột. Còn có, Độc Giao Môn sự tình, về sau nếu là có người hỏi, liền nói không biết. Đúng, chủ nhân. Huyết Sát Tông lão tổ đứng dậy hành lễ. Trở về đi, ta cũng nên đi. Kỷ Duyên khoát tay áo. Cùng tiễn chủ nhân. Huyết Sát Tông lão tổ hành lễ. Kỷ Duyên thân ảnh một giây sau trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Kỷ Duyên rời đi, Huyết Sát Tông lão tổ cái này mới rời khỏi sơn cốc, về tông đi. Phi Chu. Kỷ Duyên về đến phòng, bắt đầu xem xét thu hoạch lần này. Đầu tiên là nhìn một chút những cái kia tụ khí cảnh tu sĩ chứa vật túi. Một cái so một cái nghèo. Thượng bang hạ cám đổ vật một đống. tương đối chân quý một điểm cũng là pháp khí. Bất quá cũng chỉ có một số nhất giai pháp khí, thậm chí phần lớn chỉ là bên trong hạ phẩm, thượng phẩm đều rất ít gặp. Chữ vật túi bên trong ngược lại là có không ít linh thực, hẳn là lần này bí cảnh thu hoạch. Hai cái linh hải cảnh trưởng lão cùng độc giao môn lão tổ chữ vật túi liền muốn giàu hơn nhiều. Kỳ duyên một chút thu hoạch hai kiện tam giai pháp khí, mấy viên tam giai đang dược, một số nhị giai nhất giai đang dược, các loại tài liệu linh thực một số, một đống độc giao môn tông môn lệnh bài. Mặt khác, Kỳ duyên còn thu hoạch một môn có thể tu luyện tới đạo đài cảnh công pháp và hai môn đạo pháp, đều là theo độc giao môn lão tổ chữ vật túi bên trong tìm ra tới. Lão gia hỏa này, công pháp và đạo pháp vậy mà tùy thân mang theo. Tuy nhiên những thứ này đối với Kỳ duyên tới nói đều cũng không tính chân quý. Bất quá đây đều là được không, cái kia cũng cảm giác thật thoải mái. Chương 52, về tông chương 52, về tông 2 ngày sau. Thanh Sơn Tông. Thanh Sơn Tông Phi Chu bình yên vô sự về tới tông môn. Phi Chu đến Thanh Sơn Tông phạm vi. Kỳ duyên nhìn về phía Vân lão tổ ba người, Vân lão tổ, sư minh, sư muội, ta trước mang mấy cái người đệ tử trở về. Được, đi thôi. Vân lão tổ nhẹ gật đầu. Sau đó, Kỳ duyên mang theo Dạ Tiểu Bạch ba người rời đi Phi Chu. Cầu Đạo Phong. Bốn người đến Cầu Đạo Phong về sau, Dạ Tiểu Bạch phát triển cùng An Nguyệt giới thiệu, "Tiểu sư muội, nơi này chính là chúng ta Cầu Đạo Phong. Đợi chút nữa sư huynh dẫn ngươi đi nhìn xem chúng ta Cầu Đạo Phong quy ra." Kể từ khi biết trường sinh linh quy lợi hại, Dạ Tiểu Bạch đối với lão quy xưng hô phần lớn thời gian thì biến thành quy ra. Đối với Dạ Tiểu Bạch tới nói, làm cho hắn kéo dài tuổi thọ, đừng nói hô quy ra, hô quy tổ tông đều được các Dạ Tiểu Bạch nói. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ mang theo An Nguyệt tại Cầu Đạo Phong đỉnh núi bắt đầu đi dạo. Cầu Đạo Phong luôn luôn ít người, cho nên đỉnh núi kiến trúc cũng ít, rất nhanh liền mang theo tiểu nha đầu này đi dạo toàn bộ. Sau đó tại phong chủ đại điện hậu viện cho tiểu nha đầu an bài một gian phòng. An bài hết gian phòng, Dạ Tiểu Bạch cũng là mang theo tiểu nha đầu chạy tới linh điện. "Quy gia, đây là sư muội ta, An Nguyệt." Dạ Tiểu Bạch cho lão quý giới thiệu một chút. Tiểu An Nguyệt một đôi mắt to nhìn chừng chừng lấy trường sinh linh quy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn phải ra một số chấn kinh ý tứ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy rùa đen. "Sư muội, quy gia cũng không phải bình thường lợi hại, chúng ta đợi tại quy gia bên cạnh, liền có thể kéo dài tuổi thọ." "Ngươi nhìn, sư minh vì nhiều cùng quy gia thân cận một chút, đều đem đến quy gia sắp lách." Dạ Tiểu Bạch nói chỉ bên cạnh nhà gỗ. Dạ Tiểu Bạch mang theo tiểu nha đầu nhìn mình nhà gỗ. Sau đó cười hỏi, "Sư muội, ngươi có muốn hay không cũng đến bên này ở, sư minh cho ngươi cũng dựng một cái nhà gỗ." Tiểu An Nguyệt nghe nói như thế, lắc đầu liên tục. Dạ Tiểu Bạch có chút thất vọng nói, "Thật không muốn sao? Có thể kéo dài tuổi thọ đó a. Ta muốn cùng sư phụ đợi tại một hối." Tiểu An Nguyệt lắc đầu, giải thích nói, "Được thôi." Dạ Tiểu Bạch không nói thêm lời, đáng tiếc, không thể kéo tới một cái hàng xóm. Sư đệ cùng sư muội làm sao đều không nhìn thấy quy ra chỗ chân quý á, về sau nếu là hắn tu đồ, nhất định muốn thu cái cũng muốn trường sinh đồ đệ. Dạ Tiểu Bạch nghĩ đến cái này nhịn cười không được cười. Tiểu An Nguyệt nhìn lấy đột nhiên biến đến kỳ kỳ quái quái Dạ Tiểu Bạch, nhanh chân liền chạy. Buổi tối, đêm tiểu phí công một chuyến, đi linh thực phòng gói vài món thức ăn trở về. Bốn người tại tiểu viện viện tử bên trong ăn lên cơm tối. Tiểu An Nguyệt ăn đến rất là vui vẻ. Từ khi ăn rồi linh thực về sau, nàng thì thích linh thực, mỗi ngày thì chờ mong lấy giờ cơm. "Sư phụ, ngươi làm rõ ràng chìa khóa luyện hóa tác dụng không?" Dạ Tiểu Bạch vừa ăn hỏi. Từ lần trước Kỷ Duyên luyện hóa chìa khóa về sau, Kỷ Duyên tuy nhiên làm rõ ràng chìa khóa là cùng đạo cơ sinh ra cộng minh. Thế nhưng là, Kỷ Duyên vẫn còn không biết rõ luyện hóa sau có làm được cái gì. Kỷ Duyên lắc đầu, "Không có, bất quá không nóng nảy, khoảng cách thần dược cốc lần sau bí cảnh mở ra còn cần 50 năm. Trong lúc này, vi sư sẽ hiểu rõ chìa khóa luyện hóa sau tác dụng." Kỷ Duyên nói xong lời này, đột nhiên nghĩ đến lại cho hắn 50 năm, hắn sợ không phải đã thật vô địch. Đến lúc đó hiểu rõ chìa khóa tác dụng, giống như cũng không có gì tác dụng quá lớn a, liền xem như Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ, 50 năm cũng đầy đủ bọn hắn trưởng thành đến một cái rất cường đại cấp độ. Đến lúc đó nói không chừng cũng là không lại cần phần cơ duyên này. "Đúng rồi, theo từ mai, các ngươi liền bắt đầu xông vào nhị giai luyện đan sư đi." Kỳ Duyên vừa nói vừa nhìn về phía hai người nói. Hai người nhẹ gật đầu. Dạ Tiểu Bạch nghe được luyện đan, nhớ tới Linh Diệu Tháp. Sau đó nhìn về phía Hàn Phi Vũ, đáng tiếc sư đệ, đột phá thời điểm ở bên ngoài, cũng không thể đi xông một lần Linh Diệu Tháp. Hàn Phi Vũ nghe vậy, cũng không cảm thấy đáng tiếc. Cười lắc đầu nói ra, "Sư minh, ta rõ ràng trình độ của ta, đừng nói tự sáng tạo đan dược, thì đơn thuần là luyện đan mức độ, ta cũng không bằng sư minh, thậm chí không bằng Đường Dĩnh các nàng. Ngươi cũng chính là thời gian quá ngắn, bằng không, cho ngươi đầy đủ nhiều thời giờ, vẫn là có thể thử một chút có thể hay không ất bảng lưu danh." Kỳ Duyên nhìn về phía Hàn Phi Vũ nói ra. Hàn Phi Vũ luyện đan tiên phú vẫn phải có, chỉ là so sánh với Dạ Tiểu Bạch thì có vẻ hơi không đáng chú ý bất quá, Kỳ Duyên lời này cũng chính là nói một chút. Mặc kệ là Kỳ Duyên vẫn là Hàn Phi Vũ chính mình, đều khó có khả năng nói đi phí tổn rất nhiều thời gian, liền vì xông vào một lần Linh Diệu Tháp. Linh Diệu Tháp bảng phía trên lưu danh khen thưởng đối với phổ thông đệ tử tới nói rất chân quý. Có thể là đối với bọn hắn tới nói, phí tổn thời gian dài đi vì những phần thưởng này, vậy thì có chút được trả bằng mất. "Tiểu nha đầu, ngươi hai cái sư minh đều học được luyện đan, ngươi muốn học luyện đan sao?" Kỳ Duyên nhìn về phía toàn tâm toàn ý cơm khô An Nguyệt hỏi. Tiểu An Nguyệt ngẩng đầu, bên miệng còn có một số mỡ đông. "Sư phụ, ta muốn học nấu cơm." "Khụ. Sư muội, học cái gì?" Dạ Tiểu Bạch đang uống nước, nghe được An Nguyệt, bị sặc một cái. "Ta muốn học nấu cơm." An Nguyệt nói nghiêm túc. Đồng thời não hải bên trong bắt đầu tưởng tượng, muốn là chính nàng sẽ làm linh thực, đây chẳng phải là muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Nghĩ đi nghĩ lại, khoe miệng cũng bắt đầu có chút chảy nước miếng. Ngươi muốn học làm linh thực, làm linh chủ. Kỳ Duyên đại khái nhìn ra An Nguyệt ý nghĩ, mở miệng hỏi. An Nguyệt vội vàng nhẹ gật đầu. Đúng đúng đúng, nàng cũng là muốn làm linh thực. Sư muội, không cần thiết không cần thiết, ngươi muốn là ưa thích ăn, sư minh mỗi ngày dẫn ngươi đi linh thực phòng ăn, không cần thiết chính mình đi học chủ. Dạ Tiểu Bạch vội vàng nhìn về phía An Nguyệt nói ra. Dạ Tiểu Bạch cũng là thèm ăn chủ, có điều hắn thì không nghĩ tới chính mình đi làm linh chủ, mà là nghĩ đến nhiều kiếm lời cống hiến giá trị cùng linh thạch, sau đó trực tiếp tìm người cho hắn làm. Ngược lại không phải là hắn xem thường nấu cơm, chỉ là hắn cũng biết, bọn hắn cần phải đem nhiều thời gian hơn hoa đến tu luyện phía trên. Linh chủ một đạo, liền xem như linh thực đối với tu hành hữu ích, có thể cuối cùng vẫn là không bằng luyện đan. Đi học linh chủ, trên cơ bản đều là không có luyện đan thiên phú, lại muốn học cái kiếm tiền một điểm phó trước, cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn học tập linh chủ. Đương nhiên, cũng có số ít thì là thật ưa thích linh chủ một đạo tồn tại. Tiểu An Nguyệt không nói gì, có điều nàng vẫn là muốn chính mình học. Kỳ Duyên thấy thế suy tư lên. Đối với các đệ tử muốn học cái gì, hắn bình thường là sẽ không ngăn cản. Chỉ là, ngươi một cái tiên thiên kiếm thể, muốn đi làm đâu biết. Cái này cần là có bao nhiêu ưa thích làm cơm. Được rồi, muốn học thì học đi. Nghĩ kỹ, muốn học nấu cơm. Kỳ Duyên nhìn về phía tiểu nha đầu hỏi. Nàng nhìn Kỳ Duyên dáng vẻ, giống như là muốn đáp ứng nàng. Tiểu nha đầu lập tức gật đầu cười. Được, sư phụ ủng hộ ngươi. Không học luyện đan cũng không quan trọng, sư phụ ngươi cùng hai cái sư minh đều là luyện đan sư, ngươi về sau cũng không thiếu đan dược dùng. Kỳ Duyên vừa cười vừa nói. Sư phụ nói rất đúng a sư muội, về sau cần đan dược trực tiếp cùng sư minh mở miệng, đừng khách khí. Dạ Tiểu Bạch vỗ vỗ bộ ngực nói ra. Chương 53, linh chủ chương 53, linh chủ tạ ơn sư phụ, thật cảm tạ sư minh. Tiểu nha đầu cao hứng nói, muốn học tốt linh chủ, ngươi có thể được thật tốt tu luyện. Kỳ Duyên nhìn về phía An Nguyệt nói ra. Ừm ừm. Tiểu nha đầu có ý nghĩa đuối. Ăn cơm tối xong, Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ bắt đầu luyện tập tử khí ngự đỉnh cùng linh hải biến hóa. Linh hải cảnh tu sĩ, bất luận pháp khí những cái kia, bản thân đối địch chủ yếu thủ đoạn cũng là linh hải biến hóa. Tử khí ngự đỉnh là tăng cường linh hải biến hóa pháp thuật, cho nên muốn mạnh lên, tử khí ngự đỉnh cùng linh hải biến hóa đều cần thật tốt tu luyện. Tiểu An Nguyệt vì làm tốt đầu bếp, cũng là kiên nhẫn đi tu luyện kiếm kinh. Ba cái đồ đệ mỗi người đi tu luyện. Kỳ Duyên ăn uống no đủ nằm trong sân, gọi ra hệ thống mặt bảng. Sau đó tìm tòi linh chủ truyền thừa. Dự chi khen thưởng, ngũ giai linh chủ truyền thừa dự chi nhiệm vụ, giáo hội đệ tử An Nguyệt một môn phó chức, đồng thời phó chức đạt tới nhất giai. Kỳ Duyên trực tiếp lựa chọn dự chi. Phí tổn một lần dự chi cơ hội tại linh trên bếp. Kỳ thật bao nhiêu là có chút lãng phí. Bất quá, người nào để chính mình đồ đệ ưa thích đây? Kỳ Duyên hệ thống đều là cần nhờ đồ đệ, hắn không sủng đồ đệ, người nào sủng? Mặt khác, kỹ nhiều không ép thân. Nhiều một môn tay nghề, về sau chính mình muốn là nhàn không có việc gì, cũng có thể đi làm nấu cơm. Theo Kỳ Duyên dự chi hoàn thành, ngũ giai linh chủ truyền thừa tràn vào trong đầu. Truyền thừa cùng luyện đan luyện khí truyền thừa một dạng, không chỉ là một môn ngũ giai linh chủ toàn bộ kinh nghiệm, còn bổ sung rất nhiều thực phổ. Linh chủ kinh nghiệm thông hiểu đạo lý sau, Kỳ Duyên đột nhiên phát hiện, linh chủ một đạo cùng luyện đan nhất đạo, còn thật có rất nhiều chỗ tương thông. Đều là xử lý tài liệu, sau đó thông qua khống chế hỏa hầu chế tạo ra thành phẩm. Ngũ giai linh chủ kinh nghiệm dung nhập trong đầu, Kỳ Duyên cảm giác mình đối với luyện đan cảm ngộ cũng sâu hơn. Hai môn phó chức ở giữa, hiển nhiên là có thể bổ sung. Mặt khác, chính thức thành một tên linh chủ, Kỳ Duyên mới rõ ràng cảm giác được, linh chủ một đạo cũng không đơn giản. Linh chủ một đạo, có chút linh thực chế tác khó dễ xác thực đơn giản, căn bản không thể cùng luyện đan so sánh. Có thể linh thực bên trong, cũng có một chút chế tác độ khó khăn cực lớn linh thực, so với luyện đan độ khó khăn không kém chút nào, thậm chí có chút càng khó. Đương nhiên, chế ra linh thực cũng muốn càng thêm lợi hại. Kỳ Duyên hiện tại có chút tay ngứa ấy, muốn đích thân động thủ làm một đạo linh thực thử một lần. Bất quá cuối cùng vẫn không có động thủ, dự định ngày mai lại làm. Không có cách, cầu đạo phong không có nguyên liệu nấu ăn a, thức ăn chay nguyên liệu nấu ăn còn tốt, món ăn mặn nguyên liệu nấu ăn là thật không có. Hôm sau, Kỳ Duyên sáng sớm sau khi rời giường, đi ra ngoài rời đi cầu đạo phong. Kỳ Duyên đi vào linh thực sau phòng chủ, tìm tới linh thực phòng chấp sự. Một cái vóc người mượt mà bản tử bước nhanh đi vào Kỳ Duyên trước mặt. Gặp qua Kỳ phong chủ, Kỳ Duyên khẽ gật đầu, tay lấy ra giấy đưa cho trước mắt cái này chấp sự, đem phía trên này viết nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị một chút. Chấp sự tiếp nhận giấy, nhìn một chút trên giấy viết nguyên liệu nấu ăn. Đệ tử cái này đi làm. Chấp sự lập tức đi phân phó người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cũng không lâu lắm, linh thực sau phòng chủ người đem một số nguyên liệu nấu ăn đưa tới. Kỳ Duyên lấy ra bản thân phong chủ lệnh bài, vẽ một bút cống hiến giá trị cho bếp sau chấp sự về sau, mang theo nguyên liệu nấu ăn rời đi. Kỳ thật tình huống bình thường, linh thực phòng cũng không đối ngoại trực tiếp bán nguyên liệu nấu ăn. Dù sao nguyên liệu nấu ăn làm ra, cũng cần phí tổn không nhỏ công phu. Bất quá Kỳ Duyên dù sao cũng là nhất phong chi chủ, bao nhiêu là có đặc quyền. Kỳ Duyên chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn về sau, về tới cầu đạo phong. Kỳ Duyên sau khi trở về, Dạ Tiểu Bạch ba người cũng đã lên. Tiểu Bạch, đi đem nhà bếp quét dọn một chút. Kỳ Duyên nhìn về phía Dạ Tiểu Bạch nói ra. Được rồi sư phụ. Dạ Tiểu Bạch lập tức đi hậu viện nhà bếp. Đẩy cửa ra, nhất thời một cỗ cho bụi đập vào mặt. Hậu viện nhà bếp hoang phế rất lâu. Dạ Tiểu Bạch tranh thủ thời gian đi vào cho nhà bếp thật tốt quét dọn một chút. Một bên khác, Kỳ Duyên đi vào cầu đạo phong bảo khố, bắt đầu tìm một kiện pháp khí. Hắn nhớ đến hắn trước kia tại bảo khố bên trong thấy qua nồi loại pháp khí. Chế tác linh thực, sử dụng phổ thông nồi khẳng định không được. Cái này cùng luyện đan một dạng, muốn dùng pháp khí pháp bảo. Kỳ Duyên tìm một hồi, tìm tới một miệng nhất giai cực phẩm nồi đen. Hiện pháp khí này cũng không biết là cầu đạo phong cái nào tiền bối lưu lại. Nói không chừng cầu đạo phong trước kia cũng có làm qua linh chủ tiền bối. Kỳ Duyên cầm lấy pháp khí rời đi bảo khố. Dạ Tiểu Bạch đem nhà bếp quét sạch sẽ, Kỳ Duyên đem nồi sau khi để xuống, lấy ra một đống lớn ngọc giản giao cho Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ. Đây là đêm qua Kỳ Duyên chạm chỗ nhị giai luyện đan sư tương quan tri thức. Hai người sau đó phải làm giống như lúc trước đem những kiến thức này đi lại. Ngọc giản giao cho hai người lập tức đi ngay học tập. An Nguyệt theo Kỳ Duyên đi vào nhà bếp. Kỳ Duyên dạy tiểu nha đầu này hỏa diễm pháp thuật. Pháp thuật không khó, tiểu nha đầu này tiên phú xuất chúng, lại thêm rất muốn làm cơm, rất nhanh liền nắm giữ pháp thuật. Ngay sau đó, Kỳ Duyên lấy ra một số nguyên liệu nấu ăn, trước cho tiểu nha đầu này biểu diễn một lần. Một bên biểu thị, vừa đi theo tiểu nha đầu nói chế tác linh thực quá trình bên trong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Một đạo nhất giai linh thực ra nổi, một cỗ hương vị phát tán ra. Kỳ Duyên đem đồ ăn cho An Nguyệt nếm nếm, ăn ngon đến để An Nguyệt hé mắt, say mê trong đó. Ngũ giai linh chủ mức độ đến chế tác nhất giai linh chủ. Món ăn này, vị đạo tự nhiên không cần nhiều lời. Thơm quá a. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ lúc này cũng chạy tới cửa phòng bếp. Hai người nhìn thấy trong phòng linh thực. Dạ Tiểu Bạch rất là kinh ngạc hỏi: "Sư phụ, ngươi sẽ còn làm linh thực?" "Ừm, linh chủ một đạo cùng luyện đan nhất đạo kỳ thật có rất nhiều chỗ tương thông. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, cũng có thể cùng theo một lúc học tập, các ngươi có luyện đan thuật nội tình, rất nhanh liền có thể lên tay học được." Kỳ Duyên nhẹ gật đầu nói ra. Dạ Tiểu Bạch suy tư lên. Hàn Phi Vũ ngược lại là không chút do dự lựa chọn tự tuyển: "Sư phụ, ta thì không học được, một cái luyện đan thì đầy đủ ta học. Cũng thế, ta cũng vẫn là đi thật tốt học luyện đan đi." Dạ Tiểu Bạch cũng từ bỏ lại học một môn chủ nghệ. Thực sự không cần. Hai người rất mau rời đi. Kỳ Duyên tiếp tục giáo An Nguyệt linh chủ. Một đạo lại một đạo đồ ăn ra nổi, An Nguyệt học sẽ nhiều ít không biết, dù sao nàng ăn thoải mái. Đến đón lấy mấy ngày, Dạ Tiểu Bạch ba người đều là tại học tập mỗi người phó trước. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ bên kia tốc độ rất nhanh, mấy cái ngày đã đem Kỳ Duyên cho ngọc giản xem hết, cũng sẽ nhớ xuống. Hàn Phi Vũ tu vi đạt tới linh hải cảnh, lại thêm tu có luyện thần thuật, ký ức lực hiện tại cũng có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Dạ Tiểu Bạch không cần phải nói, ban đầu vốn là có đã gặp qua là không quên được năng lực, cho nên học tập lý luận tri thức đối với hai người đều không khó. Tiểu An Nguyệt bên này, nàng cũng bắt đầu thử động thủ chế tác linh thực. Tuy nhiên nàng người hơi nhỏ, rau xào còn phải đứng tại trên đế, tay cũng ngắn. Có điều nàng có thể thông qua tử khí thuật bắt lấy cái nổi tiến hành rau xào trình tự. Nàng học cái linh chủ, thuận tiện lấy còn đem tử khí thuật luyện tập. Vài ngày sau một ngày, một vị chính pháp phong ngoại môn đệ tử đi vào cầu đạo phong. Chương 54, đưa tin chương 54, đưa tin chính pháp phong phụ trách tông môn trật tự cùng kỷ luật. Bởi vậy nhìn thủ sơn môn cùng trong tông tuần tra cũng là chính pháp phong phụ trách. Sự kiện này tự nhiên không có khả năng để nội môn đệ tử đi làm. Cho nên ngoại môn có một cái chấp pháp đường, từ chính pháp phong phụ trách, chấp pháp đường sẽ theo ngoại môn tuyển nhận một số ngoại môn đệ tử vì đó làm việc, giống như là nhìn thủ sơn môn cùng tuần tra loại chuyện nhỏ nhặt này thì sẽ giao cho chấp pháp đường ngoại môn đệ tử. Đừng nhìn là giữ cửa cùng tuần tra việc bật bánh, không ít ngoại môn đệ tử tranh bể đầu đều muốn đi vào. Bất kể nói thế nào, đây đều là chính pháp phong trực tiếp quản hạt địa phương. Đồng thời ngoại trừ chấp pháp đường chấp sự, chính pháp phong còn phái một chút nội môn đệ tử tiến vào chấp pháp đường, khiến cái này nội môn đệ tử làm cùng loại với đội trưởng chức vụ. Theo nội môn đệ tử cùng một chỗ làm việc, nói không chừng có thể được một số chỉ điểm loại hình chỗ tốt. Nửa canh giờ trước, có người tới Thanh Sơn Tông sân môn, nói là làm người đưa tin. Thủ môn đệ tử hỏi thăm một chút đưa tin cùng thu tin người tin tức, hiểu rõ đến là cho cầu đạo phong phong chủ thân truyền đệ tử đưa tin, phụ trách giữ cửa một đám đệ tử bên trong, dẫn đầu vị kia chính pháp phong nội môn đệ tử tự mình mang theo bức thư đi tới cầu đạo phong. Chính pháp phong đệ tử đi vào cầu đạo phong đỉnh núi, không có trực tiếp tiến vào phong chủ đại điện, mà là tại phong chủ đại điện cửa, hô: "Chính pháp phong đệ tử, cầu kiến kỵ phong chủ." Tiến đến, Kỳ Duyên thanh âm tại hậu viện truyền đến. Người này lập tức đi vào đại điện, sau đó lượn quanh một chút, đến đại điện phía sau hậu viện. Gặp qua kỵ phong chủ, Dạ sư minh, Hàn sư minh, An sư tỷ. Người này sau khi đi vào, nhìn thấy hậu viện bốn người, hành lễ hô một tiếng. Tiểu An Nguyệt bị kêu sửng sốt một chút. Làm sao cái này nhìn lấy so với chính mình sư minh còn lớn hơn người, gọi mình sư tỷ à sư đệ, có chuyện gì sao? Dạ Tiểu Bạch như quen thuộc một cái tay khoác lên người này trên bờ vai cười hỏi. Người này lập tức lấy ra bức thư. Dạ sư minh, mới vừa có người tới sân môn, nói là Hàn sư minh người nhà nắm hắn đưa tới thư nhà. Nghe vậy, Hàn Phi Vũ lập tức nhìn về phía bức thư. Người này cũng là lập tức đưa lên bức thư. Hàn Phi Vũ tiếp nhận bức thư sau nói cảm ơn, đa tạ sư minh, không biết đưa tin người ở đâu. Hồi Hàn sư minh, sư đệ hỏi qua, người kia chỉ là đi ngang qua Thanh Sơn Tông, cho nên Hàn sư minh người nhà hoa một chút tiền tài nắm hắn đem tin mang đến, tin đưa đến về sau, hắn liền đi. Người này lập tức trở về nói. Hiểu rõ đến đưa tin cùng Hàn Phi Vũ không có quan hệ gì, chỉ là lấy tiền làm việc, đã như vậy, hắn muốn đi, cũng liền không có ngăn cản. Sư đệ, không thể để cho ngươi một chuyến tay không, đến, cái này cho ngươi. Dạ Tiểu Bạch nói, móc ra một bình tụ khí đan nhét vào trong tay người này. Bình này tụ khí đan là Dạ Tiểu Bạch tự luyện chế, chất lượng không kém, mặc dù không phải cực phẩm, nhưng cũng là thượng phẩm. Cực phẩm đan dược, Dạ Tiểu Bạch bình thường sẽ không đưa người. Hắn hào phóng đến đâu cũng không có hào phóng đến nước này. Tuy nhiên hắn cùng Hàn Phi Vũ hiện tại không cần đến phụ trợ tu luyện đan dược, thế nhưng là Tiểu An Nguyệt vẫn là dùng đến lấy. Cho nên Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ luyện chế tụ khí đan, cực phẩm toàn bộ để lại cho An Nguyệt, còn lại giữ, về sau có thể đưa người hoặc là dùng để cùng người trao đổi tài nguyên. Đa tạ sư minh. Người này nhận lấy đan dược sau cười nói cảm ơn. Rất nhanh, người này liền rời đi cầu đạo phong. Đường xuống núi phía trên, hắn nhìn một chút bình ngọc, bên trong có mấy quả thượng phẩm tụ khí đan, nhất thời trong lòng cực kỳ vui mừng. Hắn tại sao muốn đi một chuyến? Có thể không phải là vì có thể tại kỳ duyên mấy cái người trước mặt lộ cái mặt, tốt nhất lại bị ban thưởng một số đan dược cái gì. Có điều hắn cũng là không nghĩ tới, vị này Dạ sư huynh như thế hào phóng, cũng là chạy cái chân, thì cho chính ngươi mấy viên thượng phẩm tụ khí đan. Chắc không được nhân gia có thể tại linh diệu tháp giáp bảng lưu danh đây. Nói đến đây sự kiện, từ khi mấy ngày trước, kỳ duyên bọn người sau khi trở về, thần dược đại điện sự tình liền tại trong tông môn lưu truyền ra tới. Cơ hồ sở hữu đệ tử đều biết chính pháp phong phong chủ đột phá, trở thành đạo đại cảnh lão tổ. Đồng dạng, cũng cơ hồ sở hữu đệ tử đều biết linh diệu tháp giáp bảng tiểu ô quy là ai. Dù sao lại là thần dược đại điện tỷ thí đệ nhất, lại là quỷ dị mưa to. Người nào cũng không phải người ngu. Cái này muốn là còn không biết giáp bảng lưu danh chính là người nào, chỉ có thể nói não tử có thể không cần thì góp đi. Cho nên hiện tại sở hữu đệ tử đều biết, lúc trước cái kia một trận nhất trụ kình thiên mưa to, cũng là Dạ Tiểu Bạch làm ra. Không ít bị ép hại đệ tử có chút bất đắc dĩ, giận mà không dám nói gì ai nhân ra thế nhưng là thân truyền đệ tử. Không có bị bức hại đệ tử, ngược lại là có không ít ưa thích luyện đan hoặc là đã là luyện đan sư đệ tử, bắt đầu đem Dạ Tiểu Bạch coi như trong lòng thần tượng. Dù sao Dạ Tiểu Bạch thế nhưng là Thanh Sơn Tông từ xưa đến nay, đệ nhất vị linh diệu tháp giáp bảng lưu danh người. Hơn nữa còn vì Thanh Sơn Tông tại thần dược đại điện phía trên đoạt được đệ nhất tên. Cho nên hiện nay Dạ Tiểu Bạch tại Thanh Sơn Tông bên trong có thể nói là danh khí lớn tăng. Cũng chính là mấy ngày gần đây nhất Dạ Tiểu Bạch một mực tại trên núi vội vàng suy nghĩ nhị giai luyện đan thuật. Bằng không, hắn nếu như biết rõ trong tông môn sự tình, sớm liền phải xuất môn đi thật tốt đắc chí một phen. Hậu viện, người kia sau khi rời đi, Tiểu An Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Duyên, "Sư phụ, vừa mới cái kia ca ca vì cái gì gọi ta là sư tỷ a?" "Bởi vì ngươi là ta đồ đệ, chúng ta Thanh Sơn Tông đệ tử, chia làm ngoại môn, nội môn và thân truyền. Ta là chúng ta Cầu Đạo Phong phong chủ, ngươi là ta thân truyền đệ tử." Cho nên ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử nhìn thấy ngươi, đều muốn hâu ngươi sư tỷ. Kỳ Duyên cười giải thích nói, thật kỳ quái a. Tiểu An Nguyệt một mặt giống như đã hiểu, lại hình như không có hiểu biểu lộ. Sư đệ, ngươi trong nhà tìm ngươi có chuyện gì sao? Dạ Tiểu Bạch nhìn về phía đang xem tin Hàn Phi Vũ hỏi. Hàn Phi Vũ lúc này cũng xem hết tin, nhẹ gật đầu, ta phụ mẫu cho ta gửi thư nói, huynh trưởng ta sau đó không lâu thì muốn thành thân, hỏi ta có thời gian hay không, nếu là có thời gian, hy vọng ta về nhà một chuyến. Chuyện tốt ta, sư đệ, ngươi trở về sao? Dạ Tiểu Bạch cao hứng nói. Hàn Phi Vũ nhẹ gật đầu, nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên muốn về nhà một chuyến. Dù sao rời quê hương đi ra cầu đạo, cũng đã sắp có một năm. Sư phụ, chúng ta bồi sư đệ cùng nhau đi đi. Dạ Tiểu Bạch nhìn về phía Kỳ Duyên nói ra. Người đây cũng là xem náo nhiệt gì. Ta đây không phải muốn đi sư đệ nhà nhìn xem à. Dạ Tiểu Bạch cười giải thích. Kỳ Duyên biết, hắn cũng là chơi tâm trọng. Người sư đệ là về nhà thăm người thân, chúng ta theo làm gì? Người muốn là nhất định phải theo có thể hỏi một chút người sư đệ có nguyện ý hay không mang lên người. Kỳ Duyên lắc đầu nói ra. Sư Minh muốn là muốn đi. Tự nhiên có thể. Hàn Phi Vũ nói thẳng. Dạ Tiểu Bạch cao hứng cười cười, tiếp tục xem hướng Kỳ Duyên, sư phụ, sư đệ đều không ý kiến, chúng ta cùng đi chứ sao. Kỳ Duyên thấy thế, biết đại khái Dạ Tiểu Bạch ý đồ. Đây là lại muốn chơi, lại sợ chết. Cho nên muốn kêu lên Kỳ Duyên cùng đi, nếu thật là gặp nguy hiểm gì, còn có Kỳ Duyên bảo vệ bọn hắn. Ngươi a, ngươi thì đừng có nằm mộng, sợ chết thì đừng có chạy lung tung, muốn chạy loạn cũng đừng sợ chết. Kỳ Duyên lắc đầu. Chương 55, về nhà thăm người thân chương 55, về nhà thăm người thần sư mình, ngươi còn đi sao? Hàn Phi Vũ có chút cười nhìn về phía Dạ Tiểu Bạch. Dạ Tiểu Bạch gặp Kỳ Duyên không chịu đi, ngược lại là cũng muốn đổi ý, sợ đi ra ngoài gặp phải cái gì tam giai yêu thú hoặc là đạo đại cảnh lão tổ, sau đó khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bất quá, hắn đều mở miệng muốn đi, hiện tại cũng không tiện nói không đi. Đi a? Vì cái gì không đi? Dạ Tiểu Bạch cắn răng một cái thì gật đầu. Sư đệ, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Dạ Tiểu Bạch nói xong cũng nhìn về phía Hàn Phi Vũ hỏi. Sư Minh, thật đi? Hàn Phi Vũ hỏi. Thật đi? Dạ Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Không bằng thì hôm nay. Hàn Phi Vũ nghĩ nghĩ. Được, chúng ta dọn dẹp một chút đồ vật liền đi. Dạ Tiểu Bạch gật đầu. Nói xong, Dạ Tiểu Bạch nhìn về phía Kỳ Duyên. Sư phụ, ngươi đồ đệ muốn ra cửa. À, không phải, sư phụ, chúng ta muốn đi xa nhà. Ta biết, thuận buồm xuôi gió. Sư phụ, có thể hay không lại cho mấy khối thần phù cho chúng ta? Dạ Tiểu Bạch mặt dày mày dặn hỏi. Kỳ Duyên liếc mắt, cho các ngươi cấm tự phù cùng tên là phù, các ngươi không phải còn không có dùng sao? Sư phụ, kỳ thật ta càng ưa thích hàng chữ phù. Dạ Tiểu Bạch cười toe toét cái miệng rộng cười một tiếng. Hắn ra mặt cũng không phải bình thường dày. Đi ra ngoài bên ngoài, đồ vật bảo mệnh tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Chờ xem. Kỳ Duyên đáp ứng, hắn tự nhiên là không thể nhìn thấy hai người này thật xảy ra chuyện gì. Với bạn, trước đó xử lý độc giao môn người, thu hoạch những cái kia chữ vật túi bên trong, có mấy khối tài liệu có thể chế tác thành thần phù. Kỳ Duyên tìm ra cái kia mấy khối tài liệu, trực tiếp bắt đầu chế tác thần phù. Có kinh nghiệm của lần trước, lại thêm thần thức chi lực biến đến mạnh hơn. Lần này Kỳ Duyên chế tác thần phù tốc độ nhanh rất nhiều. Rất nhanh, hai khối thần phù chế tác hoàn thành. Hai khối tam giai hàng chữ phù, hai khối nhị giai hỏa tự phù. Tam giai hàng chữ phù, liền xem như hai người gặp được thần thông cảnh địch nhân, đối phương cũng bắt không được bọn hắn hai cái. Đương nhiên, trừ phi đối phương cũng sẽ hàng chữ thần thông. Kỳ Duyên đem thần phù giao cho hai người, sau đó lấy ra bốn bình đan dược giao cho Hàn Phi Vũ. Đây là một bình duyên thọ đan, ngươi cầm lấy, sau khi về nhà, cho người trong nhà phục dụng đi. Hàn Phi Vũ cảm kích tiếp nhận đan dược. Đa tạ sư phụ. Kỳ Duyên lắc đầu, không sao. Nói đến, Cầu Đạo Phong hiện tại 4 người, ba cô nhi, cũng liền Hàn Phi Vũ phụ mẫu còn khỏe mạnh, thậm chí còn có cái huynh trưởng cùng muội muội. Đến mức Kỳ Duyên, Gia Tiểu Bạch cùng An Nguyệt, vậy cũng là đã không cha không mẹ, cũng không có huynh đệ tỷ muội. Kỳ Duyên cơ hồ cũng không cần đến Duyên Thọ Đan, Gia Tiểu Bạch ba người về sau 8 thành cũng không cần đến. Cho nên Kỳ Duyên trước đó luyện qua một nhóm Duyên Thọ Đan, không bằng lấy ra cho Hàn Phi Vũ. Như vậy cũng tốt để Hàn Phi Vũ thân nhân sống lâu một số tuế nguyệt. Một bên Dạ Tiểu Bạch nghe được Duyên Thọ Đan, đưa lấy cái mặt cười nhìn về phía Hàn Phi Vũ, "Sư đệ, có thể hay không cho ta xem một chút?" "Ta thì nhìn xem, cũng là hiếu kỳ." Hàn Phi Vũ có chút dở khóc dở cười, bất quá vẫn là đem đan dược đưa cho Dạ Tiểu Bạch. Dạ Tiểu Bạch cũng là thật hiếu kỳ, để lộ đan dược bình ngọc, nghe thấy được một mùi thơm, toàn thân run lên. "Không thích hợp, 10 phần không thích hợp." Dạ Tiểu Bạch liền vội vàng đem đan bình bên trong đan dược ngược lại trong tay. Đừng nhìn bình ngọc không lớn, bất quá cái này khế đạo, trực tiếp đổ ra 15 viên đan dược. Duyên Thọ Đan kỳ thật cũng không lớn, bất quá cái này 15 viên đan dược, trực tiếp cho bình ngọc trang tràn đầy. Dạ Tiểu Bạch nhìn lấy cái này 15 viên Duyên Thọ Đan, mở to hai mắt nhìn. Hoảng sợ nói, "Không đúng. Sư phụ, cái này 5 viên là nhị giai cực phẩm Duyên Thọ Đan a. Cái này 10 viên, càng là nhị giai trở lên Duyên Thọ Đan a." Dạ Tiểu Bạch không thể tin nhìn về phía Kỳ Duyên. "Không phải, sư phụ, có cái này hảo đồ vật, ngài làm sao không có sớm lấy ra a 5 viên tứ giai cực phẩm Duyên Thọ Đan, 5 viên tam giai cực phẩm Duyên Thọ Đan, 5 viên nhị giai cực phẩm Duyên Thọ Đan." Kỳ Duyên khẽ gật đầu, sau đó nói, T. Dạ Tiểu Bạch nhìn trong tay đan dược mắt buốc lục quang. Chỉ là hắn cũng biết, đây là Kỳ Duyên cho Hàn Phi Vũ người nhà, chỉ có thể vội vàng đem đan dược trang trở về, nhét trở lại Hàn Phi Vũ trong tay, mắt không thấy, tâm không phiền. Bất quá nhìn nét mặt của hắn, hắn vẫn còn có chút lưu luyến không rời. "Sư phụ, ngươi làm sao liền tứ giai duyên thọ đan đều có a, kia cái gì? Còn có hay không a, có thể hay không cũng cho ta một viên?" Dạ Tiểu Bạch nhìn về phía Kỳ Duyên, hy vọng nhìn lấy Kỳ Duyên. Cả ngày liền biết đi chơi rùa. "Tưởng cho ngươi còn đem đến linh điện ở." Phi Vũ thế nhưng là sáng sớm liền phát hiện, người mỗi ngày ở đâu cũng không có chú ý đến. Kỳ Duyên lắc đầu. "Chú ý cái gì?" Dạ Tiểu Bạch một mặt ngộng. "Sư Minh, ngươi không có phát hiện a? Linh điền gốc cây kia là trường sinh quả thụ, hơn nữa còn là tứ giai trường sinh quả thụ. Mặt khác, sư phụ gốc cây kia cực kỳ đặc thù, kết quả ngắt lấy sau cũng sẽ không tiêu tán." Hàn Phi Vũ nhìn thấy Dạ Tiểu Bạch bộ dáng, giải thích nói. Kỳ Duyên cho bọn hắn những cái kia có quan hệ luyện đan ngọc giản bên trong, có ghi chép nhất giai trường sinh quả thụ ngoại hình. Tuy nhiên cùng Kỳ Duyên cây kia tứ giai trường sinh quả thụ có thật lớn khác nhau. Thế nhưng là tỉ mỉ quan sát, vẫn có thể phát hiện một số chỗ tương đồng. Sau đó Hàn Phi Vũ hỏi qua Kỳ Duyên sau liền biết đó là trường sinh quả thụ. Hàn Phi Vũ còn lấy chính mình bình xanh nhỏ giúp Kỳ Duyên đẩy nhanh quá trình chín qua một lần trường sinh quả thụ, cùng với khác một số luyện chế duyên thọ đan tài liệu. Vì thế, Kỳ Duyên còn xuất ra không ít linh thạch, lại thêm trường sinh linh quy tồn tại, cũng ít nhiều ảnh hưởng đến linh điển, đem linh điển phẩm chất cũng tăng lên rất nhiều. Nếu không, Kỳ Duyên hiện tại còn thật không bỏ ra nổi mười mấy viên duyên thọ đan, còn lại là nhị giai, tam giai, tứ giai duyên thọ đan. Nhất là tứ giai duyên thọ đan, đan dược theo tứ giai bắt đầu. Một phần đan dược đều chỉ có thể lại luyện thành một viên đan dược. 5 viên tứ giai duyên thọ đan, liền cần 5 cái tứ giai giải sinh linh quả, lại thêm một số cái khác tứ giai linh thực. Nếu là không có Hàn Phi Vũ bình xanh nhỏ, Kỳ Duyên hiện tại liền một phần duyên thọ đan tài liệu đều thu thập không đủ. Nghe được Hàn Phi Vũ, Dạ Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người, gốc cây kia là trường sinh quả thụ. Hắn từ khi gặp qua lần thứ nhất về sau, kỳ thật liền không có lại chú ý qua. Dù sao hắn tuy nhiên dọn đi linh điền ở, nhưng hắn là chạy lao PD, linh điền hắn căn bản không có lại đi nhìn nhiều qua liếc một chút. Không giống Hàn Phi Vũ, thường xuyên đi linh điền. Dạ Tiểu Bạch lúc này có một loại bỏ qua đại cơ duyên cảm giác. "Sư phụ, sư đệ, các ngươi làm sao không nói sớm a?" Dạ Tiểu Bạch đau lòng nhìn về phía Kỳ Duyên nói ra. "Hiện tại biết cũng không muộn, sư phụ cái kia viên quả thụ kết quả ngắt lấy sau sẽ không tiêu tán, về sau còn có thể tiếp tục giải ra giải sinh linh quả." Hàn Phi Vũ nhìn về phía Dạ Tiểu Bạch nói ra. "Đúng đúng, cây này có thể được nhìn kỹ, đừng bị người đánh cắp." Dạ Tiểu Bạch lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu. "Bằng không ngươi cho rằng lão quy đợi tại linh điền là vì cái gì?" Kỳ Duyên mở miệng nói ra. "Thì ra là thế." Quy ra thế mà cũng không có nói cho ta biết. Dạ Tiểu Bạch cảm giác được có chút đau lòng, hắn còn tưởng rằng hắn cùng lão Quy cảm tình mười phần thâm hậu. "Lão Quy, ta cũng không có à, là ngươi mong muốn đất vương, mỗi ngày trách trách hô hô, ta ước gì ngươi cách ta xa một chút." Chương 56, Đào Nguyên Trấn chương 56, Đào Nguyên Trấn sư phụ, những đan dược này có chút quá quý giá. Hàn Phi Vũ lúc này nhìn về phía Kỳ Duyên hỏi. Hắn tuy nhiên cũng muốn chính mình phụ mẫu huynh muội sống lâu một chút thời gian. Thế nhưng là lại là tứ giai duyên thọ đan lại là tam giai duyên thọ đan, quả thật có chút quá mức quý giá. "Không sao, tài liệu cũng là dựa vào ngươi đẩy nhanh quá trình chín, như không có ngươi đẩy nhanh quá trình chín, cũng không có những đan dược này. Để ngươi cầm thì cứ cầm, thầy cho chúng ta mấy người, cũng không cần đến duyên thọ đan, không bằng cho ngươi phụ mẫu huynh muội." Kỳ Duyên vô Hàn Phi Vũ bả vai nói ra. "Đúng, sư phụ." Hàn Phi Vũ nghe xong Kỳ Duyên, an tâm nhận lấy duyên thọ đan. "Sư phụ, vậy chúng ta liền đi." Dạ Tiểu Bạch nhìn về phía Kỳ Duyên. Kỳ Duyên khẽ gật đầu, sau đó lại lấy ra một hạt châu giao cho hai người. "Đây là một kiện đặc thù pháp khí, không có gì lớn dùng, cũng là hạt châu sau khi vỡ vụn, Kỳ Duyên sẽ cảm ứng được. Cho hai người một viên hạt châu này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nếu là có cái gì không giải quyết được phiền phức, thần phù cũng không giải quyết được, cái kia liền có thể dùng để giao động người. Ân, giao động cũng là hắn. Hàn Phi Vũ nhận hạt châu, Dạ Tiểu Bạch lúc này vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, sư phụ, ngươi thật không cùng chúng ta cùng đi sao?
Không đi.
Kỳ Duyên nhẹ nhàng trả lời.
Ai, được thôi, sư đệ, chúng ta đi.
Dạ Tiểu Bạch lần nữa thất vọng nói ra. Kỳ Duyên không cùng theo một lúc đi ra ngoài, vậy hắn lần này sau khi ra cửa nhưng là phải cẩn thận hơn. Tuy nhiên có thần phù tại thân, thế nhưng là thần phù cũng không phải bản năng. Muốn là gặp phải cái thần thông cảnh hoặc là tứ gia yêu thú, thần phù cũng không nhất định có thể giải quyết vấn đề. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ. Cổ vực tổng cộng đều tìm không ra mấy cái thần thông cảnh hoặc tứ gia yêu thú. Rất nhanh, Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ khống chế phi hành pháp khí rời đi cầu đạo phong. Hai người sau khi rời đi, Kỳ Duyên tiếp tục giáo Tiểu An Nguyệt làm đồ ăn. Tiểu nha đầu gần nhất đối linh chủ một đạo là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nay thiên, nàng thành công một mình chế tạo ra một phần nhất giai linh thực. Kỳ Duyên bên này hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu nha đầu làm tốt linh thực, cao hứng nhìn về phía Kỳ Duyên, "Sư phụ, làm xong." "Ta nếm nếm." Kỳ Duyên cười cầm lấy đũa kẹp một đũa nếm một chút. "Ừm." Kỳ Duyên lộ ra một cái phẩm vị biểu lộ. Tiểu nha đầu có chút khẩn trương nhìn lấy Kỳ Duyên. "Sư phụ, thế nào a?" Tiểu nha đầu hỏi. "Ăn ngon." Kỳ Duyên vừa cười vừa nói. "Thật sao sư phụ? Chính ngươi thử một chút." Kỳ Duyên đem một đôi đũa đưa cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu lập tức cầm lấy đũa kẹp một chút nếm nếm, nhất thời cảm giác ăn ngon cực kỳ. Kỳ thật vị đạo cùng Kỳ Duyên làm khẳng định không so được. Bất quá bởi vì là tự mình làm, nàng quả thực hài lòng đến không thể lại hài lòng. Tiểu nha đầu cao hứng cười ngây ngô. "Chờ sư minh bọn hắn trở về, ta muốn làm cơm cho sư minh bọn hắn ăn." Tiểu nha đầu vừa cười vừa nói. "Vậy ngươi có thể được thật tốt học, tranh thủ làm tiếp càng dễ ăn một chút." Kỳ Duyên dỗ dành tiểu nha đầu nói ra. "Ừm." Tiểu nha đầu chăm chú nhẹ gật đầu. Cầm giữ có kiếm tiên chi tư tiểu nha đầu, giờ phút này đầy trong đầu đều là rau xào. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ rời đi Thanh Sơn Tông về sau, một đường hướng về Hàn Phi Vũ ra hương vị trí mà đi. Cổ vực nhân gian, nắm giữ ba cái vương triều. Triệu, đủ, cảnh. Ba cái vương triều bên trong khu hành chính địa khu đẳng cấp chia làm bớt, phủ, huyện, trấn. Hàn Phi Vũ trong nhà thì tại cảnh quốc bên trong một chỗ xa xôi tiểu trấn, Đào Nguyên trấn. Nói đến, Thanh Sơn Tông cũng thuộc về tại cảnh quốc phạm vi bên trong. Bất quá bởi vì là tu hành giới, cảnh quốc không quản được Thanh Sơn Tông, cũng sẽ không đi quản. Tu hành giới đồng dạng cũng sẽ không chen chân nhân gian sự tình. Đây là cổ vực tu hành giới ngầm thừa nhận một quy củ. Nếu là vô cớ chen chân nhân gian sự tình, sẽ chỉ đi đến toàn bộ cổ vực tu tiên giới mặt đối lập. Đào Nguyên trấn khoảng cách Thanh Sơn Tông không phải rất xa. Đối với phàm nhân mà nói, đến đi một chuyến cần thật lâu. Có thể là đối với Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ hai cái này đã là linh hải cảnh tu sĩ tới nói, trong hai ngày liền có thể đến Đào Nguyên trấn. Hai người một đường lên không có làm sao nghỉ chân. Hai ngày sau, chạy tới Đào Nguyên trấn. Hai người tại Đào Nguyên trấn bên ngoài rơi xuống đất về sau, thu hồi phi hành pháp khí, đi bộ đi vào thôn trấn. Rời nhà rất lâu, lần nữa trở về, Hàn Phi Vũ tâm tình vào giờ khắc này là có chút kích động, nhất là càng ngày càng ních lại gần mình trong nhà. Hàn Phi Vũ cùng Dạ Tiểu Bạch đi vào thôn trấn, đưa tới không ít người ánh mắt. Hai người một thân cách ăn mặc kỳ thật không tính đặc biệt hào hoa, bất quá thả ở cái này xa xôi tiểu trấn, vẫn là rất đặc biệt. Nhất là có ít người nhìn lấy Hàn Phi Vũ hình dạng, luôn cảm giác có chút quen thuộc. Rất nhanh trên đường thì có người nhận ra Hàn Phi Vũ. "Phi Vũ, ngươi là Hàn Phi Vũ a?" Một cái bán món ăn đại gia cẩn thận nhìn thấy Hàn Phi Vũ, liền vội vàng hỏi. "Lưu đại gia, là ta." Hàn Phi Vũ nhìn thấy trước kia hàng xóm, cũng là cao hứng lộ ra cái nụ cười. "Ngươi cái này đều biến đến ta sắp có chút không nhận ra." Lão đại gia có chút cầu thúc nói. Làm hàng xóm cũ, hắn cũng đã biết Hàn Phi Vũ bái nhập tu hành giới tông môn sự tình. Lúc trước Hàn Phi Vũ thành công bái nhập tông môn về sau, thì đã từng sai người mang qua tin về nhà. Cho nên Hàn Phi Vũ hiện tại đã là tu hành giả sự tình, ở quê hương hẳn là có không ít người biết đến. Cái này Lưu đại gia thì hiển nhiên biết. Mặt đối với tu hành người, tại bình thường phàm trong mắt người, tu hành giả cái kia chính là tiên nhân. Nguyên bản nhà bên hoa, một chút biến thành cao cao tại thượng tiên nhân, hắn còn thật không biết làm như thế nào cùng đối phương nói chuyện phiếm. Hàn Phi Vũ nhìn ra Lưu đại gia câu thúc, vừa cười vừa nói, "Lưu đại gia, ngài bận rộn, ta liền đi về trước." "Được được được, ngươi mau về nhà đi, cha mẹ ngươi lâu như vậy không gặp ngươi, khẳng định nhớ ngươi." Lưu đại gia liền đội vàng gật đầu. "Ừm." Hàn Phi Vũ nói, cùng Dạ Tiểu Bạch bước nhanh đi hướng chính nhà mình vị trí. Đào Nguyên trấn cái nào đó trong ngõ nhỏ, Hàn Phi Vũ cùng Dạ Tiểu Bạch đi vào một chỗ cửa tiểu viện. Trong tiểu viện có cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử đang cùng một cái 13-14 tuổi nữ hài cùng một chỗ học theo vừa. Hàn Phi Vũ nhìn thấy viện tử bên trong nữ hài, cao hứng hô, "Tiểu muội." Nghe được Hàn Phi Vũ thanh âm, viện tử bên trong nữ hài lập tức nhìn về phía cửa, nhìn thấy Hàn Phi Vũ. Nữ hài cũng là cao hứng thả xuống trong tay đồ vật, đứng dậy chạy tới, "Nhị ca, ngươi về đến rồi." Nhìn lấy nữ hài chạy đến trước mặt mình, Hàn Phi Vũ sờ lên nữ hài đầu, "Ừm, ca trở về." "Nhị ca, ta có thể nhớ ngươi." Nữ hài ôm lấy Hàn Phi Vũ nói ra, "Ta cũng muốn ngươi, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta sư huynh." "Sư huynh, đây là muội muội ta, thì kêu tiểu muội." Hàn Phi Vũ nhìn về phía hai người nói. Dạ Tiểu Bạch toét miệng cười nhìn về phía Hàn tiểu muội, "Tiểu muội, ta gọi Dạ Tiểu Bạch, ngươi gọi ta Tiểu Bạch ca là được." "Tiểu Bạch ca." Hàn tiểu muội nhất thời có chút câu thúc lại lễ phép lên tiếng chào. "Nhị ca, Tiểu Bạch ca, các ngươi mau vào." "Đúng, nhị ca, đây là đại tẩu." Hàn tiểu muội bắt chuyện hai người tiến biệt tử, sau đó cho hai người giới thiệu một chút viện tử bên trong mặt khác cái kia dung mạo bất phàm nữ tử.
Chương 57, Bạch Sương chương 57, Bạch Sương đại tẩu.
Đại ca chẳng lẽ đã thành thân rồi?
Ta tới chậm.
Hàn Phi Vũ sửng sốt một chút hỏi.
Còn không có, bất quá đại tẩu hiện tại ở tại nhà chúng ta, nhị ca, ta đợi chút nữa giải thích với ngươi.
Hàn Tiểu Muội lắc đầu nói ra.
Hàn Phi Vũ nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa.
Chỉ là đi cùng cái kia tương lai đại tẩu lên tiếng chào.
Nữ tử này thật rất tốt nhìn.
Hàn Phi Vũ cùng Dạ Tiểu Bạch chính là tu sĩ bên trong cơ hồ mỗi cái hình dạng đều không kém. Nhìn qua rất nhiều tướng mạo đẹp mắt nữ tu sĩ bọn hắn, đều không thể không thừa nhận, nữ tử trước mắt này dài rất khá nhìn.
Bất quá cũng là bởi vì quá đẹp.
Hàn Phi Vũ giờ phút này lại có chút không yên lòng.
Hắn trước kia cũng là tại Đào Nguyên Trấn sinh sống vài chục năm, có thể chưa từng nghe nói Đào Nguyên Trấn hoặc là phụ cận có như thế một cái mỹ mạo nữ tử. Mà lại hiện tại nàng và mình đại ca cũng còn không kết hôn, theo lý thuyết, không nên tới chính nhà mình. Tương lai đại tẩu cùng Hàn Phi Vũ còn có Dạ Tiểu Bạch lên tiếng chào về sau, thì cầm chiếc đồ vật đi vào nhà. Đại khái là vì cho ra không gian để Hàn Tiểu Muội cùng Hàn Phi Vũ ôn chuyện. Nhìn lấy tương lai đại tẩu rời đi, Hàn Phi Vũ lộ ra vẻ suy tư.
Hàn Phi Vũ nhìn về phía Hàn Tiểu Muội, "Tiểu Muội, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cùng nhị ca cẩn thận nói một chút."
"Ừm ân."
Hàn Tiểu Muội sau đó đem đại tẩu lai lịch cùng Hàn Phi Vũ nói một lần. Nữ tử này xác thực không phải Đào Nguyên Trấn cũng không phải phụ cận thôn trấn người.
Hai tháng trước, Hàn Phi Vũ đại ca đi trên núi đốn tuổi nhìn thấy nữ tử này choáng ngã ở trên núi, thiện tâm quấy phá Hàn Phi Vũ đại ca đem nữ tử này cõng trở về. Hàn gia tìm lang trung cho nữ tử này trị sau khi tỉnh lại, kết quả đối phương mất trí nhớ, quên lai lịch của mình, quên rất nhiều chuyện, chỉ nhớ rõ mình tên Bạch Sương.
Hàn gia nhìn cô nương này đáng thương, liền dứt khoát đem cô nương lưu tại trong nhà.
Muốn là đổi lại trước kia, Hàn gia rất nghèo, khẳng định không có điều kiện để cô nương này một mực đợi trong nhà ăn uống chùa. Bất quá từ khi Hàn Phi Vũ bái nhập Thanh Sơn Tông, không ít người đều lên cửa định bợ, đưa không ít tiền tài lễ vật, bọn hắn không thu đều không được. Cho nên Hàn gia điều kiện cũng là đã khá nhiều, quan tâm một cô nương cũng không sao.
Sau đó từ từ, Hàn Phi Vũ đại ca thì cùng đối phương tốt hơn.
Cửa hôn sự này cứ như vậy xong rồi.
Hàn Phi Vũ nghe xong, càng thêm cảm thấy cái này gọi Bạch Sương nữ tử có gì đó quái lạ.
Hàn Phi Vũ giữ im lặng khởi động tiên nhãn.
Dạ Tiểu Bạch có phát giác, bất quá không nói gì.
Hàn Phi Vũ nhìn thoáng qua Bạch Sương gian phòng vị trí. Sau đó nhìn thấy đối phương gian phòng bên trong tản ra khí vận, hoàn toàn chính xác cũng không phải phàm nhân nên có khí vận. Chỉ là cái này khí vận rất cổ quái, hắn có chút xem không hiểu. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này khí vận. Bất quá có thể xác định một việc, chính mình cái này tương lai đại tẩu, thật không phải người bình thường. Cũng là không biết mất trí nhớ là thật là giả. Nếu là giả, không biết lại có mục đích gì.
Nhị ca, ta đi đem đại ca còn có cha mẹ gọi trở về.
Hàn Tiểu Muội nói xong Bạch Sương lai lịch về sau, nhìn về phía Hàn Phi Vũ nói ra.
Hàn Phi Vũ gật đầu cười, được, chậm một chút, đừng chạy quá nhanh thế.
Ừm ân.
Hàn Tiểu Muội cười gật đầu, sau đó bước nhanh đi ra ngoài, chuẩn bị đi đem đại ca cùng cha mẹ hô về nhà.
Nhìn thấy Hàn Tiểu Muội đi ra ngoài,
Hàn Phi Vũ nhìn về phía Bạch Sương gian phòng mở miệng nói, Bạch cô nương, đi ra tâm sự đi.
Hàn Phi Vũ trong lúc nói chuyện đã lấy ra một cái cấm tự phù cùng kỳ duyên cho Hàn Châu. Nếu là nữ tử kia có động tĩnh gì, hắn liền trực tiếp thôi động thần phù.
Thần phù không giải quyết được đối phương, thì bóp nát Hàn Châu giao động người.
Hàn Phi Vũ tiếng nói vừa ra,
Bạch Sương mở cửa phòng, đi ra.
Tiểu thúc tìm ta có việc sao?
Bạch Sương một bộ nhu nhược bộ dáng nhìn về phía Hàn Phi Vũ hỏi.
Mới vừa nghe tiểu muội nói, Bạch cô nương mất trí nhớ rồi.
Hàn Phi Vũ hỏi dò.
Bạch Sương trong đôi mắt lộ ra thất lạc nhẹ gật đầu. Đúng, đã lâu như vậy, ta vẫn là không nhớ tới sự tình trước kia.
May mắn mà có A Phong còn có tiểu muội, đại gia đại nương chiếu cố.
Bạch Sương trong miệng A Phong cũng là Hàn Phi Vũ đại ca, Hàn Phong.
Hàn Phi Vũ nghe Bạch Sương, không có tín nhiệm đối phương.
Hàn Phi Vũ thần thức một mực chú ý đến đối phương,
cũng không có phát hiện cái gì không đúng.
Dạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Hàn Phi Vũ truyền âm nói, sư đệ, ngươi hoài nghi nàng có vấn đề.
Không xác định, có điều nàng khí vận rất quái lạ, không giống phàm nhân.
Hàn Phi Vũ truyền âm trả lời.
Truyền âm chỉ là đối với linh lực cùng thần thức đơn giản vận dụng, cũng không phải là rất khó.
Hai người đều là đã học xong cái này tài mọn có thể.
Dạ Tiểu Bạch nghe được Hàn Phi Vũ, cũng là yên lặng mở thiên nhãn nhìn thoáng qua.
Bạch Sương lúc này lại là thật mười phần chấn định.
Nàng sớm liền biết Hàn gia lão nhị bái nhập tu hành tông môn, ngay từ đầu còn nhiều ít có chút lo lắng.
Bất quá lại hiểu được đối phương mới bái nhập tông môn không lâu, coi như đối phương là vạn người không được một thiên tài, tất nhiên cũng mới tụ khí cảnh.
Đừng nói tụ khí cảnh, liền xem như linh hải cảnh đạo đại cảnh đến nơi này, cũng căn bản không có khả năng nhìn ra nàng có chỗ nào không đúng.
Trang diện giờ phút này một chút có chút cứng đờ.
Hàn Phi Vũ khẳng định đối phương không đơn giản.
Thế nhưng là không có cái gì chứng cứ, đối phương lập tức liền là muốn trở thành nàng đại tẩu người, hắn tất nhiên là không thể nào trực tiếp động thủ.
Trừ phi bắt lấy một số thực chất tính chứng cứ.
Thiên Nhãn tuy nhiên nhìn ra đối phương khí vận không đơn giản.
Thế nhưng là đến cùng làm sao cái không đơn giản pháp, hắn cũng còn chưa biết.
Chớ nói chi là làm sao đi cùng chính mình phụ mẫu còn có đại ca giải thích.
Hàn Phi Vũ suy tư một lát sau nói ra, Bạch cô nương, ngươi là làm sao coi trọng ta đại ca?
Ta đại ca giải đến có thể đồng dạng, cũng không có bản lĩnh gì, còn rất nghèo.
Hàn Phong, đệ, cả tạ ơn ngươi.
A Phong người rất tốt.
Bạch Sương nói, lộ ra một số nụ cười hạnh phúc.
Hàn Phi Vũ thấy thế, cũng không biết là thật là giả.
Dạ Tiểu Bạch nhìn đối phương cái kia không đơn giản khí vận,
nghĩ nghĩ truyền âm nói, sư đệ, nàng cái này khí vận sát thực quái a.
Chúng ta khả năng nắm chắc không được, bóp nát hạt châu đi.
Hàn Phi Vũ nhìn một chút Bạch Sương, sau đó trong lòng truyền âm cho Dạ Tiểu Bạch, "Được." Hàn Phi Vũ yên lặng bóp nát trong tay hạt châu kia. Bạch Sương xuất hiện, dính đến hắn phụ mẫu hòa huynh muội, cho nên Hàn Phi Vũ cũng không quản được nhiều lắm. Hắn hiện tại không có gì tốt chú ý, dứt khoát giao động người, hắn cùng Dạ Tiểu Bạch không làm rõ ràng được đối phương rốt cuộc là ai, đến cùng có mục đích gì. Sư phụ của bọn hắn kỳ duyên còn không biết rõ ràng. Hàn Phi Vũ hành sự so sánh ổn thỏa. Bóp nát hạt châu về sau, thì thân mật cùng Bạch Sương trò chuyện lên đối phương đi vào nhà bọn hắn sau trong khoảng thời gian này sự tình. Một bên ổn định đối phương chờ đợi kỳ duyên tới, một bên nhìn có thể hay không theo cùng đối phương trò chuyện với nhau bên trong tìm tới đối phương vấn đề. Câu Đạo Phong, Kỳ Duyên cảm ứng được hạt châu bị bóp nát, hơi sững sờ. Hai cái này không phải mới đi ra ngoài hai ngày sao, dựa theo bọn hắn tốc độ, cũng mới đến đảo Nguyên Trấn đi. Làm sao cái này gặp phải chuyện không giải quyết được rồi? Kỳ Duyên nhìn một chút hai người mặt bảng, sinh mệnh trạng thái đều là bình thường, thật không để người bất lo. Nha đầu, sư phụ mang ngươi đi ra ngoài đi chơi. Kỳ Duyên đứng dậy đi gọi lên An Nguyệt liền chuẩn bị đi một chuyến đảo Nguyên Trấn. Tuy nhiên nhìn mặt bảng Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ không có việc gì, bất quá cũng có thể chỉ là con không có xảy ra việc gì. Cụ thể đến cùng tình huống như thế nào, hắn vẫn là qua được sau mới có thể biết. Chương 58, bán yêu chương 58, bán yêu Kỳ Duyên dắt An Nguyệt tay, một giây sau, hai người thân ảnh biến mất tại Thanh Sơn Tông. Cũng chính là trong chốc lát, Kỳ Duyên đã xuất hiện tại đảo Nguyên Trấn. Kỳ Duyên đó cũng không phải thuần gì, thì là thuần túy nhanh, tốc độ nhanh đến tựa như thuấn gian di động. Sư phụ, nơi này là nơi nào a? Tiểu An Nguyệt nhìn một chút coi như náo nhiệt tiểu trấn, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Duyên hỏi. Nơi này là đảo Nguyên Trấn, ngươi nhị sư minh quê hương. Kỳ Duyên một bên nói, một bên dò xét xuất thần thức. Đảo mắt đã tìm được Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ. Hai người lúc này ngay tại trong một cái viện cùng một nữ tử nói chuyện phiếm, nhìn lấy cũng không giống như là có nguy hiểm gì. Bất quá, Kỳ Duyên biết hai người hẳn là sẽ không vô cớ bóp nát hạt châu. Nói cách khác, tám thành là nữ tử kia có vấn đề gì, để cho hai người cảm thấy khó giải quyết, cho nên mới sẽ bóp nát hạt châu. Chỉ là cụ thể tình huống như thế nào, trước mắt hắn còn không biết. Đi, chúng ta đi ngươi nhị sư huynh trong nhà. Kỳ Duyên nói, Nam Tiểu An Nguyệt chiều Hàn nhà đi đến. Hàn gia. Hàn Phi Vũ cùng Bạch Sương Hàn huyên một hồi, cũng không có tìm được vấn đề gì. Có điều hắn cũng không nóng nảy, thầm nghĩ lấy, chờ sư phụ Hàn tới, tất nhiên có thể làm rõ ràng cái này Bạch cô nương đến cùng đang có ý đồ gì. Hắn tâm lý đang nghĩ ngợi, cửa truyền đến Tiểu An Nguyệt thanh âm, sư minh. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ nghe được thanh âm quen thuộc, trong lòng giật mình, nhìn về phía cửa phương hướng. Hai người liếc nhau. Ta dựa vào, sư phụ tới nhanh như vậy, không phải là hai ngày trước kỳ thật liền theo chúng ta đi ra cùng với a? Sư phụ, sư muội. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ lập tức đứng dậy đi nên hai người tiến đến. Bạch Sương giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Kỳ Duyên. Hàn Phi Vũ sư phụ. Nàng giờ phút này có loại không tốt lắm cảm giác. Không đúng, người này cho người ta cảm giác tuổi không lớn lắm, khả năng cũng là linh hải cảnh, nói không chừng chỉ là tụ khí cảnh, sẽ không có vấn đề. Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ hai người tới Kỳ Duyên trước mặt. Hàn Phi Vũ đội vàng nhanh chóng cho Kỳ Duyên truyền âm, nói một lần Bạch Sương cổ quái, không rõ lai lịch, khí vận bất phàm. Kỳ Duyên nghe vậy, cũng là mở thiên nhãn, nhìn thoáng qua Bạch Sương. Sau đó cũng nhìn thấy Bạch Sương cái kia cổ quái khí vận. Hắn tu vi cao, nhìn ra đồ vật so Dạ Tiểu Bạch cùng Hàn Phi Vũ nhiều hơn nhiều. Đối phương khí vận hoàn toàn chính xác cổ quái. Kỳ Duyên thần thức trực tiếp tìm đòi, dò ra đối phương nguyên bản bộ dáng. Kỳ Duyên trong mắt, Bạch Sương đã lộ ra nửa người nửa hồ bộ dáng. Sau lưng triển lộ ra một cái to lớn cái đuôi hồ ly, trên mặt còn có hồ ly đặc thù. Yêu? Không đúng, nếu như là yêu, nguyên bản bộ dáng hẳn là hình thú. Cho nên, đó là cái xuyên. Bán yêu. Kỳ Duyên náo hải bên trong xuất hiện một cái từ. Kỳ Duyên lần đầu tiên nghe được bán yêu, còn là hắn sư phụ còn chưa có đi thế trước đó. Một lần nói chuyện phiếm, Kỳ Duyên sư phụ cùng hắn nói qua bán yêu, đơn giản tới nói, bán yêu cũng là người cùng yêu thú hoặc là người cùng linh thú sinh ra tồn tại. Yêu thú cùng linh thú đạt tới tứ giai liền có thể biến hóa. Yêu thú cùng linh thú một khi có hình người, tự nhiên là xuất hiện bán yêu. Bán yêu ngoại hình càng thiên hướng về hình người, chỉ là trên thân sẽ xuất hiện thú loại đặc thù. Bán yêu tại cái này thế giới ở vào một cái rất lung túng tình huống. Nhân tộc phần lớn cảm thấy bán yêu là yêu, yêu thú cùng linh thú lại đại thể cảm thấy bán yêu là người. Tóm lại cũng là rõ ràng đản sinh tại người cùng yêu hoặc nhân cùng linh thú kết hợp, nhưng lại đồng thời bị nhân loại, yêu thú cùng linh thú chỗ bài xích cùng kỳ thị. Kỳ Duyên biết đến kỳ thật cũng không nhiều. Có điều hắn nhớ đến, cổ vực tựa như là không có bán yêu. Đương nhiên, cũng có thể là cầu đạo phong nhất mạch một mực cũng chưa từng thấy qua. Dù sao bán yêu đồng thời bị nhân tộc cùng yêu thú chỗ bài xích, mà lại cổ vực tứ giai yêu thú cùng tứ giai linh thú một cái tay đều đếm ra, mỗi một cái đều là đợi tại mỗi người địa bàn, rất ít đi hóa thành nhân hình, chớ nói chi là đi cùng người bên nhau. Kỳ Duyên nhìn lấy Bạch Sương, cẩn thận cảm giác một chút đối phương tu vi. Linh hải ba tầng. Tu vi không thấp á sư phụ, nhìn ra cái gì sao? Hàn Phi Vũ truyền âm hỏi. Kỳ Duyên khẽ gật đầu. Một giây sau, Kỳ Duyên chỉ tay một cái, trực tiếp sử dụng cấm chữ thần thông, đem Bạch Sương giam cầm tại nguyên chỗ, miễn cho nàng chạy loạn. Bạch Sương cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng lực lượng đồng thời, sắc mặt nhất thời biến đến trắng xám. Hỏng, nộ phía trên nhân tộc cường giả. Không phải, một cái nho nhỏ cổ vực Thanh Sơn Tông, tại sao có thể có cường đại như vậy tồn tại? Nói một chút đi, tiếp cận Hàn gia, ra sao nguyên do? Kỳ Duyên nhìn về phía Bạch Sương hỏi. Hàn Phi Vũ cùng Dạ Tiểu Bạch cũng nhìn về phía đối phương. Có chút không làm rõ ràng được tình huống, Tiểu An Nguyệt nhỏ giọng nhìn về phía bên cạnh Dạ Tiểu Bạch hỏi, "Sư minh, đây là tại làm gì a?" "Tiểu sư muội, chúng ta đừng nói trước, trước nhìn lấy." Dạ Tiểu Bạch đi đem Tiểu An Nguyệt bế lên, nhỏ giọng nói ra. Tiểu An Nguyệt hồ đồ nhẹ gật đầu. Bạch Sương nghe được kỳ duyên, vội vàng nói, "Tiền bối, tiểu nữ tử cũng không có ác ý, chỉ là thật tâm muốn cùng Hàn gia chi tử Hàn Phong cùng một chỗ." Lời này của ngươi ta đúng là khó mà tin được. Ngươi chính là bán yêu một mực bị nhân tộc cùng thú tộc đồng thời bài xích, ngươi sẽ thích được nhân tộc. Vẫn chỉ là một kẻ phàm nhân. Gặp ngươi tuổi không lớn lắm, đã là linh hải cảnh, bán yêu tu hành, tuy là cùng nhân tộc hệ thống nhất trí, có thể thiên phú nhìn nhiều huyết mạch, ngươi đại khái là cái ba đời trong vòng bán yêu đi." Kỳ duyên chậm rãi nói ra. Bán yêu sinh ra mới bắt đầu cũng không có công pháp tu hành, là từ bán yêu bên trong thiên tài, căn cứ nhân tộc công pháp tiến hành sửa chữa, khai phát ra độc thuộc về bán yêu công pháp tu hành. Bán yêu công pháp là đối với tự thân huyết mạch khai phát. Nói cách khác, bán yêu thiên phú và tu vi phần lớn cùng tự thân huyết mạch có quan hệ. Bởi vậy, bán yêu huyết mạch cũng chia là mấy đời mấy đời. Đời thứ nhất bán yêu cũng là phụ mẫu một phương có một người là yêu thú hoặc linh thú. Đời thứ hai bán yêu cũng là phụ mẫu một phương có một người là đời thứ nhất bán yêu. Này suy ra xuống tới, càng là về sau bán yêu, huyết mạch càng là mỏng manh, thiên phú phần lớn lại càng kém. Bất quá không phải nhất định, bán yêu bên trong có người có thể sẽ như là yêu thú hoặc linh thú, xuất hiện phản tổ tình huống. Nếu như xuất hiện phản tổ tình huống, như vậy thì tính toán không phải trước mấy đời bán yêu, cũng có thể xuất hiện thiên phú cường đại bán yêu. Kỳ duyên đã mở ra hệ thống dò xét công năng. Nhìn qua Bạch Xương thiên phú tiềm lực. Thiên phú, ngũ tinh. Tiềm lực, ngũ tinh. Ngũ tinh thiên phú tiềm lực, cái này cũng không thấp. Cho nên đối phương không phải ba đời trong vòng bán yêu, cũng là phản tổ bán yêu. Kỳ duyên cảm thấy, cái trước khả năng lớn hơn. Bạch Xương nghe được Kỳ duyên, lần nữa giải thích nói, ta đích xác là ba đời trong vòng bán yêu, thậm chí còn là đời thứ nhất bán yêu, có thể cái này không trở ngại ta thích A Phong. Kỳ duyên hơi kinh ngạc, vẫn là cái đời thứ nhất bán yêu a, nói cách khác, nữ tử này phụ mẫu bên trong có một người ít nhất là tứ gia yêu thú hoặc linh thú. Kỳ duyên suy tư, hắn thật không biết đối phương nói đưa thích Hàn Phi Vũ đại ca là thật là giả. Mặt khác đối phương hiện tại vẫn là Hàn Phi Vũ tương lai đại tẩu thân phận, cũng không có khả năng trực tiếp vận dụng một số tra tấn loại hình thủ đoạn thẩm vấn một phen. Bạch cô nương, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi vì cái gì hôn mê tại đảo nguyên trấn phụ cận trên núi, lại vì cái gì trang mất trí nhớ đợi tại nhà ta? Hàn Phi Vũ cao mày nhìn về phía Bạch Sương hỏi.